Chương 28, mộ tờ sát thủ chương 28, mộ tờ sát thủ lại cử động, ta liền để ngươi nhịp tim đình chỉ. Lãnh Khinh Trần thanh lãnh thanh âm, vô cùng lạnh lùng. "Tiểu thư, có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Trần Địch thanh âm khàn khàn nói. Lãnh Khinh Trần tại đi vào Thiện Nguyên lâu phía dưới thời điểm, liền thấy Cao Sở Phong trụ sở có lóe lên một cái rồi biến mất ánh đèn, mặc dù chỉ là không đến 2 giây, nhưng nàng sức phán đoán nhạy cảm ra, có người tiềm nhập. Cao Sở Phong trụ sở bị cảnh sát dán giấy niêm phong, khoảng thời gian này cũng không có nhân viên cảnh sát tới. Ngoại trừ Trần Địch hoặc là chân chính tội phạm, những người khác không có khả năng xuất hiện ở đây. Lãnh Khinh Trần càng là dự phán, cái trước khả năng càng mạnh một chút. Giờ phút này nàng đương nhiên sẽ không bị Trần Địch dăm ba câu lắc lư qua đi. Trần Địch mặc dù tinh thông ngụy trang, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng, chiều cao của hắn bảy ở cái kia. Tại phương Bắc có lẽ khá đại chúng hóa, nhưng ở phương Nam, cái này thân cao liền vượt qua bảy thành người bình thường, cực kỳ dễ thấy. Trần Địch nói thầm một tiếng suối quẩy. Cũng may chỉ có đối phương một người, cũng không phải quá tệ. Trần Địch, ta nói qua, ngươi chạy không thoát. Lãnh Khinh Trần rất cảnh giác, chậm rãi tiếp cận đối phương. Trần Địch không hề động. Mặc dù biết đại khái suất cảnh sát sẽ không mở đường, càng muốn bắt sống, nhưng hắn không dám lấy chính mình mệnh đến cược. Mà hắn đang đánh cược, đối phương nhất định sẽ tiếp cận chính mình, sau đó cho mình đeo lên con tay. Đây cũng là cơ hội của mình. Rất nhanh, Trần Địch cảm giác được một đạo vật cứng rắn đè vào mình tiết bốn, cùng tiết thứ năm xương sống ở giữa. Đây là thương. Trần Địch lòng dạ biết rõ. Thành thật một chút. Lãnh Khinh Trần lạnh lẽo cứng rắn thanh âm. Trần Địch mặt ngoài rất phối hợp, đang nghe đối phương một bên lấy còn ra. Hắn đem hô hấp ép thành một tuyến, chân lặng lẽ hướng tả trượt chỉ nửa bước trưởng kia là Lãnh Khinh Trần cầm súng phương hướng ngược. Nhân loại ngón trỏ tay phải bóp cò trước đó, sẽ bản năng giữ ép không. 2 giây, họng súng cũng sẽ tại cùng một trong nháy mắt chết đi 2 ly. Cái này 2 ly chính là Trần Địch lực lượng. Mặc dù Lãnh Khinh Trần rất cảnh giác, nhưng phòng cháy thông đạo tối như mực một mảnh, ảnh hưởng tới nàng thị giác. Huống chi, chỉ nửa bước trưởng bước vị biến hóa không lớn. Lãnh Khinh Trần tay trái đặt ở Trần Địch trên vai trái. "Đừng." Ngay tại Lãnh Khinh Trần vừa mới nói ra một chữ, Trần Địch động, đột nhiên trầm bay, để thân thể dọc theo nòng súng quận chỉ xoáy ra một cái sắc bén cung. Tại thời khắc mấu chốt này, Lãnh Khinh Trần làm có được kinh nghiệm thực chiến giới cảnh sát tinh nhuệ phản ứng liền biểu hiện ra. "Ầm," một tiếng. Tại điện quang thạch hỏa sát na, Lãnh Khinh Trần quả quyết bóc cò. Súng vang lên giống xé rách vải bóc, hỏa tinh giáng Trần Địch thai xẹt qua đi, đốt ra một đạo nóng hồi câu. Cùng lúc đó, Trần Địch khuỵu tay trái đã mượn xoay tròn bung ra, xương trắng đâm vào Lãnh Khinh Trần xương quai xanh bên trên. Ầm, một tiếng. Thương đã mất đi trọng tâm, hướng lên miết lên. Trần Địch một chân quét ra, đem cái kia thương đá bay ra ngoài. Mượn cơ hội hướng về phòng cháy thông đạo bỏ chạy. "Chờ đi." Lãnh Khinh Trần mắt lộ hàn mang. Rất rõ ràng, lần này Trần Địch nếu như không thể bắt được, lần tiếp theo muốn bắt được, đối phương cũng có chút khó khăn. Nhưng là Lãnh Khinh Trần vừa mới nhặt lên thương, Trần Địch đã không thấy. Lãnh Khinh Trần không do dự vừa truy vừa cầm điện thoại di động lên, phân phó dọc đường nhân viên cảnh sát phong tỏa phụ cận. Nhưng là, giờ phút này Trần Địch đã không thấy tung tích. Thế nhưng là Lãnh Khinh Trần vẫn dựa vào kinh nghiệm của mình phán đoán Trần Địch thoát đi phương hướng đuổi theo. Chỉ cần phụ cận nhân viên cảnh sát có thể trì trệ Trần Địch một đoạn thời gian, nàng liền có cơ hội bắt được đối phương. Ong ong ong. Ngay tại Lãnh Khinh Trần vừa mới đuổi tới một cái ngõ nhỏ thời điểm, một cỗ hào tức xe gắn máy từ đằng xa chạy nhanh đến. Lãnh Khinh Trần con người hơi co lại. Dưới tình huống bình thường, cái này xe gắn máy tại chật hẹp trong ngõ tắt thấy có người thời điểm, hẳn là sẽ giảm tốc. Nếu không, liền sẽ đụng vào người. Nhưng là cái này mang theo mũ giáp ra hỏa, lại là ngược lại chuyển động chân ga, ra tốc hướng nàng đánh tới. Ong ong ong. Cái kia hào tức như mũi tên bình thường hướng về Lãnh Khinh Trần mà tới. Cũng may, Lãnh Khinh Trần phản ứng không chậm. Một cái nghiêng người, hiểm mà lại hiểm tránh đi hào tức xung kích. Lãnh Khinh Trần đã biết, đối phương là chuyên đột kích giết nàng. Vừa rồi cái kia một chút, lấy hào tức đạt tới 80 dặm tốc độ xe xung kích, nàng liền xem như bất tử, cũng phải trọng thương. Cho nên, Lãnh Khinh Trần có thể rõ ràng đối phương là đến giết nàng. Trần Địch. Lãnh Khinh Trần nhìn đối phương mang theo mũ giáp, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng nhìn thân hình, người này càng khỏe mạnh một chút, cùng Trần Địch loại kia cao gầy có bản chất khác biệt. Lãnh Khinh Trần nâng lên thương, đang chờ xạ kích. Nhưng đối phương cũng không chậm. Một tay một đao chém rụng xuống tới, tốc độ cực nhanh, rất hiển nhiên là người trong nghề. Lãnh Khinh Trần theo bản năng lùi một bước, nhưng cổ tay lại là đâm đau, súng ngắn rơi xuống đất. Lãnh Khinh Trần lấy làm kinh hãi, đợi đi nhặt thường, nhưng là tốc độ của đối phương càng nhanh. Lại lần nữa hai đao hướng về trên người nàng rơi. Mặc dù Lãnh Khinh Trần cũng là trường cảnh sát vật lộn quán quân, nhưng là thực lực của đối thủ hiển nhiên càng mạnh. Mà lại, trước đây Lãnh Khinh Trần tại bắt Trần Địch thời điểm, liền thụ thương. Mười mấy chiêu sau, Lãnh Khinh Trần rên khẽ một tiếng, bị đối phương một cước hung hăng đạp ở trước ngực, đụng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lan một vòng, Lãnh Khinh Trần túi người trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, sắc mặt trắng bệnh. Thật đẹp hoa khôi cảnh sát, hôm nay có lẽ liền muốn ở đây điêu linh. Mang theo mũ giáp nam tử đi xuống xe gắn máy, ánh mắt đùa cợt nhìn xem Lãnh Khinh Trần. Khục, khục, khục. Ngươi là ai? Lãnh Khinh Trần che ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia mang theo mũ giáp nam tử. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ngươi cũng nhanh chết rồi. Nam tử tay cầm chủy thủ, hướng về Lãnh Khinh Trần chậm rãi tới gần. Hắn đối Lãnh Khinh Trần cũng hơi có kiêng kỵ, sợ đối phương sẽ phản công. Quả nhiên, Lãnh Khinh Trần thừa dịp đối phương bị nơi xa xe nhỏ tiếng kèn hấp dẫn hơi phân thần thời điểm, một cái quét đường chân hung hăng hướng về đối phương hạ bàn quét tới. Cái này một chân, xúc thế mà kích, nhanh mà hữu lực. Nhưng là mang mũ giáp nam tử, đã sớm chuẩn bị. nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên tránh đi, đồng thời một chân hướng về Lãnh Khinh Trần quét tới. Hung hăng đạp ở Lãnh Khinh Trần phía sau lưng. Lãnh Khinh Trần rên khẽ một tiếng, đại náo một trận mê muội. Lần này, Lãnh Khinh Trần là thật đã mất đi sức chiến đấu. Đi chết đi. Mũ Giáp Nam mắt lộ sắc cơ, hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Phản phái chết bởi nói nhiều đạo lý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tại xác định Lãnh Khinh Trần thật không có sức chiến đấu về sau, hắn đương nhiên sẽ không lại trì hoãn. Xong. Lãnh Khinh Trần giờ phút này cũng rõ ràng, mình lần này khả năng không có sinh cơ. Nhưng nàng chỉ hy vọng đồng nghiệp của mình có thể kịp thời đổi tới, sẽ đem đối phương cầm xuống. Cái này ác độ, vô pháp vô thiên, đối với xã hội là rất lớn nguy hại, nhất định phải nhanh chóng cầm xuống. Ngay tại Mũ Giáp Nam chuẩn bị một đao ám sát Lãnh Khinh Trần thời điểm. A. A. A tốt đặc sắc a. Một đạo trêu tức tiếng cười từ bên cạnh đột ngột vang lên, để Mũ Giáp Nam động tác hơi chậm lại. Vô ý thức hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chương 29, ký ức quay lại chương 29, ký ức quay lại người tới, chính là Trần Định. Giờ phút này, hắn khôi phục diện mục thật sự. Nguyên bản ngụy trang cũng chỉ là lâm thời, qua thời gian nhất định liền sẽ biến mất. Mà Trương Tiêu mặt nạ ra người, hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này biểu diễn, cho nên liền lấy diện mục thật sự xuất hiện. Trần Địch, như thế nào là hắn? Co quắp tại trên đất Lãnh Khinh Trần thần sắc kinh ngạc, đầu chấn động choáng váng, lắc đầu, muốn cho mình thấy rõ Trần Địch. Người rốt cuộc đã đến. Mũ Giáp Nam nhìn xem Trần Địch, ánh mắt mang theo hưng phấn. Người đến cùng là ai? Trần Địch nhìn xem Mũ Giáp Nam con người hơi co lại. Trần Địch sẽ quay người, trùng hợp cứu được Lãnh Khinh Trần, là bởi vì phía trước bị nhân viên cảnh sát thiết lập trạm chặn đường. Hắn đang chuẩn bị từ một con đường khác tuyến rời đi thời điểm, trùng hợp gặp Lãnh Khinh Trần. Ngươi gọi Trần Địch, Trần Tử Câu thôn diệt môn trẻ mồ côi. Vật chúng ta muốn tìm, ở trên người của ngươi, hy vọng ngươi có thể giao ra, nếu không, ngươi sẽ nhận vô cùng vô tận truy sát, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không muốn hoài nghi chúng ta so với ngươi tưởng tượng đáng sợ hơn. Mũ Giáp Nam nhìn xem Trần Địch lạnh lùng cười nói. Hắc Ma biết. Trần Địch meo lại đôi mắt, nhìn trước mắt Mũ Giáp Nam, đôi mắt lóe ra vô hạn sắc cơ. Ừm. Xem ra ngươi đạt được không ít tin tức. Mũ Giáp Nam nhìn xem Trần Địch cười lạnh nói. Tích ô tích ô tích ô, đây là nơi xa xe cảnh sát còi cảnh sát vang lên thanh âm. Ha ha ha, nghĩ rõ ràng, chúng ta sẽ gặp lại. Mũ Giáp Nam nói xong, cưới lên xe gắn máy mà đi. Trần Địch kiềm chế lại truy kích xúc động, mặc dù hắn có nắm chắc lưu lại đối phương. Nhưng ở lúc này, đối phương rơi vào cảnh sát trên tay không phải hắn muốn. Mà lại, đồng dạng sẽ đem bốn phương tám hướng cảnh sát dẫn tới. Trần Địch không do dự, chân trên mặt đất trùng điệp đạp một cái, lại hướng hẻm nhỏ vách tường một mượn lực, vượt qua tường vây biến mất. Lãnh Khinh Trần tỉnh lại về sau, phát hiện mình tại bệnh viện. Bên cạnh ngồi Vương Phong, Chu Diệu Đông cùng một chút cục trị an đồng sự. Lãnh đội trưởng, ngươi đã tỉnh. Trịnh Hiểu Dung gọi xong một cái quả táo, khi nhìn đến Lãnh Khinh Trần vừa tỉnh lại, thần sắc lại hỉ. Ừm, Trần Địch đâu? Còn có Mũ Giáp Nam đâu? Còn có ta Sú Lục. Lãnh Khinh Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc. Cái gì Mũ Giáp Nam? Vương Phong sửng sốt một chút lắc đầu nói ra, Trần Địch chạy, ra hỏa này, không có trước tiên bắt được đối phương, muốn bắt được đối phương, chỉ sợ không dễ dàng. Nhất là đối phương còn tinh thông ngụy trang. Bất quá, ngươi Súng Lục chúng ta tìm trở về, không có việc gì. Lãnh Khinh Trần đang nghe mình Súng Lục tìm trở về, lúc này mới thở phào. Một cái nhân viên cảnh vụ Súng Lục nếu như mất đi, đây chính là phải bị nghiêm trọng xử lý. Ừm, Khinh Trần, Mũ Giáp Nam là có ý gì? Ban đêm ngươi tại sao lại thụ thương? Chẳng lẽ là Trần Địch đã thương ngươi? Gia hỏa này, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chu Diệu Đông thần sắc tức giận. Lãnh Khinh Trần ánh mắt phức tạp. Giờ phút này nàng rốt cuộc hiểu rõ Mũ Giáp Nam vì sao muốn giết nàng. Chỉ sợ sẽ là vì để cho cục trị an người tưởng rằng Trần Địch hạ thủ, cho Trần Địch chế tạo áp lực. Không, không phải Trần Địch đã thương ta. Lãnh Khinh Trần đem ban đêm mình như thế nào tại Hoa phủ cư xá gặp được Trần Địch chuyện đã xảy ra nói một lần. Nói như vậy, chẳng những không phải Trần Địch đã thương ngươi, vẫn là đối phương cứu được ngươi. Cái này mang Mũ Giáp Nam tử, đến tột cùng là ai, gan to bằng trời, dám đối nhân viên cảnh vụ độc thủ. Chu Diệu Đông tức giận lấy nói. Không rõ ràng. Lãnh Khinh Trần đôi mi thanh tú cao lại, lắc đầu nói ra, đối phương mang theo mũ giáp, ta thậm chí không rõ ràng đối phương đến cùng hình dạng thế nào, nhưng là võ lực của hắn rất mạnh. Ta coi như không bị thương, cũng không đối với tay. Đúng, ta nhớ ra rồi, ta tại hôn mê trước đó, giống như nghe được Trần Địch nói đối phương là Hắc Ma Sẽ, mũ giáp kia nam cũng không phủ nhận. Mà lại mũ giáp nam, nói Trần Địch là Trần Tử Câu thôn, Trần gia trẻ mồ côi. Cái gì? Trần gia trẻ mồ côi? Thế nhưng là chúng ta điều tra, Trần gia 36 nhân khẩu, toàn bộ đều tại. Hắn làm sao có thể là Trần gia trẻ mồ côi? Chu Diệu Đông thần sắc kinh ngạc vô cùng. Có lẽ trong này có cái gì chúng ta không biết tình huống. Vương Phong như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ta mơ hồ tại hôn mê trước đó, nghe được, tựa hồ Mũ Giáp Nam bức Trần Địch hiện thân nguyên nhân, là muốn từ trên tay của hắn đạt được vật gì đó. Lãnh Khinh Trần nói. Ừm, đây là tin tức trọng yếu. Chu Diệu Đông thần sắc khẽ động. Lần này, Lãnh Khinh Trần mặc dù không có tự tay bắt được Trần Địch, nhưng là trong lúc vô tình vì cảnh sát nắm giữ rất nhiều tin tức hữu dụng. Tỷ như Trần Tử Câu thôn Trần gia 36 miệng án mạng phía sau màn hắc thủ, chính là Hắc Ma hội. Chỉ tiếc, Trần Tử Câu thôn án mạng vẫn bao phủ tại mê vụ bên trong, chờ đợi cảnh sát từng cái đi cẩn thận thăm dò. Có đồng dạng bối rối còn có Trần Địch. Tại trở lại phòng thuê Trần Địch, lấy ra một khối bảng đen. Trên bảng đen lít nha lít nhít viết đầy danh tự. Là Trần gia 36 nhân khẩu danh tự, còn có Hắc Ma Sẽ, Trần Tử Câu thôn màn đêm buông xuống vừa chết một khi thất tung tên của hai người. Phía trên sen lẫn đường cong, trở thành một hệ liệt quan hệ đồ. cái này hắc ma sẽ tới ngọn nguồn là cái gì tổ chức, năm đó tại sao lại tiến về Trần Tử Câu thôn Trần gia cái này giấu ở núi non trùng điệp bên trong thôn trang nhỏ. Từ chị An chỗ phòng hồ sơ bên trong trong máy vi tính đạt được tin tức. 20 năm trước đêm ấy, chẳng những là Trần gia 36 miệng diệt môn, Trần Tử Câu thôn đồng dạng vừa chết một khi thất tung. Này lại không có cái gì liên quan. Hắc ma sẽ tới ngọn nguồn vì sao muốn diệt Trần gia 36 miệng, bọn hắn muốn từ Trần gia được cái gì? Đây hết thảy, giờ khắc này ở Trần Địch trong lòng phảng phất bao phủ rất nhiều mê vụ. Nếu như có thể bắt lấy vừa mới tên kia liền tốt. Tên kia có lẽ chính là năm đó Trần gia diệt môn án thủ phạm một trong. Thế nhưng là, ta muốn thế nào mới có thể tìm ra đối phương? Trần Địch có chút do dự. Trần Địch đang tìm những người này đồng dạng đang tìm Trần Địch. Trần Địch rất rõ ràng, vừa mới nếu như không phải mình trùng hợp cứu được Lãnh Khinh Trần, có lẽ Lãnh Khinh Trần chết, cảnh sát liền sẽ tính ở trên người hắn. Đương nhiên, Trần Địch muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trên tay mình mới được. Ký ức bay lại hoàn. Trần Địch nghĩ đến cái hệ thống này ban thưởng. Có lẽ mình có thể từ ký ức bay lại hoàn cho mình tại ký ức chỗ sâu tìm tới một điểm manh mối. Ký ức bay lại hoàn không phải từ không sinh có, chỉ là đem Trần Địch ký ức chỗ sâu một chút đoạn ngắn cho tìm trở về. Dù sao 20 năm, ký ức người tốt đến đâu, cũng không có khả năng nhớ lại lúc ấy mỗi một cái nhỏ xíu đoạn ngắn. Nhưng là nhiều khi, cái này nhỏ xíu đoạn ngắn, có thể vì mình nắm giữ trọng yếu manh mối. Trần Địch hơi do dự mấy giây, liền ăn vào cái này mai ký ức quay lại hoàn. Dựa theo hệ thống phía trên giới thiệu yêu cầu, Trần Địch tại ăn vào cái này mai ký ức quay lại hoàn, lập tức liền nằm trên giường dưới, đồng thời nhắm mắt lại. Oeng. Trần Địch lập tức cảm nhận được một dòng nước nóng dâng lên. Sau đó hắn cũng cảm giác được mình trở nên choáng choáng nặng nề. Sau đó liền ngủ mất. Chẳng biết lúc nào, Trần Địch phát hiện mình xuất hiện tại một cái tựa hồ có chút lạ lẫm, nhưng lại mang theo một tia cảm giác quen thuộc trong phòng nhỏ. Thuyết pháp này mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng đối với cái này khắc Trần Địch tới nói, nhưng lại là chân thật sự tình. Trần Tử Câu thôn Trần gia. Ta trở lại Trần gia rồi. Không phải, ta là ăn trí nhớ kia quay lại hoàn. Sau đó, Trần Địch có chút kích động. Không nghĩ tới, ký ức quay lại hoàn là để cho mình lấy cái này phương thức, về tới đêm hôm đó. Trần Địch theo bản năng đi ra ngoài. Trước mắt cùng bình thường thế giới nhìn hơi có chút khác biệt. Hơi nước trắng mịt mờ, giống như có chút hư ảo, nhìn phảng phất không chân thực. Chương 30, trên mu bàn tay hắc chí chương 30, trên mu bàn tay hắc chí từ thanh âm này đến xem. Những người kia tới. Trần Mãi Mãi ngay tại chiêu đái những người này. Từ Trần Mãi Mãi thanh âm, Trần Địch cảm thấy nàng rất nhiệt tình. Một chút cũng không có cảm giác xa lạ. Cái này khiến Trần Địch thời khắc này trong lòng có chút mê hoặc. Trần Mãi Mãi mặc dù nhiệt tình hiếu khách. Nhưng lúc đến đêm khuya, bọn này khách không mời mà đến đây, tại sao lại nhiệt tình như vậy? Không hề giống là người xa lạ. Trần Mãi Mãi, Trần Gia Gia, mặc dù trung thực, nhưng không có khả năng một điểm ý để phòng người khác đều không có. Chẳng lẽ những người này là thân thích? Nhưng là Trần Địch tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Cái này mê hoặc lần thứ nhất phun lên Trần Địch trong lòng. Chỉ là Trần Địch càng đi hướng ngoài thời điểm, lực cản càng lớn. Tại hắn thật vất vả ra khỏi phòng thời điểm, một thanh âm vang lên. "Tiểu quỷ, nhà vệ sinh làm sao đi?" Một thanh âm từ Trần Địch sau lưng vang lên. "Ừm." Trần Địch quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là một cái khuôn mặt có chút mơ hồ người, đứng tại khuất bóng chỗ, dáng người có chút trắng kiện. "Ừm." Trần Địch có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương vóc người này, Trần Địch nhìn có chút quen thuộc, tựa hồ mình ở nơi nào gặp qua. "Tiểu quỷ, nói chuyện đâu?" Thanh âm kia có chút băng lãnh, phản phất lộ ra một hơi khí lạnh. Trong lúc nói chuyện, lại hướng Trần Địch tới gần một bước. Trần Địch ánh mắt rất nhanh lại rơi vào tay của đối phương bên trên. Mặc dù người này diện mạo nhìn không rõ ràng, nhưng là tay này, không biết phải chăng là bởi vì cách hắn có chút gần, giờ phút này nhìn dị thường rõ ràng. Ngón tay này rất trắng kiện, hiển nhiên là lâu dài thân thể lực sống hoặc là xử lý một loại nào đó huấn luyện loại kia, mu bàn tay, ngón cái bên trên che kín loang lổ vết chai. Tối dẫn Trần Địch chú ý lại là ngón giữa tay dựa lưng chỗ khớp nối, có một viên trừng hạt gạo màu đen nốt rồi. "Tiểu quỷ, nói chuyện đâu?" Nam tử lại tới gần một bước, tái diễn máy móc thanh âm, lại mang cho Trần Địch cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đương nhiên, cái này cảm giác áp bách là bởi vì Trần Địch đang đứng ở tuổi thơ ký ức. Hắn lúc này, chính 6 tuổi, cùng những thứ này giết người không chớp mắt ma đầu, tự nhiên không thể sánh bằng. "Hắc hắc." Nam tử nhanh chân đi xa. Trần Địch nhẹ nhàng thở ra, đang chờ đi ra ngoài, lại phát hiện trước mặt trở ngại càng ngày càng mạnh. Trần Địch rất rõ ràng, tại không đến nửa giờ sau, cái kia đáng sợ giết chóc liền đem bắt đầu. Năm đó Trần Địch chính là tại nửa đêm đói bụng thời điểm rời giường tìm đồ ăn. Phát hiện bên ngoài đột nhiên tới rất nhiều khách không mời mà đến. Về sau mãi mãi cho hắn một cái đùi gà, hắn ăn xong liền hài lòng trở về phòng. Nửa giờ sau, bên ngoài liền truyền đến đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo ánh lửa ngút trời. Nhưng là, Trần Địch rất muốn biết, chuyện năm đó là thế nào phát sinh. Ngay tại Trần Địch chuẩn bị hướng ra phía ngoài mà đi thời điểm, hắn bỗng nhiên vừa tỉnh lại. Trần Địch phát hiện, mình cả người đều bị mồ hôi dính ướt. Sau đó, thời gian nửa tiếng bên trong, xảy ra chuyện gì? Trần Địch ký ức có chút mơ hồ. Trên thực tế, về sau Trần Địch một mực tại hồi ức nửa canh giờ này bên trong phát sinh sự tình, chẳng biết tại sao, luôn luôn trống rỗng. Khả năng này cùng lúc ấy đại não bản thân bảo hộ có quan hệ. Để hắn cưỡng ép quên đi một đoạn này ký ức, hoặc là nói là tại đại não chỗ sâu ẩn giấu đi đoạn này ký ức. Được rồi, nhìn xem lần sau có thể hay không đạt được ký ức quay lại hoàn, dạng này ta liền có thể lần nữa nếm thử đào móc sâu trong nội tâm ký ức. Bất quá, lần này cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trần Địch thu hoạch vẫn phải có. Thứ nhất, người này là hát hà tình người. Trần Địch sau khi tốt nghiệp đại học, cũng đi qua vài chỗ, một cái rất phải tốt bằng hữu chính là Hắc Hà Tình người. Cái này khẩu âm nghe xong liền ra. Thứ hai, trên tay đối phương viên kia nốt rồi quá rõ ràng. Có lẽ từ hai phương diện này tới tay, Trần Địch có hy vọng bắt lấy đối phương. Là lấy, thời khắc này Trần Địch thần sắc chấn phấn. Nhưng là, toàn bộ Trương thị, liền xem như không tính cái khác biệt bực, tại nội thành cũng là có hơn 100 vạn nhân khẩu, muốn tại nhiều người như vậy bên trong, tìm ra một cái Hắc Hà Tình người, có chút khó khăn. Trần Địch nâng cầm lên, minh tư khổ tưởng. Rốt cuộc muốn như thế nào lợi dụng trên tay tin tức, đem người tìm cho ra. Một cái âm thầm ẩn tàng gián độc, Trần Địch tự nhiên nhất định phải đem đối phương tìm ra. Nếu không, hắn ăn ngủ không yên. Đúng rồi, có biện pháp. Trần Địch đống nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt sáng lên. Mặc dù biện pháp này có vẻ như có chút ốc, nhưng nếu như vận khí tốt, xác thực có tác dụng. Trương thị cục chỉ an. Hiểu Dung, triệu tập toàn bộ Trương thị thiên võng hệ thống, tìm ra ngày đó tập kích ta hảo tước, đến cùng đi đâu. Lãnh Khinh Trần đối Trịnh Hiểu Dung nói. Lãnh Khinh Trần tại bệnh viện chờ đợi không đến một ngày, liền mãnh liệt yêu cầu xuất viện. Thành phố cục trị an không có cách, chỉ có thể là đồng ý yêu cầu của nàng. Trương thị cục trị an. Hiểu Dung, ngươi nghĩ biện pháp, giúp ta cha tìm đến chiếc kia va chạm ta hảo tước xe gắn máy hạ lạc. Lãnh Khinh Trần tại về tới Trương thị cục trị an, liền đối Trịnh Hiểu Dung ra lệnh. Được rồi, lãnh đội. Trịnh Hiểu Dung cực tốc địa gõ lấy bàn phím. Lãnh đội, ta cha tìm qua, dọc đường camera cũng không tìm tới chiếc kia hảo tước hướng đi. Trịnh Hiểu Dung đối Lãnh Khinh Trần nói. Ừm. Lãnh Khinh Trần có chút sững sờ, nói, tìm không ra đi hướng, tìm nó là từ đâu tới. Được. Trịnh Hiểu Dung gật đầu. Đó lấy, Trịnh Hiểu Dung liền bắt đầu thẩm tra, chiếc kia hảo tước xe gắn máy mở đầu vị trí là nằm ở điển thương khu một cái vùng ngoại thành, khoảng cách va chạm Lãnh Khinh Trần vị trí ước chừng có mười mấy cây số. Rất hiển nhiên, người này vô cùng có phản trinh sát năng lực, rất cẩn thận, nhưng cũng không có nghĩ đến, cuối cùng vẫn chạy không khỏi thiên vong giám sát trinh sát. Lãnh đội, tìm được vị trí này tại điển thương khu Thạch Tiểu Trấn Bạch Tiên trong thôn. Trịnh Hiểu Dung đối Lãnh Khinh Trần nói. Được. Lãnh Khinh Trần lập tức tổ chức cảnh đội bao vây nơi này. Thay vào đó một lần, Lãnh Khinh Trần vẫn là thất bại trong gang tấc. Lãnh đội, không có tìm được người, đối phương sớm rời đi. Một cái nhân viên cảnh sát đối Lãnh Khinh Trần nói. Lãnh đội, mặc dù không có tìm tới người, nhưng là tìm được một cỗ hào tước xe gắn máy. Một cái nhân viên cảnh sát đi tới Lãnh Khinh Trần trước mặt nói. Tốt, biết, đem chiếc này xe cảnh sát mang về. Lãnh Khinh Trần nói. Trần Địch giờ phút này lại là đi tới ở vào Trương thị Hắc Hà thành phố quán cơm. Nhà này Hắc Hà thành phố quán cơm là toàn bộ Trương thị ba nhà Hắc Hà thành phố quán cơm một trong, nhất là địa đạo. Đã từng có Hắc Hà thành phố người đi vào nhà này quán cơm công bố nhà này quán cơm thức ăn nhất là địa đạo. Trần Địch đây đã là ngày thứ ba tới này nhà quán cơm. Người kia là Hắc Hà thành phố người, cái này thuộc về phương Bắc. Trần Địch từng nghe mình người bạn kia nói qua, bọn hắn cực độ không thích hướng phương Nam ẩm thực quen thuộc. Đã từng tới đây một tháng, liền gầy mười mấy cân. Tại Trần Địch xem ra, nếu như người kia thật là Hắc Hà thành phố người, tới đây liền sẽ nghĩ biện pháp nghe ngóng nơi nào Hắc Hà thành phố thức ăn làm chính tông nhất. Cuối cùng nhất định sẽ tới nơi này đi ăn cơm. Trần Địch tự nghĩ ý nghĩ của mình là chính xác, nhưng là lại tới đây ba ngày, lại là một điểm thu hoạch đều không có. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm, đối phương căn bản cũng không để ý ẩm thực quen thuộc. Ngay tại Trần Địch nửa đường bỏ cuộc thời điểm, tiệm cơm bên ngoài lại đi vào một người nam tử. Chương 31, trong kho hàng đại chiến. Chương 31, trong kho hàng đại chiến. Người này là một cái bóc người cường tráng, làn da ngăm đen nam tử. Nhìn ước chừng 40 mấy nhiều tuổi dáng vẻ. Trần Địch vừa nhìn thấy người này thân hình, đã cảm thấy có chút quen thuộc. Là hắn, thật là hắn. Trần Địch trong lòng hơi có chút kích động. Không sai, chính là người này. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Trên tay của người này mặc dù không có mang theo viên kia trong trí nhớ chiếc nhẫn, nhưng là mu bàn tay ngón giữa chỗ khớp nối, thình lình có một viên chừng hạt gạo nốt rồi. Trần Địch nhàn nhạt liếc qua, liền lệnh ra qua đầu đi. Mà Trần Địch giờ phút này không phải diện mục thật sự, cho nên cũng là không lo lắng người khác nhận ra hắn. Trần Địch đang ăn xong đồ vật về sau, liền quét mã rời đi. Một chút cũng không có nhìn người kia. Người này lòng cảnh giác cũng rất mạnh, toàn bộ hành trình lúc ăn cơm, nhìn chung quanh. Khi nhìn đến Trần Địch rời đi thời điểm, cũng nhàn nhạt đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn một chút. Mặt đen nam tử mười mấy phút ăn xong một bát gà tây đại mặt lạnh sau liền rời đi. Chỗ góc cua, Trần Địch chui ra, theo ở phía sau. Một ngày sau, Trần Địch về tới trụ sở. Cái này mặt đen nam tử tính cảnh giác rất mạnh, Trần Địch cũng là ước chừng hao tốn một ngày thời gian mới đưa đối phương địa chỉ cho tìm tới. Vì thế, Trần Địch còn chuẩn bị tìm một cái lý do hướng cảnh đội xin phép nghỉ. Cũng may, Lục Sinh đã về đơn vị. Bởi vì thiếu hắn hai lần phòng thủ, cho nên lần này, Lục Sinh liền trực tiếp thay. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, phát hiện báo thủ manh mối. Phải chăng dựa theo mô bản tiến hành trực tiếp? Trần Địch mỉm cười. Lần trước chỉ có cấp B đánh giá, Trần Địch còn có chút khó chịu. Nhưng hắn về sau suy tư một chút, đánh giá tạm được, rất có thể cũng là bởi vì mấy lần để tự thân lâm vào hiểm cảnh, dẫn đến cho điểm giảm bớt đi nhiều. Cho nên, lần này Trần Địch liền muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Trần Địch xuất ra địa đồ, nhìn xem người kia địa chỉ. Địa điểm này tại chủ thành khu vùng ngoại thành Thiên Thạch Trấn. Cái này Thiên Thạch Trấn khoảng cách nội thành 20 phút thời gian. Trần Địch chuẩn bị ban đêm động thủ. Lúc này, cũng là đối phương tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trần Địch mở cửa, phát hiện ở ngoài cửa thanh tú động lòng người đứng đấy chính là Trịnh Hiểu Dung. Trương Tiêu, nghe nói ngươi ngã bệnh, ta tới nhìn ngươi một chút. Trịnh Hiểu Dung trong tay dẫn theo một túi nước quả. Trần Địch, mình không có đi làm, thuận miệng đối Lục Sinh nói lấy cớ, không nghĩ tới Trịnh Hiểu Dung tưởng thật. Làm sao ngươi biết? Trần Địch nhìn xem Trịnh Hiểu Dung hơi lung túng hỏi. Nghe Lục Sinh nói, tại cục thành phố không nhìn thấy ngươi, liền thuận miệng hỏi hắn một câu, hắn nói cho ta nói ngươi ngã bệnh. Trịnh Hiểu Dung nói, lo lắng địa đối Trần Địch hỏi, ngươi khá hơn chút nào không? Năm một ngày, tốt lắm rồi. Trần Địch thuận miệng nói. Đúng rồi, ngươi hôm nay không có đi làm a? Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung hỏi. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch cười nói, hôm nay không thêm ban. Đúng rồi, ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta mời ngươi ăn cơm chiều, coi như ngươi lần trước giúp ta đổi bóng đèn đáp tạ đi. Trịnh Hiểu Dung tự nhiên hào phóng địa đối Trần Địch cười một tiếng. Trần Địch hiện tại lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai ở tại một vị hoa khôi cảnh sát mở đối diện, có hơi phiền toái. Bất quá, cũng không quan trọng. Có ăn bám cơ hội, không thể lãng phí. Thuận tiện nhìn xem, có thể hay không moi ra cái gì. Đối phương mặc dù chỉ là cảnh sát mạng, nhưng đây cũng là hàng thật giá thật cảnh sát đâu. Ban đêm 11 giờ, Trần Địch xe chạy tới Thiên Thạch trấn Bắc cái thôn. Mặt đen nam tử ở tại địa phương là tại một cái nhà kho, mà lại chỉ có đối phương tự mình một người. Cái này khiến Trần Địch có chút thất vọng, nhưng cũng đúng lúc để Trần Địch có cơ hội ra tay. Bóng đêm như mực, vứt bỏ nhà kho phòng lợp tôn đè vào trong gió kẹt 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 rung động. Trần Địch rất rõ ràng, giờ phút này đối phương hẳn là ở bên trong, bởi vì mơ hồ có tia sáng từ bên trong truyền tới, nương theo lấy rất nhỏ tiếng ho khan. Trần Địch nhẹ nhàng kéo một phát cửa, phát hiện từ bên trong khóa lại. Cũng may, Trần Địch hiện tại nắm giữ mở khóa tinh thông kỹ năng này, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Mở khóa tinh thông không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trần Địch xuất ra công cụ, trước sau 10 giây, liền đem khóa mở ra. Nhẹ nhàng kéo cửa ra, Trần Địch giống một cái bóng trượt vào trong kho hàng. Nguyệt quang từ nhà kho phá cửa sổ để lọt tiến đến, chiếu vào nhà kho trung ương, mặt đen nam tử đưa lưng về phía hắn, ngay tại lau sạch lấy một cây chùy thủ, nói xác thực là một thanh sắc bén răng cưa chùy thủ. Trần Địch ngừng thở, giày y mắng lướt qua mặt đất. 3 mét, 2 mét bỏ cả đột nhiên quay người, hàn quang lướt ngang. Trần Địch ngửa ra sau, lưới đao dán chóp mũi của hắn mà qua, thuận thế bắt lấy mặt đen tay của nam tử cổ tay đánh tới hàng dương. Hòn gỗ băng liệt, mặt đen nam tử tránh ra, trở tay một đao đâm về phía Trần Địch dưới xương sườn. Trần Địch dùng cánh tay trái đón đỡ, ống tay áo trong nháy mắt tràn ra tơ máu. Trần Địch mượn đau nhức phát lực, truy thủ phản trọn, tại mặt đen nam tử sườn vai xanh hạ lấy ra một đạo vết máu. Mặt đen nam tử lảo đảo rút lui đến móc treo trong bóng tối, đột nhiên bung ra xích sắt cuốn lấy Trần Địch nắm lấy truy thủ tay. Kim loại siết tiến ra thịt, truy thủ tuột tay. Mặt đen nam tử lạnh giọng cười ha ha, hướng về Trần Địch tới gần. Đã thấy Trần Địch đột nhiên kéo lại xích sắt, hung hăng kéo một cái. Trần Địch luận lực lượng còn tại mặt đen nam tử phía trên, mượn mặt đen nam tử xung lực, một cái đầu truy hung hăng đâm vào hắn trên sống mũi, đụng nát đối phương sống mũi. Mặt đen nam tử kêu thảm một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đen nam tử sống mũi. Hắn vô ý thức buông tay, một giây sau liền bị Trần Địch bổ nhào tiến lên, bóp lấy cổ, áp đảo trên mặt đất. Trần Địch rút ra mặt đen nam tử bên hông dự bị truy thủ, mũi lao treo tại mặt đen nam tử trong mắt phía trên. Một giọt máu thuận lông mi tích nhập mặt đen nam tử hoảng sợ con người ở trong. Trần Địch, là ngươi. Mặt đen nam tử khó có thể tin ánh mắt nhìn Trần Địch. Là ta, không nghĩ tới đi. Trần Địch lạnh lẽo cười một tiếng, hung hăng một quyền đập vào mặt đen nam tử trên mặt. Mặt đen nam tử lập tức rên khẽ một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Nửa giờ sau, mặt đen nam tử vừa tỉnh lại, phát hiện mình đã bị Trần Địch treo ngược tại dây xích bên trên. Trần Địch, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống! Mặt đen nam tử nhìn xem Trần Địch cuồng loạn giận dữ hét. Mặt đen trong mắt của nam tử viết đầy hoảng sợ. Trần Địch giờ khắc này ở hài lòng hít khói, nhìn xem mặt đen nam tử cái kia ánh mắt hoảng sợ, trên mặt lộ ra tiểu dung. Ha ha, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Trần Địch nhìn xem mặt đen nam tử cười cười. Đàm, nói chuyện gì? Mặt đen nam tử nhìn xem Trần Địch há mồm thở dốc. Tỷ như hắc ma sẽ, tỷ như các ngươi hắc ma sẽ lão đại là ai? Trần Địch nhìn xem mặt đen nam tử cười lạnh nói. Ngươi để cho ta bán tổ chức, không thể nào, nếu như bán tổ chức, ta sẽ chết rất thê thảm. Mặt đen nam tử nhìn xem Trần Địch liều mạng lắc đầu. Ha ha ha, chết rất thảm, ngươi thế nhưng là quên đi, ngươi bây giờ thế nhưng là trong tay ta. Ngươi bàn giao, có lẽ tương lai sẽ chết, nhưng là nếu như ngươi không giao đại, ngươi bây giờ lập tức chết ngay. Trần Địch nhìn xem mặt đen nam tử cười như không cười nói. Chương 32, Trần gia diệt môn ai thả lửa. Chương 32, Trần gia diệt môn ai thả lửa. Trần Địch ánh mắt băng lãnh, đi tới mặt đen nam tử trước mặt, móc ra chùy thủ, rơi vào gò má của đối phương bên trên. Sắt lá nhà kho bên ngoài, gió mãnh liệt gợi lên, để cả tòa nhà kho phát ra chói tai run run âm thanh. Phản phất vì Trần Địch giết chóc nhạt đệm. Ngươi nói, ta là trước đâm ngươi yết hầu, vẫn là đâm ngươi con mắt? Chậc chậc, không, dạng này để ngươi chết quá dễ dàng. Trần Địch chùy thủ tại mặt đen nam tử trên gương mặt xẹt qua. Chùy thủ cái kia miếng sắt lạnh bớt, để mặt đen nam tử thân thể run nhẹ nhẹ, để trong lòng của hắn phun lên thấu xương hàn ý rất hiển nhiên, mặt đen nam tử trong lòng cũng không như hắn mặt ngoài hiện hiện ra lãnh tĩnh như vậy. Cuối cùng, Trần Địch chùy thủ rơi vào mặt đen nam tử trên đùi. Ngươi nói cái này đâu, truy thủ đâm xuống sẽ thêm đau nhức. Cha cha. Trần Địch rêu rêu nói. Trần Địch, ngươi giết ta, có gan giết ta, hắc ma có bỏ qua cho ngươi hay không? Mặt đen nam tử cuồng loạn giống to. Mạnh như vậy, vậy ta đâm. Trần Địch nói, trong tay dao găm quân đội vung lên, liền muốn đối mặt đen nam tử trên đùi đâm xuống. Chờ một chút. Mặt đen nam tử nhìn xem Trần Địch muốn đối mình mạnh mẽ lên chi địa lộc thủ, lập tức hoa cúc mắt lạnh. Mặt đen nam tử hít một hơi thật sâu nói, hỏi đi, nhưng ta tuyên bố trước, ta biết cũng không nhiều. Ngươi phải bảo đảm, ta nói, ngươi thả ta. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Trần Địch nhìn xem mặt đen nam tử nói. Trước nói, ngươi tên gì? Trần Địch nhìn xem mặt đen nam tử hỏi. Ta gọi Bọ Cạp, tại Hắc Ma tổ chức người đều gọi ta như vậy. Bọ Cạp thật sâu hít vào khí nói. A, Bọ Cạp, các ngươi tổ chức có mấy người, như thế nào liên hệ bọn hắn? Các ngươi tổ chức thủ lĩnh là ai? Trần Địch nhìn xem Bọ Cạp hỏi. Ha ha, Hắc Ma sẽ tổ chức rất hoàn thiện, thành viên tin tức chỉ có hạch tâm thành viên mới biết được, ta chỉ là cốt cán, không có khả năng biết những tin tức này. Bọ Cạp nhìn xem lại đối Trần Địch nói ra, Trần Địch, ta khuyên ngươi không nên cùng Hắc Ma sẽ đối nghịch, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Hắc Ma sẽ cường đại, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ba. Một tiếng. Trần Địch một bạt thai hung hăng phiến tại Bọ Cạp trên gương mặt, âm thanh lạnh lùng nói, cảnh cáo ngươi, đừng bảo là vô vị lời nói, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi. Bọ Cạp trừng mắt Trần Địch, cái kia hận ý giống như thực chất, phản phất hận không thể đem trước mắt Trần Địch tiên đào bạc quả. Lại chúng ta, cẩn thận ta đưa ngươi đôi mắt móc xuống. Trần Địch nhìn trước mắt Bọ Cạp nói. Bọ Cạp lập tức trầm mặc. Hắc Ma sẽ để cho ngươi tìm đến ta tác thủ cái gì? Trần Địch nhìn xem Bọ Cạp hỏi. Bọ Cạp do dự một chút nói, là một cái khuyên thai ngọc, nghe nói các ngươi Trần gia có 9 cái. Khuyên thai ngọc. Trần Địch chấn động trong lòng, sờ một cái ngực, thật sự là hắn là có một viên khuyên thai ngọc. Đây là mãi mãi tại hắn 5 tuổi sinh nhật thời điểm đưa cho hắn, bọn hắn vùng này Nam Đinh đều có. Từ đây, Trần Địch mang theo ngọc này rơi bất ly thân. Vì sao Hắc Ma sẽ tổ chức muốn cái này? Trần Địch nhìn xem Bọ Cạp hỏi. Không rõ ràng, đây là phía trên muốn ta làm như vậy. Bọ Cạp lắc đầu. Trần Địch từ Bọ Cạp ánh mắt nhìn ra được, đối phương không có nói láo, tựa hồ thật là không biết. Sau đó, Trần Địch lại hỏi thăm Bọ Cạp một vài vấn đề. Bọ Cạp cũng không hoàn toàn trả lời, mà là những vấn đề này hắn cũng trả lời không ra. Cái kia thường xuyên liên hệ ngươi là ai? Trần Địch hỏi. Hắn gọi rắn, xuất quỷ nhập thần, đều là hắn trực tiếp liên hệ ta. Ta bình thường không có cách nào liên hệ hắn. Hắn tại trong tổ chức, càng nhận thư mặt cho, gia nhập thời gian cũng càng sớm. Bọ Cạp lắc lắc đầu nói. Nói một chút, rắn đặc thù. Trần Địch đôi mắt sáng lên. Thời khắc này Bọ Cạp thành thật, đem một chút những gì mình biết liên quan tới rắn đặc thù tường tận nói một lần. Trần Địch vô cùng rõ ràng, đối phương hẳn là đem những gì mình biết đều nói một lần. Tốt. Hiện tại ngươi cũng nên lên đường, ngươi nói, ta làm như thế nào ngầm chế ngươi. Trần Địch nhìn xem Bọ Cạp lanh khóc cười nói. Bọ Cạp thấy thế, vong hồn đại mạo, nhìn xem Trần Địch tức miệng mắng to, ngươi. Ngươi không giữ chữ tín, ngươi không phải nói, chỉ cần ta phối hợp, ngươi liền bỏ qua ta a. Ha ha ha, đầu của ngươi có phải hay không bị lửa đá rồi? Ta lúc nào nói qua muốn thả qua ngươi? Ta chỉ nói là suy nghĩ một chút. Hiện tại ta suy nghĩ kỹ càng, bằng vào ta thủ đoạn, vì ngươi gột rửa trên người tội ác. Trần Địch nhìn trước mắt Bọ Cạp âm thanh lạnh lùng nói. Không, không. Bọ Cạp bị hù khóc ròng ròng. Mặc dù Bọ Cạp giết người không chớp mắt, nhiều năm như vậy, phạm vào từng đống tội ác, nhưng có lẽ là thường thấy tử vong, hắn ngược lại là cực kỳ sợ chết. Ha ha, ngươi cũng biết sợ. Ngươi cũng không muốn chết, vậy ngươi 20 năm trước, vì sao muốn giết người, vì sao muốn tại Trần gia phóng hỏa? Hiện tại biết sợ. Trần Địch cất tiếng cười to. Mỗi khi nhớ tới năm đó Trần gia thôn một màn kia, Trần Địch liền hận không thể đem người trước mắt chém thành muôn mảnh, lấy tiêu mối hận trong lòng. Cái gì phóng hỏa? Chúng ta không có phóng hỏa a. Đông nhiên Bọ Cạp thét to. Ừm, cái gì? Các ngươi không có phóng hỏa, ngươi tại cùng ta nói đùa. Trần Địch đem trong tay chủy thủ nằm ngang ở Bọ Cạp trên cổ. Đối với hắn âm thanh lạnh lùng nói, dám làm không dám nhận. Ha ha ha. Bọ Cạp đông nhiên cười to lên. Ngươi đều giết, còn kém một cái phóng hỏa a. Dễ hoa trên gấm cũng không bằng. Năm đó ta là cái cuối cùng đi, ta tự nhiên biết, ta căn bản không có phóng hỏa. Bọ Cạp rất là chắc chắn thần sắc. Ngươi xác định? Trần Địch chấn động trong lòng. Mặc dù Trần Địch rất rõ ràng, Bọ Cạp không cần thiết lừa bịp chính mình, nhưng là nhiều năm như vậy vẫn cho là năm đó là cái này một số người phóng hỏa, ý nghĩ này thâm căn cố đế, giờ phút này tự nhiên khó mà tại trong lúc nhất thời cải biến. Trần Địch rất rõ ràng, 36 nhân khẩu, nếu như không có cái này một mối lửa, hắn năm đó ở đám người này sau khi đi, liền có thể gọi điện thoại báo cảnh, cố gắng cứu giúp một chút, Trần gia 36 nhân khẩu, có lẽ sẽ có cái khác sống sót cơ hội. Không đến không ai sống sót. Nhưng chính là trận này lửa, để cái này cơ hội duy nhất cũng bị mất. Ha ha, ta có người muốn gạt ngươi a. Năm đó là đêm khuya, chúng ta là phạm ngu xuẩn, mới có thể phóng hỏa, dẫn tới Trần Tử Câu thôn người. Chúng ta đã sớm đem tất cả về chúng ta vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ. Liền xem như thả lửa, cũng không có khả năng giấu giếm được cảnh sát. Vậy mà nên truy tra cũng như thường sẽ truy tra, chúng ta sẽ không ngốc đến vẽ vời thêm chuyện. Bọ Cạp cười lạnh nói. Vâng. Trần Địch chấn động trong lòng. Bọ Cạp, cho Trần Địch hung hăng một kích. Không sai. Bọ Cạp nói rất rõ ràng. Đối với mấy cái này sát thủ tới nói, thả hay là không thả lửa không có quá lớn ý nghĩa, ngược lại sẽ dẫn tới Trần Tử Câu thôn dân, để hung án hiện trường sớm bại lộ. Nói cách khác, trận này đại hỏa là người hưu tâm tại che lấp cái gì? Hung thủ còn có những người khác. Trần Địch cảm giác mình đầu óc có chút ngộng. Chương 33, thần bí áo khoác gia. Chương 33, thần bí áo khoác gia. Cục trị an hình sự trinh sát đại đội. Lãnh đội, Vương tổ trưởng, khoa kỹ thuật bên kia có phát hiện mới, từ va chạm lãnh đội chiếc kia hào tức chân đạp tấm mới mẹ bùn đất hàng mẫu, chúng ta bộ môn kỹ thuật tiến hành kiểm nghiệm, kiểm chất ra bên trong ẩn chứa dính đất màu, còn có phân hóa học thành phần. Chúng ta tiến một bước kiểm nghiệm phân hóa học thành phần, đây là một loại gọi lửa nham bài C1 phân hóa học. Là bản địa một xí nghiệp, chúng ta liên hệ cái này một xí nghiệp hỏi thăm lửa này nham bài phân hóa học nguồn tiêu thụ. Đối phương nói cho chúng ta biết, loại này nhãn hiệu phân hóa học chỉ có bản địa nhà vườn, tỉ như nông dân trồng chuối mới sẽ sử dụng. cái khác loại hình phân hóa học đều sẽ tiêu ra bên ngoài địa hoặc là nước ngoài. Một tên nhân viên cảnh sát đối Lãnh Khinh Trần nói, sát thủ kia đã xuất hiện tại chủ thành khu, còn cưỡi xe gần máy, cái kia chứng minh đối phương chỗ ở sẽ không quá xa. Có khả năng nhất là xung quanh thành trấn, có khả năng nhất đến chính là Thiên Thạch trấn, bởi vì bên kia là chúng ta chủ thành khu hạ hạt chuối tiêu sản xuất đại trấn. Lãnh Khinh Trần suy tư nói. Bên trên Vương Phong tiến một bước nói bổ sung, đã đối phương cưỡi chiếc này hào tước xe gắn máy, còn ở tại vùng ngoại thành, rất hiển nhiên, tên sát thủ này đại khái suất sẽ ở tại rời xa đám người địa phương. Nếu không, đối phương trực tiếp ở tại thị khu nhà khách liền tốt. Như vậy nói cách khác, đối phương sẽ ở tại một chút vứt bỏ nhà máy hoặc là nhà kho ở trong. Cho nên, chúng ta muốn tại Thiên Thạch trấn thảm thức lục soát, máy bay không người lái toàn bộ phái đi ra trinh sát. Ừm, đồng ý. Lãnh Khinh Trần gật đầu. Mặc dù trải qua hai người phân tích, đã là thật to rút nhỏ cái kia thần bí sát thủ lần thân phạm vi. Nhưng là ngày này Thạch Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Trong thời gian ngắn, muốn tìm được cái này thần bí sát thủ có chút khó khăn, mà lại còn dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nhưng là giờ phút này, Lãnh Khinh Trần, Vương Phong đám người nhưng cũng là không có lựa chọn nào khác. Lãnh đội, Vương tổ trưởng, mau nhìn, Trần Địch lại tại đấu cá trực tiếp. Bên trên Trịnh Hiểu Dung hô. Ừm. Cái gì? Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần thần sắc chấn động. Ném bình phong bên trên, xuất hiện một cái phòng con. Một cái đầu mang mũ lưỡi chai, mặt mang khẩu trang nam tử, chính là Trần Địch. Một người trung niên nam tử bị treo ngược trong phòng, mặt mày be bét máu. Trần Địch đã cắt mất bọ cạp đầu lưỡi, lúc này bọ cạp nhìn cực độ suy yếu. Cũng may, đấu cá bình đài mặc dù không có biện pháp phong cấm Trần Địch, nhưng là không cho lưu lượng vẫn là có thể. Cho nên, Trần Địch phòng trực tiếp trên thực tế là đối cục trị an người đơn độc mở ra. Trần Địch, ngươi muốn làm gì? Vương Phong trước tiên liên tuyến Trần Địch. Không có cái gì, ta đây là đang vì lãnh đội trưởng báo thủ. Trần Địch trêu tức cười nói. Vì lãnh đội trưởng báo thủ? Có ý tứ gì? Vương Phong nhíu mày nói. Nhìn thấy đằng sau ta người này đi. Hắn chính là mấy ngày trước đây cưới xe gắn máy đụng bị thương lãnh đội trưởng người. Ta hiện tại bắt lấy hắn, chẳng lẽ không tính vì lãnh đội trưởng báo thù à? Các ngươi còn muốn cảm tạ ta? Trần Địch cười hì hì nói. Trần Địch, mặc kệ đối phương làm cái gì, chỉ có pháp luật mới có thẩm phán tư cách. Ngươi đem hắn giao cho cục trị an, ngươi lại tự thú đi. Dạng này cảnh sát có thể đối ngươi xử lý khoan dung. Vương Phong tận tình khuyên bảo địa đối Trần Địch khuyên nhủ. Mặc dù Vương Phong biết mình như vậy khuyên bảo không có kết quả gì, nhưng hắn vẫn là phải cố gắng hết sức. Bên trên Lãnh Khinh Trần lại là đối Trịnh Hiểu Dung hỏi. Hiểu Dung, có thể phân tích ra mục tiêu chỗ hoàn cảnh à? Trịnh Hiểu Dung lại là lắc lắc đầu nói, rất khó, nhưng là căn cứ bít đạ ta nghiên phán, cùng hiện trường một chút tạp nhạp khí cụ phân tích, hẳn là vùng ngoại thành cái nào đó trong kho hàng, nhưng càng nhiều tin tức, liền không có biện pháp phân tích ra được. Lãnh Khinh Trần nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại. Thiên Thạch Trấn là một cái nông sản phẩm trồng đại trấn, loại địa phương này, chỉ ít mấy trăm cái, liền xem như dùng một chút phương pháp bài trừ, cũng có 100-200 cái. Hơn nữa còn phân bố tại Thiên Thạch Trấn địa phương khác nhau, muốn nhất nhất loại bỏ, vẫn rất có khó khăn. Ha ha. Giao cho cục trị an. Nói thật dễ nghe. 20 năm trước Trần Tử Câu thôn Trần gia 36 miệng diệt môn vụ án. Các ngươi cảnh sát phá sao? A, đúng, gọi cháy, chúng ta Trần gia mình không cẩn thận đem mình đốt sống chết tươi, cho nên không cần phá. Thế nhưng là, các ngươi luôn mồm cái gọi là thẩm phán tư cách, vậy các ngươi thẩm phán sao? Trần Địch thanh em giễu cợt nói. Trần Địch nghe được lời này, lại là giống như một cái trọng truy, gõ vào video trước đó tất cả hình sự trinh sát nhân viên trên ngực. Đây là bọn hắn cảnh sát xỉ nhục, cũng là vết sẹo. Trần Địch, đây là cảnh sát chúng ta xỉ nhục, nhưng là cảnh sát chúng ta không có một ngày không muốn phá án và bắt ra án này. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta Chu Diệu Đông một ngày bất tử, cái này lên vụ án liền không xong. Nói chuyện chính là mới vừa rồi chạy đến Trương Thị cục trị an hình sự trinh sát đại đội trưởng Chu Diệu Đông. Chu Diệu Đông, an nói mạnh mẽ. Video trước Trần Địch ánh mắt có chút ngưng tụ. Tốt, đặc sắc. Trần Địch vỗ tay nói, ta tin tưởng Chu đội trưởng, nhưng là 20 năm, chúng ta không nổi nữa, bên cạnh ta người này chính là năm đó thủ phạm một trong. Hắc ma trong hội tên hiệu bảo cảm. Ta sẽ dùng chính ta biện pháp vì năm đó Trần gia 36 miệng báo thủ. Trần Địch nói, thắt đi đấu cá video. Trần cầm chùy thủ đi tới bọ cạp trước mặt, đối với hắn nói, thấy được trên mặt đất cái kia thùng sắt sao? Ô. Bọ cạp nhìn xem Trần Địch chùy thủ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn đang không ngừng lắc đầu, tựa hồ đang kể lấy cái gì. Nhưng là bọ cạp đầu lưỡi đã bị Trần Địch cắt đứt, cho nên hắn căn bản không phát ra được thanh âm nào. Ha ha ha. Ngươi nói ta ở trên người của ngươi lấy máu, máu của ngươi muốn chảy tới nhiều ít, ngươi mới có thể chết. Trần Địch nhìn xem bọ cạp cười nói. Ô. Bọ cạp thần sắc sợ hãi. Trần Địch nhìn qua một quyển sách, người có thể tiếp nhận mình một chút tử vong, nhưng sợ hãi nhất chính là chậm rãi nhìn xem sinh mệnh của mình đang trôi qua, sự sợ hãi ấy cảm giác sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tại phóng đại. Trần Địch xuất ra M1 dao găm quân đội tại giày trên cổ nhẹ nhàng đâm xuống dưới, phá vỡ một cái vết thương nhỏ, lập tức máu tươi tuôn ra. Máu chảy cũng không nhanh, nhưng không ngừng đang bốc lên. M1 dao găm quân đội đặc thù cấu tạo chế tạo ra vết thương, nếu như không có trải qua xử lý, là rất khó cầm máu. Tích đát, lộc cộc. Đây là bọ cạp trên cổ máu tươi chảy qua gương mặt của hắn, sau đó trượt xuống tại trong thùng sắt thanh âm. Giọt kia đáp tí tách thanh âm, đối bọ cạp tới nói, phản phất là trung tang đang học dây. Bọ cạp thân thể run lẩy bẩy, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Trần Địch, hy vọng đối phương cho mình một thông khoái. Tốt, ta cũng nên đi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần tuyệt vọng, nếu như cảnh sát hiệu suất cao một chút, có lẽ ngươi còn có thể chống đến cảnh sát tới cứu ngươi. Trần Địch đối bọ cạp cười hì hì nói. Nhìn xem Trần Địch rời đi, bọ cạp điên cuồng địa miệng mở rộng, muốn nói ra cái gì, cuối cùng lại là căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Địch biến mất trước mặt mình. Không biết qua bao lâu, cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào một người mặc áo khoác da, mang theo kính râm, dáng người cao gầy nam tử. Nghe được động tĩnh, nguyên bản cũng có chút suy yếu bọ cạp đột nhiên mở mắt ra, mượn ánh đèn, bọ cạp vẫn là thấy rõ cái này mặc áo khoác da nam tử. Lập tức sắc mặt của hắn đổi biến, trong mắt hơi co lại. Chương 34, người thứ ba là ai? Chương 34, người thứ ba là ai? Trần Địch giờ phút này đã về tới trụ sở, ngày mai là sớm ban, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Bọ cạp kết cục chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình trôi qua mà chết, loại thứ hai, chính là bọ cạp vận khí tốt, bị cục trị an cứu. Đương nhiên, loại tình huống này cũng tại Trần Địch trong dự liệu. Trên thực tế, Trần Địch cân nhắc qua, nếu như bọ cạp rơi vào cảnh sát trên tay, cũng không ảnh hưởng hệ thống cho mình đánh giá, có lẽ bởi vì không có tự mình báo thủ, dẫn đến cho điểm không cao. Nhưng là, Trần Địch cân nhắc là, nếu như bọ cạp rơi vào cảnh sát trong tay, có lẽ mình có thể thông qua cảnh sát tay, tra ra hắc ma tổ chức càng nhiều manh mối. Cơ quan quốc gia lực lượng, Trần Địch xưa nay không dám kinh thường. Trương Thị cục trị an đã phát động lực lượng, nhìn trời thạch trấn một vùng tiến hành đại quy mô điều tra. Máy bay không người lái, nhân lực kéo lưới thức điều tra, kết hợp thiên thạch trấn nhân viên cảnh sát lực lượng. Cuối cùng tại dạng sáng 5 giờ đi tới ở vào thiên thạch trấn Âu Nguyệt thôn một vùng chuối tiêu lâm. Vùng này nguyên bản trồng không ít chuối tiêu, nhưng mấy năm này, bởi vì chuối tiêu sản lượng quá thừa, dẫn đến chuối tiêu hàng nế cho nên, cái này một mảnh chuối tiêu lâm trống đi. Lãnh Kinh Trần, Vương Phong, Chu Diệu Đông bọn người đã đến cái này sắt lá nhà kho bên ngoài. Một cái nhân viên cảnh sát giống như mèo con bình thường nhẹ nhàng đi tới sắt lá bên ngoài, áp hai tại sắt lá phòng bên ngoài trên cửa sắt, thật lâu, đối phía sau nhân viên cảnh sát lắc đầu, là ý nói không có bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên, cảnh viên kia khịt khịt mũi, sắc mặt đột biến, trở về tới Chu Diệu Đông trước người, đối với hắn nói, đội trưởng, có rất nồng nặc mùi máu tươi. Xông đi bảo. Chu Diệu Đông quyết định thật nhanh. Trước mặt mọi người vị nhân viên cảnh sát, phá cửa mà vào về sau, hết thảy trước mắt, để bọn hắn sợ ngây người. Chỉ gặp trên đất thùng sắt, đã chảy đầy non nửa thùng huyết dịch. Ghê tởm, vẫn là tới chậm. Chu Diệu Đông thần sắc u ám. Nguyên bản lần này hiệu suất xem như rất cao, nhưng không nghĩ tới, vẫn là tới chậm một bước. Trần Địch chỗ phòng thuê. Trước kia hơn 6 giờ, hắn liền thức tỉnh. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành báo thủ nhiệm vụ. Hệ thống ngay tại cho đánh giá, xin chờ một chút. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đánh giá cấp D. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 3 lần cấp D rút thưởng. Bắt đầu rút thưởng. Trần Địch không do dự. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 1 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được sơ cấp loài chó khứu giác. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đông đảo ngữ tinh thông. A, hoàn thành. Mặc dù kém xa tít tắp cấp B tới thoải mái, nhưng cấp D rút thưởng có thể rút đến như vậy, xem là khá. Chỉ là hiện tại chính mình cái này điểm thuộc tính phải thêm ở chỗ nào? Trần Địch không khỏi mở ra bảng thuộc tính của mình. Nhân vật: Trần Địch, mị lực 4, bình thường 1 năm, tinh thần 3, bình thường 1 năm, nhanh nhẹn 5, bình thường 1 năm, lực lượng 7, bình thường 1 năm, sức chịu đựng 6, bình thường 1 năm, kỹ năng: sơ cấp thuật cách đấu, sơ cấp trang điểm thuật, sơ cấp bơi lội sư, mở khóa tinh thông. Sơ cấp loài chó khứu giác, đông đảo ngữ tinh thông. Trần Địch do dự một chút, lực lượng, nhanh nhẹn tạm thời còn đủ. Duy chỉ có tinh thần có chút yếu, rất bình thường. Lập tức, Trần Địch đem cái kia một điểm điểm tại trên tinh thần. Ba bốn anh. Tại khoảnh khắc thời gian, Trần Địch cảm giác ý thức của mình trở nên thanh minh một chút. Phản phất trước mắt thế giới, nhìn so trước đây rõ ràng hơn. Đây là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Trần Địch cũng không nói lên được, loại này thần kỳ cảm giác. Đón lấy, Trần Địch ánh mắt rơi vào sơ cấp loài chó khứu giác. Thứ này đối với hắn vẫn là rất hữu dụng. Cảnh quyển vì sao có thể tại khoảng cách rất xa phân biệt ra khác biệt mùi? Mà nếu như nhân loại có loại này khứu giác, vậy liền rất cường hãn. Cái cuối cùng đông đảo ngữ tinh thông, đối Trần Địch tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cũng coi là không tệ năng lực, nhiều một loại ngôn ngữ, có lẽ ngày sau dùng đến đâu. Ừm. Đây là mùi vị gì? Thơm quá a ân, là gan heo sợi mì hương vị. Còn thả rau cần, củ cải làm. Trần Địch nhắm đôi mắt lại phân biệt một chút mùi, chợt mở ra. Tựa hồ là đến từ Trịnh Hiểu Dung phòng. Mà ta khoảng cách này nàng vậy cũng có mười mấy mét, lại thêm cách hai cánh cửa, ta vậy mà có thể ngửi được, hơn nữa còn có thể rõ ràng phân biệt ra được mùi, đây cũng quá trâu rồi. Trần Địch thầm nghĩ. À, ta cái này sơ cấp loài chó khứu giác mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng so với Di Vãng nhạy cảm đầu chỉ gấp trăm lần. Liền cái này, vẫn chỉ là sơ cấp khứu giác sao, nếu như là trung cấp, thậm chí cao cấp đâu. Trần Địch nghĩ đến. Dựa mặt hoàn tất, Trần Địch vừa mới đi ra ngoài. Phát hiện Trịnh Hiểu Dung trùng hợp cũng mở cửa. Khi nhìn đến Trần Địch, Trịnh Hiểu Dung cười nói, sớm A. Ừ, sớm A cũng tới sớm ban. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung hỏi. Ừ, đúng rồi. Ta có thể hay không dựng xe của ngươi? Ta xe điện nhỏ xăm lốp phá, còn không có đi sửa, chuẩn bị ban đêm lại đi tu. Có ngươi tại, ta cũng không cần gọi taxi nhỏ. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch cười nói. Được. Trần Địch tự nhiên sẽ không tự tuyệt, trong ngoài không phải liền là chỗ ngồi phía sau của mình bên trên nhiều ngồi một người mà thôi. Trên xe, Trần Địch cười đối Trịnh Hiểu Dung hỏi. Đúng rồi, ngươi hôm nay có phải hay không nấu gan heo sợi mì, thêm củ cải làm, thả rau cần.
"Oa, Trương Tiêu, ngươi mũi chó a. Linh như vậy, đều bị ngươi đoán đúng." Trịnh Hiểu Dung có chút ngạc nhiên đối Trần Địch hỏi. Đạt được đáp án xác thực, Trần Địch đối với mình khiếu giác có khắc sâu hơn nhận biết. Từ phòng cho thuê đến cục thành phố trên đường, bởi vì sửa đường, trên mặt đất mấp mô. Cho nên, Trần Địch xe điện nhỏ đang thiêu vũ, chấn động chấn động. Trần Địch cảm giác hai đoàn mềm bên trong mang cứng rắn đông, không ngừng đè ép tại phía sau lưng của mình, rất thoải mái. "Trương Tiêu, ngươi cũng không thành thật." Trịnh Hiểu Dung ôm ngực. "Trần Địch, khu khu khu, Trịnh Hiểu Dung, ngươi oan uổng ta. Ngươi không thấy được nơi này tại sửa đường, trên đường mấp mô, đường không tốt, trách ta rồi." Trần Địch một mặt oan uổng địa đạo. Trịnh Hiểu Dung nhìn xem bốn phía hoàn toàn chính xác tại sửa đường, hừ một tiếng, không nói thêm lời. Nhưng là nàng ăn thiệt thòi cũng là sự thật. "Trương thị cục trị an, hình sự trinh sát đại đội." Pháp y Dương Lộ nói ra, "Chúng ta pháp y tổ trải qua nghiệm thi, chí mạng nguyên nhân cái chết là yết hầu bị ngăn cách, ngạt thở mà chết. Dựa theo dưới tình huống bình thường, nam tử này liền xem như không cắt đứt khí quản, không được bao lâu cũng sẽ chết, Trần Địch cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Dù sao dựa theo Trần Địch ý nghĩ, hẳn là muốn tra tấn đối phương. Cắt đứt nam tử này khí quản, ngược lại là tại trợ hắn giải thoát." Lãnh Khinh Trần nghiêm nghị nói. "Đó chính là nói, hiện trường này có bên thứ ba xuất hiện." Vương Phong đôi mắt ngưng tụ nói. "Hiện trường nhân viên cảnh sát lâm vào trầm tư, khả năng này vẫn là rất lớn." Trần Địch đứng tại cục trị an tầng cao nhất. Cái thân phận này đã sử dụng một tháng, cũng chính là còn có gần 2 tháng. Hai tháng này, Trần Địch còn muốn hảo hảo lợi dụng. Hôm nay từ Trịnh Hiểu Dung trong miệng, Trần Địch nói bóng nói gió ra một sự thật. Bọ cạp không có rơi vào cục trị an trong tay, tựa hồ bị người sớm giải quyết. Một đao cắt thiết hầu. Người này đến cùng là ai, chẳng lẽ là bọ cạp người liên hệ? Chương 35, Hắc Xà chương 35, Hắc Xà chẳng lẽ là Hắc Xà? Không sai, chính là Hắc Ma sẽ làm bên trong Hắc Xà. Cái này Hắc Xà cực kỳ giàu hạn, một mực trốn ở trong tối, không có người rõ ràng hắn là ai. Trần Địch lại lấy ra một bộ điện thoại. Chính là bọ cạp trên thân mang theo điện thoại. Ngày đó, tại đem bọ cạp chế phục về sau, Trần Địch thuận tiện mang đi bọ cạp ba lô. Bên trong không có gì đặc biệt đồ vật, chỉ có thanh này điện thoại. Đây là một thanh màu đen điện thoại, cùng phổ thông điện thoại lớn nhỏ. Chỉ là cần mật mã, Trần Địch mở không ra. Điện thoại di động này không phải trên thị trường nhãn hiệu điện thoại, có chút giống là đặc chế điện hay là sơn trại bản. Trần Địch hy vọng có thể từ điện thoại di động này ở trong tra tìm đến đầu mối gì, thay vào đó mật mã hắn mở không ra. Được rồi, tối về thử vận khí một chút, nhìn có thể hay không phá giải. Lập tức, Trần Địch đưa điện thoại di động thu vào. Đinh đinh đinh. Một trận tiếng âm nhạc vang lên. Ừm. Trần Địch cầm lên điện thoại, phát hiện là Trịnh Hiểu Dung đánh. Buổi sáng Trịnh Hiểu Dung cùng Trần Địch đi vào cục trị an về sau, Trịnh Hiểu Dung liền muốn Trần Địch số điện thoại di động. Rất hiển nhiên, Trịnh Hiểu Dung là chân chính đem Trần Địch xem như bằng hữu. Nhưng là Trần Địch lại là có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ là tiềm phục tại thành phố cục trị an, không được bao lâu muốn đi. Đến lúc đó, vạn nhất để Trịnh Hiểu Dung biết mình là nàng một mực muốn đuổi bắt người kia, đến lúc đó làm cảm tưởng gì? Đoán chừng sẽ cả một đời bóng ma a. Tắc người ta, a di đà Phật. Mặc dù Trần Địch ở trong lòng phổi bụng, nhưng vẫn là tiếp lên điện thoại. Có việc gì thế? Trần Địch cười hỏi. Kỳ hì, Trương đại soái ca, xin hỏi tiểu nữ tử có thể dựng cái đi nhờ xe sao? Trịnh Hiểu Dung hỏi. A, Trịnh đại mỹ nữ, vậy mà để ý tại hạ xe điện nhỏ, tại hạ thụ sủng nhược kinh a. Trần Địch một mặt khoa trương bộ dáng đối Trịnh Hiểu Dung treo gẹo nói. Thôi đi, ta hiện tại thế nhưng là rất nghèo, còn mấy ngày mới phát tiền lương đâu, có thể tiết kiệm một chút. Trịnh Hiểu Dung cười hì hì nói. Trịnh Hiểu Dung lên Trần Địch xe điện nhỏ, trên tay ôm một cái thứ màu trắng. Trần Địch rất là im lặng đối Trịnh Hiểu Dung hỏi, ta đi, ngươi sẽ không đem cục trị an bên trong gối dựa đều lấy ra đi? Cần phải như thế để phòng ta sao? Ai bảo ngươi là cái sát lang? Đến để phòng ngươi điểm. Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch nghiêm trang nói. Trần Địch. Trần Địch cực độ im lặng, cảm giác mình là bị đậu nga còn đoàn đầu. A, ngươi đi như thế nào con đường này? Trịnh Hiểu Dung phát hiện Trần Địch cưỡi xe điện nhỏ, giống như không phải tới ban ngày thời điểm con đường, có chút buồn bực hỏi. Không phải tại sửa đường a? Xe điện nhỏ đều sắp bị đánh sơ sắt trống, đương nhiên không thể đi nữa. Đi nơi này, tương đối nhanh. Trần Địch thản nhiên nói. Không nhìn ra, ngươi đối Trương thị rất quen thuộc nha. Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch cười cười. Cái này có cái gì, ta trước kia thế nhưng là đưa qua thức ăn ngoài. Đối Trương thị các loại con đường tự nhiên là rất quen thuộc. Nhắm mắt lại, đều có thể đi. Trần Địch cười hì hì nói. Thử, ta không tin, ngươi nhìn châu đều bay trên trời. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch khẽ nói. Châu vì sao bay trên trời? Trần Địch nhất thời chưa kịp phản ứng. Bởi vì ngươi khoác lác a, đần. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch cười khanh khách nói. Bất chi bất giác, nương theo lấy hai người khanh khách điệu tiếng cười. Xe điện nhỏ đi tới một cái màu đen cái hẻm nhỏ. Đột nhiên, Trần Địch cảm thấy trong lòng phát lạnh. Một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Trần Địch khẩn cấp thắng xe, sau đó đem sau lưng Trịnh Hiểu Dung ngã nhào xuống đất. Ầm. Một đạo trầm muộn tiếng súng vang lên. Đạn kia, cơ hồ là dán Trần Địch thân thể sẽ qua. A, ngươi làm gì? Trịnh Hiểu Dung bị Trần Địch bất thình lình động tác giật nảy mình. Đừng nói chuyện. Trần Địch che Trịnh Hiểu Dung miệng. Nhưng đã tới đã không kịp. Trong bóng đêm, người kia thông qua thanh âm, lại lần nữa khoa chặt Trần Địch cùng Trịnh Hiểu Dung phương vị. Bắn một phát. Trần Địch nghe được cái kia trầm muộn tiếng súng, theo bản năng đem Trịnh Hiểu Dung bổ nhào. Ngạch. Trần Địch rên khẽ một tiếng. Thuận thế, Trần Địch ôm Trịnh Hiểu Dung lăn vài vòng, đi tới hẻm nhỏ một cái công sự che chắn đằng sau. Trịnh Hiểu Dung nhờ ánh trăng, thấy được Trần Địch nửa cái thân thể đều là máu. Người thụ thương. Trịnh Hiểu Dung che miệng, sợ quá khóc. Mặc dù là cảnh sát mạng, nhưng Trịnh Hiểu Dung đồng dạng chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, vừa mới tốt nghiệp sinh viên mà thôi. Trần Địch thật nhanh xuất ra cầm máu hoàn an bảo. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trần Địch tại ăn vào cầm máu về sau, trên người máu rất nhanh liền ngừng lại. Bạch bạch bạch. Hẻm nhỏ xuất hiện một người nam tử. Trong bóng tối, có nguyệt quang kéo dài bóng đen, làm cho đối phương thoạt nhìn như là một cái u linh. Truy thủ đã bị Trần Địch từ hệ thống không gian lấy ra, giữ tại trên tay. Người là ai? Trần Địch hỏi. Trần Địch cố kỵ trong tay đối phương thường, chỉ là giấu ở nơi hẻo lánh. Nhưng là đang nghe Trần Địch tiếng nói, phản phất không có rất bộ dáng yếu ớt. Người này nguyên bản kiên định bước chân một chút định xuống tới, không tiếp tục đi đến phía trước. Đang nghe đối phương dừng bước lại, Trần Địch cũng không nói gì, chỉ là ngừng thở. Trong tay nắm thật chặt truy thủ. Trần Địch chuẩn bị đợi đến đối phương xuất hiện, liền cho đối phương một kích chí mạng, che lấy vết thương trên người, sát cơ lạnh thấu xương. Đây là Trần Địch gần nhất lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế. Bất quá, tên sát thủ này do dự một chút, tựa hồ cũng tại kiêng kỵ Trần Địch, cuối cùng tại hắc ám trong hẻm nhỏ lui đi. Hắn đi. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch nói. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung làm một cái im lặng thủ thế. Qua 10 phút đồng hồ, Trần Địch nhẹ nhàng thở ra, biết sát thủ kia hoàn toàn chính xác rời đi. Đối phương đoán chừng là không xác định mình có bị thương hay không, mới lui đi. Nhưng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là rắn? Mặc dù Trần Địch không có chứng cứ, nhưng hắn trong lòng có chắc chắn 8 phần 10, cái này chính là nút trong bóng tối rắn. Thông qua bọ cạp miêu tả, hắc xà là một cái phi thường độc các người, mà lại làm người cực kỳ cẩn thận, chưa từng đánh không có năm chắc cầm. Hắc xà chân diện mục, tại hắc ma sẽ làm bên trong, không có mấy cái thành viên gặp qua. Chí ít bọ cạp là chưa từng gặp qua rắn chân diện mục. Mặc dù song phương hợp tác nhiều lần. Tích ô tích ô tích ô, ngay tại cái này đúng lúc, tiếng còi cảnh sát vang lên. Ừm, là người báo cảnh sát. Trần Địch nhìn xem bên trên Trịnh Hiểu Dung, thần sắc có chút kinh ngạc. Ừm, ta vừa mới nhìn ngươi thụ thương, ta liền báo cảnh sát. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch ngượng ngùng nói. Tốt ta. Trần Địch có chút bất đắc dĩ, bởi vì dạng này cũng có chút phiền toái. Đầu tiên muốn giải thích, vì sao có sát thủ muốn đối hắn ra tay? Lấy Lãnh Khinh Trần cùng Vương Phong cứu giác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị hồ lộc qua. Nguyên bản Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch liền có chỗ hoài nghi. Trần Địch hiện tại thậm chí hoài nghi đối phương đối với mình bối cảnh trải qua kỹ càng điều tra, chỉ là bởi vì hệ thống che giấu, đối phương căn bản không có khả năng tra được cái gì. Đi. Trần Địch có chút do dự, nhưng là cơ hội tốt như vậy, mình liền thật rời đi. Trần Tử Câu thôn diệt môn án mạng, rời đi cảnh sát cái này bình đại, một mình hắn đơn đả độc đấu, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Thời khắc này Trần Địch thần sắc do dự. Trong lúc đang suy tư, Lãnh Khinh Trần mang theo mấy cái nhân viên cảnh sát xuống xe. "Lãnh đội, chúng ta ở đây." Trịnh Hiểu Dung thấy được Lãnh Khinh Trần đám người liền đội vàng đứng lên vất tay. Chương 36, bỏ cạp điện thoại di động bí mật. Chương 36, bỏ cạp điện thoại di động bí mật. Lãnh Khinh Trần cùng mấy cái nhân viên cảnh sát đem Trần Địch nâng lên xe cảnh sát. Mặc dù Trần Địch dùng cầm máu hoàn, vết thương đã bán. Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch, ánh mắt mang theo xem kỹ. Bên cạnh một cái nhân viên cảnh sát nhìn xem Trần Địch vết thương. Cửa vào nhỏ, lối ra lớn. Hẳn là cỡ nhỏ súng ngắm. Nam cảnh sát viên nhìn xem Trần Địch thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Tại Hoa Quốc thế nhưng là cấm thương, nhưng là Trần Địch lại bị súng ngắm ám sát. Ngươi nói, người này có phải hay không có vấn đề? Tiểu tử ngươi chân mệnh lớn, theo lý thuyết, súng ngắm vết thương hẳn là không ngừng chảy máu, nhưng ngươi vậy mà mình cầm máu. Chậc chậc. Lãnh Khinh Trần ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Trần Địch trên thân, nhìn Trần Địch trong lòng run sợ. Trần Địch kỳ thật vô cùng rõ ràng, đối phương đây là tại hoài nghi mình, nhưng hắn chỉ có thể là giả bộ như không biết. Đến bệnh viện, Trần Địch sâu kín ngủ thiếp đi. Dù sao Trần Địch mặc dù là kịp thời cầm máu, nhưng vẫn là chảy không ít máu, thân thể có chút suy yếu, đổi lại người bình thường đã sớm té xỉu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trần Địch điểm thuộc tính so với bình thường người cao có quan hệ. Dù sao Trần Địch tố chất thân thể viễn siêu người bình thường. Chẳng biết lúc nào, Trần Địch tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại phòng bệnh ở trong, bên cạnh ngồi một nữ hải đang chơi điện thoại. "Hiểu Dung là ngươi? Ngươi làm sao tại cái này? Ngươi không có đi làm a?" Trần Địch nhìn xem Trịnh Hiểu Dung hỏi. "Ai, ta đi làm a, ngươi cũng không phải không biết, ta là cảnh sát mạng, xử lý trên internet vấn đề." Ta chỉ cần có một bộ điện thoại như vậy đủ rồi. Chúng ta cảnh sát mạng cũng không phải 24 giờ đều có chuyện, mà lại ngươi đã cứu ta, ta tự nhiên muốn chiếu khán ngươi. Chu đội cũng là đồng ý. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch ngọt ngọt cười nói. Ta không sao, ngươi trở về đi. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung lắc lắc đầu nói. Ta lại đợi một hồi đi, ngươi vừa tỉnh lại, có gì cần, cứ việc chào hỏi ta. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch quan tâm nói. Không cần. Trần Địch lắc đầu. Ngươi cần, ta cho ngươi rót cốc nước đi, ngươi chảy nhiều như vậy máu, hẳn là rất khát nước a. Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch hỏi. Thật đúng là đừng nói, Trần Địch bị Trịnh Hiểu Dung hỏi lên như vậy, hoàn toàn chính xác cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Tại uống Trịnh Hiểu Dung ngược lại nước về sau, Trần Địch lúc này mới tốt hơn nhiều. Ngươi trở về đi, ta nhìn ngươi cũng mắt gấu mèo, hẳn là một buổi tối không ngủ. Trần Địch nhìn xem Trịnh Hiểu Dung, trong lòng có chút cảm động. Thật, xác định. Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch có chút chần chờ. Trịnh Hiểu Dung tại Trần Địch bên người nhìn cả đêm, ngược lại thật sự là có chút buồn ngủ. Nghĩ đến đi ngủ, nàng lại không nhịn được ngáp một cái. Tốt ta, vậy ta liền trở về ngủ. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch cười nói. Ừm. Tại Trịnh Hiểu Dung sau khi rời đi, Trần Địch cảm giác một chút hiện tại thân thể của mình, tựa hồ cũng không có đáng ngại. Dù sao Trần Địch rất rõ ràng thân thể của mình tố chất. viễn siêu người bình thường, khôi phục cũng so với người bình thường nhanh, mà lại ăn vào cầm máu hoàn, kỳ thật một thương kia đối Trần Địch tạo thành tổn thương có, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là không được bao lâu liền có thể tốt. Nhưng vấn đề là, cái kia tập sát mình người là ai? Hắc Xà a. Trần Địch thầm nghĩ, hiện giai đoạn muốn tập sát mình người, Trần Địch có thể nghĩ tới chỉ có Hắc Xà. Nhưng vấn đề là, Hắc Xà lại là làm sao nắm giữ mình hành tung? Cần biết, Trần Địch hành tung, cảnh sát đều không rõ ràng, thậm chí bọn cả cũng không rõ ràng. Nhưng cái này Hắc Xà là thế nào chính xác nhìn thấu hắn? Trần Địch cẩn thận suy tư. Đột nhiên, Trần Địch nghĩ đến một vật. Trần Địch từ trong túi áo lấy ra bọ cạp điện thoại. Chẳng lẽ là coi là nó? Trần Địch nhíu mày. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Trần Địch có niềm tin rất lớn, mình bị Hắc Xà nhìn thấu bộ dạng rất có thể cũng là bởi vì điện thoại di động này. Cái này bọ cạp trong điện thoại di động, hẳn là ẩn giấu đi Hắc Xà thiết trí định vị, lại hoặc là đối phương dùng cái gì thủ đoạn giám sát bọ cạp tín hiệu. Chủ quan, nếu như để vào mình hệ thống trong không gian, bị không gian che đậy, vậy cái này Hắc Xà hẳn là liền không có biện pháp định vị. Đương nhiên, họa này phúc chỗ dựa. Như thế, cũng có cơ hội dẫn tới Hắc Xà. Có lẽ Hắc Xà hiện tại liền trốn ở góc tối chờ đợi đối với mình phát ra một kích chí mạng. Trần Địch nghĩ ngợi cách đối phó. Mặc dù Trần Địch thương thế chậm rãi tại tốt, nhưng là hiện tại vẫn còn có chút suy yếu, nếu như Hắc Xà thật tới, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, mặc dù hèn hạ một điểm. Trần Địch đống nhiên nghĩ đến cái nào đó phim truyền hình bên trong tình tiết, trên mặt lộ ra âm hiểm thiếu dung. Kít nha. Cửa phòng bệnh đống nhiên được mở ra. Mấy người mặc chế phục nhân viên cảnh sát từ bên ngoài đi vào. Một người cầm đầu cao gầy lãnh diễm nữ cảnh sát, chính là Lãnh Kinh Trần. "Trương Tiêu, chúng ta tới nhìn ngươi." Trong đó một cái nhân viên cảnh sát đối Trần Địch cười nói. "Tạ ơn, làm sao dám làm phiền mấy cái cảnh quan đâu." Trần Địch vội vàng nói. Nói đến, Trần Địch vẹn vẹn chỉ là cộng tác viên, mấy cái này nhân viên cảnh sát đều là cục trị an cảnh sát. Có thể đến thăm hắn, Trần Địch đích thật là có chút cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Tất cả mọi người là đồng sự, đừng làm như người xa lạ. Lãnh Kinh Trần cùng mấy cái nam cảnh sát viên tại bên cạnh ngồi xuống. Mấy người đối Trần Địch quan tâm thăm hỏi vài câu, Lãnh Kinh Trần liền để mấy cái nam cảnh sát viên rời đi trước. Lập tức, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lãnh Kinh Trần cùng Trần Địch hai người. "Trương Tiêu, có phải hay không nên cùng ta thành thật khai báo một phen?" Lãnh Kinh Trần ánh mắt lợi hại nhìn xem Trần Địch. "A." Trần Địch một mặt ngượng bức mà nhìn xem Lãnh Kinh Trần, cả người lộ ra rất dáng vẻ vô tội. "Ha ha, ngươi nói một sát thủ vô duyên vô cớ truy sát ngươi, còn vận dụng súng ngắm. Ngươi nói cho ta người không biết." Lãnh Kinh Trần nhìn xem Trần Địch cười lạnh nói. "À, ta cảm thấy ta hẳn là trong lúc vô tình nắm giữ bí mật của bọn hắn, cho nên đưa đến bọn hắn để mắt tới ta." Trần Địch nói. Trần Địch giờ phút này rất rõ ràng, Lãnh Kinh Trần đối với hắn hoài nghi tạm thời không cách nào phân tích, hiện tại chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. "Bí mật gì?" Lãnh Kinh Trần ánh mắt ngưng túc tại Trần Địch trên thân. "Cái điện thoại di động này." Trần Địch đem bỏ cạp điện thoại móc ra. "Đây là..." Lãnh Kinh Trần nhìn chăm chú cái kia màu đen điện thoại. "Đây là lệnh đội, ngài bị tập kích ngày đó, tại cùng một cái trong hẻm nhỏ, ta nhận được. Có thể sẽ là tập kích ngài người kia lưu lại, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta." Trần Địch nói. Lãnh Kinh Trần nghe vậy, đôi mắt sáng lên, tiếp nhận điện thoại. Nếu quả như thật như Trần Địch lời nói, cái này màu đen điện thoại di động thật là một đầu mối quan trọng. "Tốt, cái kia tạm thời tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi cung cấp manh mối là thật." Lãnh Kinh Trần đối Trần Địch nói. "Đương nhiên, lệnh đội ngài phải tin tưởng ta." Trần Địch ngượng ngùng cười nói. "Nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng không cần muốn. Người này cũng dám cầm súng đả thương người, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ bắt lấy. Ngươi có cái gì cái khác manh mối trọng yếu, cũng hy vọng có thể trước tiên nói cho ta." Lãnh Kinh Trần đối Trần Địch nói. "Nhất định." Trần Địch vội vàng nói. Nhìn xem Lãnh Kinh Trần rời đi, Trần Địch có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cái kia màu đen điện thoại nổ ra, nhưng Trần Địch cũng không có quá để ý bởi vì cái này màu đen điện thoại, Trần Địch tạm thời cũng vô pháp mở ra. Không bằng mượn nhờ cảnh sát thủ đoạn đi phá giải. Tin tưởng chỉ cần phá giải, Trần Địch luôn có biện pháp có thể nhận được tin tức. Tỷ như Trịnh Hiểu Dung đó chính là một cái không tệ đột phá khẩu. Chương 37, ZNA gia phả tố nguyên. Chương 37, ZNA gia phả tố nguyên. Lãnh Khinh Trần mang theo thủ hạ nhân viên cảnh sát về tới Trương thị trị an chỗ. Nguyên bản, Lãnh Khinh Trần cũng không nghĩ tại Trần Địch trên thân được cái gì quá nhiều tin tức. Dù sao Trương Tiêu tư liệu không có chút nào sơ hở. Lãnh Khinh Trần cũng từng điều tra qua Trương Tiêu thân phận, nhưng là thân phận của đối phương chứng mặc dù là lâm thời, nhưng đều là thật tư liệu, mà lại ảnh chụp cái gì đầy đủ mọi thứ. Chỉ là phụ mẫu đều mất, xem như một đứa cô nhi. Nhưng là tiểu học đến đại học đi học ghi chép cũng đều có. Nguyên bản Lãnh Khinh Trần đích thật là có một tia hoài nghi, Trương Tiêu có phải hay không là Trần Địch cải trang. Nhưng ở nhìn thấy những sự thật này trước mặt, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Đương nhiên, Lãnh Khinh Trần mặc dù là bỏ đi ý nghĩ này, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lãnh Khinh Trần không còn hoài nghi Trương Tiêu. Dù sao để tay bắn tỉa phục kích điểm này, sẽ rất khó để giải thích. Đương nhiên, Trần Địch mặc dù có giải thích, là hắn đạt được hung phạm điện thoại, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất gượng ép. Cũng may, Lãnh Khinh Trần cuối cùng là có thu hoạch. Lãnh Khinh Trần trong lòng có một cái dự cảm, điện thoại di động này hẳn là có thể vì nàng mang đến trọng yếu manh mối. "Lãnh đội, chương này Tiêu, ngươi cảm thấy cần mới hảo hảo điều tra thêm a?" Một cái nam cảnh sát viên nói. "Tạm thời cứ như vậy đi, cha cũng cha không ra cái gì, mà lại hắn hiện tại dù sao cũng là người bị hại." Lãnh Khinh Trần suy tư một chút nói. Cái kia nam nhân viên cảnh sát gật đầu. Lãnh Khinh Trần về tới cục trị an, liền đem điện thoại giao cho Trịnh Hiểu Dung xử lý, để nàng cùng bộ môn kỹ thuật nghĩ biện pháp phá giải rơi điện thoại di động này từ lửa. Trịnh Hiểu Dung tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Trương thị đệ nhất bệnh viện. Trần Địch nằm tại trên giường bệnh. Trịnh Hiểu Dung tại bổ một cái ba ngày cảm giác, buổi tối tới nhìn hắn. Nguyên bản chuẩn bị lưu lại, nhưng bị Trần Địch quên trở về. Giờ phút này, trong phòng bệnh, chỉ có Trần Địch tự mình một người. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Toàn bộ bệnh viện hành lang vắng lặng một cách chết chóc. Một cái mang theo khẩu trang bác sĩ, đẩy chữa bệnh xe đẩy hướng về Trần Địch chỗ phòng bệnh mà tới. Rát đạn, một tiếng. Phòng bệnh bị đẩy ra. Trần Địch mở mắt ra, phát hiện trước mặt đứng đấy một cái vóc người cao gầy, mang theo mặt nạ nam tử. Trần Địch. Nam tử nhìn xem Trần Địch. Ngươi không phải nơi này bác sĩ, ngươi là ai? Trần Địch thanh sắc câu lệ địa đạo. Kiệt kiệt kiệt, Trần Địch, đem đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nam tử cao gầy nhìn xem Trần Địch lạnh lẽo thanh âm nói. Khuyên Thai Ngọc. Trần Địch âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, chính là các ngươi Trần gia Khuyên Thai Ngọc. Nam tử cao gầy nhìn xem Trần Địch, từng bước một tới gần. Ngươi đừng nghĩ đến dung trùng, nơi này tuyến đường đã bị ta cắt đứt. Nam tử cao gầy nhìn xem Trần Địch cười lạnh nói. Nói cho ta, các ngươi làm sao biết chúng ta Trần gia có ngọc này rơi? Ai nói cho các ngươi biết? Trần Địch hỏi. Cũng khó trách Trần Địch hỏi ra vấn đề này. Bởi vì ngọc này rơi chỉ có Trần gia nội bộ người mới biết, mà lại liền ngay cả Trần Địch chính mình cũng không biết ngọc này rơi bên trong ẩn chứa bí mật gì. Nhưng là cái này Hắc Ma sẽ tựa hồ so với hắn cái này Trần gia tử đệ rõ ràng hơn. Người đây liền không cần biết, giao không giao ra. Đen gầy nam tử rút ra truy thủ, từng bước tới gần. Đương nhiên, Trần Địch đã từng giết chết qua bọ cạp, sức chiến đấu không kém. Nam tử cao gầy cũng là có chút cảnh giác. Nhưng nhìn xem Trần Địch nằm tại trên giường bệnh, lại thêm trước đây nhìn thấy đối phương tương thế, bị nắm bắn thương trung đích. Lúc này mới mấy ngày, hẳn là còn rất yếu ớt. Nghĩ đến cái này, nam tử cao gầy trong lòng lập tức hơi yên tâm. Cũng liền trong nháy mắt này, Trần Địch đột nhiên vén chăn lên, hai tay giương lên, bạch phiến bị vẩy vào đen gầy nam tử trên mặt. A a. Nam tử cao gầy lập tức giật nảy cả mình, trong nháy mắt cảm giác trước mắt mình cái gì đều không thấy được. Con mắt có chút nhói nhói. Cơ hội tốt. Trần Địch khi nhìn đến một màn này, đôi mắt sáng lên. Trong khoảnh khắc, dao găm trong tay tại hư không xẹt qua một cái bóng mờ, hướng về đen gầy nam tử trên thân ám sát xuống dưới. Phốc phốc, một tiếng. Mặc dù nam tử cao gầy con mắt bị Trần Địch phân biệt dám cho đánh lén, nhưng vẫn tại thời điểm mấu chốt, bằng vào bản năng lảo đảo lùi lại một bước, tránh đi muốn lệnh. Nhưng Trần Địch một đao kia, vẫn là hung hăng đâm vào bả vai của đối phương bên trong. A. Nam tử cao gầy hét thảm một tiếng. Đột nhiên vỡ nát phòng bệnh pha lê, nhảy ra ngoài. Ừm. Trần Địch cần truy, nhưng vừa bỗng lúc ních, thân thể thụ thương bộ vị, một trận nhói nhói. Mặc dù đối Trần Địch tới nói, không có trở ngại, nhưng rất ảnh hưởng thân thể phát huy. Lại xem xét, nam tử cao gầy đã là biến mất tại trong hắc ám. Đây là vào một cái ở đối phương cơ hội tốt. Trần Địch tự nhiên không cam tâm đối phương cứ như vậy chạy, cho dù là làm cho đối phương rơi vào cảnh sát trong tay. Trần Địch lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Lãnh Khinh Trần điện thoại. "Ta là Lãnh Khinh Trần." Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Trần Địch từ Lãnh Khinh Trần thanh âm bên trong, liền có thể nghe ra đối phương còn chưa nghỉ ngơi, thật sự chính là một cái cuồng công việc người. "Lãnh đội, 2 phút đồng hồ trước, có sát thủ tập kích ta, bị ta đánh chạy." Trần Địch khai môn kiến sơ nói. "Ừm. Cái gì?" Lãnh Khinh Trần thần sắc kinh ngạc, có chút kinh ngạc. "Đúng, mà lại đối phương thụ thương, bả vai cái kia bộ vị hẳn là chảy rất nhiều máu." Trần Địch nói trọng điểm. "Cái kia vết thương thế nhưng là bị Trần Địch giao găm quân đội cho đâm bị thương, không ngừng chảy máu, không đi bệnh viện, căn bản khó mà cầm máu. Trừ phi đối phương có cũng giống như mình cầm máu hoàn. Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào." "Tốt, ta lập tức căn bài." Lãnh Khinh Trần nói xong, cúp điện thoại. "Không đúng," Trần Địch chợt phát hiện, mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Bởi vì nếu như Hắc Xà bị bắt lại, vậy đối phương vết thương trên người, rất rõ ràng chính là bị mình em mở một dao găm quân đội đâm bị thương, vết thương này tại Hà Vọng Trung tại bọ cạp trên thân đều xuất hiện qua. "Vậy mình..." Nghĩ đến cái này, Trần Địch trong lòng một cái giật mình. "Hô, chỉ mong không nên bị bắt lấy đi." Trần Địch thầm nghĩ. Hắc Xà bị bắt lại, vậy tương đương mình cũng bại lộ. Đôi này Trần Địch tới nói, là một cái rất tồi tệ tình huống. Màn đêm buông xuống, cục chỉ an nghiêm mật bố khống. Tại toàn bộ Trương thị vung xuống tầng tầng lưới lớn, mà pháp y bộ môn cũng tới đến Trương thị đệ nhất bệnh viện. Đồng thời tới còn có biết được tin tức chạy đến Trịnh Hiểu Dung. "Người không sao chứ?" Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch lo lắng điệu hỏi. "Quan tâm ta như vậy, sẽ không coi trọng ta đi. Ta là ngươi cả một đời không có được nam nhân." Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung treo kẹo nói. "Phi, phi, ta liền xem như không gả ra được, làm ni cô, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi nghĩ cũng rất đẹp." Trịnh Hiểu Dung mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đối Trần Địch gắt một cái. Mấy cái khoa kỹ thuật pháp y nhìn xem trên đất huyết dịch cùng phấn biết xám hai mặt nhìn nhau. Dương Lộ nhìn xem Trần Địch, ánh mắt có chút cổ quái. "Ngươi cái nào chuẩn bị nhiều như vậy phấn biết xám? Cũng may huyết dịch này không có toàn bộ ô nhiễm, đây chính là cái đồ tốt, có thể hay không tìm tới hung phạm, liền nhìn nó." Dương Lộ cười hì hì nói. "Trần Địch..." Trần Địch tự nhiên biết pháp y đây không phải vì so sánh tiền khoa, đại khái suất là so với không lên, mà là chuẩn bị dùng huyết dịch này tiến hành ra phả tố nguyên. "Đúng rồi, ngươi dùng cái gì vũ khí đả thương hung phạm bình thường vũ khí, không tạo được như thế lớn tổn thương?" Dương Lộ có chút mê hoặc địa đối Trần Địch hỏi. Chương 38, thủ phạm thật phía sau màn. Chương 38, thủ phạm thật phía sau màn là một thanh phổ thông dao gọt trái cây. Trần Địch thuận miệng nói. "Đao kia đâu?" Dương Lộ ngẩng đầu nhìn Trần Địch hỏi. "Bị hung phạm cướp đi." Trần Địch tự nhiên không thể xuất ra truy thủ, nếu không liền bại lộ. "A, vậy ngươi hẳn là đâm trúng hắn động mạch. Nếu như lãnh đội trưởng có thủ đoạn, hẳn là có thể tìm được hung phạm." Pháp Ý Dương Lộ cười nhẹ nhàng địa đạo. Trần Địch trong lòng một cái giật mình. Cũng may, Trần Địch lo lắng sự tình không có phát sinh. Cảnh sát mặc dù bày ra thiên la địa võng, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Hắc Xà Hạ Lạc. Điều này cũng làm cho Trần Địch nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tốt tốt nghỉ ngơi đi, ta giúp ngươi xin nghỉ, lãnh đội cũng làm cho ngươi tại bệnh viện nghỉ ngơi một tuần lại đi đi làm không có chuyện gì. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch nói. Được. Trần Địch cũng biết đối phương là hảo ý, lập tức đáp ứng. Lại là hai ngày về sau, Trần Địch trải qua bệnh viện trị liệu, thương thế lại tốt mấy phần. Cảm thấy lại mấy ngày, liền có thể triệt để xuất viện. Trần Địch đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận bác sĩ thân thể kiểm tra, chợt phát hiện bên cạnh đẩy tới một cỗ xe cấp cứu. Nguyên lai bệnh viện này có xe cấp cứu, hoàn toàn chính là chuyện rất bình thường. Nhưng là Trần Địch lần này, thấy được một cái người rất quen thuộc. Nhanh lên, nhanh lên. Một cái áo trắng áo thun nữ hài đi theo cấp cứu xe đẩy, hướng về phòng cấp cứu mà đi. Đây là Lâm Tuyết Mai. Trần Địch nhíu mày. Chẳng lẽ là Vương Gia Hảo? Trần Địch thần sắc u ám. Mặc dù mình tại đập chứa nước, cảnh sát trước tiên tìm tới cửa, nhưng Trần Địch cũng không hoài nghi là lão Ngũ bán chính mình. Trần Địch đối lão Ngũ tính cách rất rõ ràng, hẳn là có đặc biệt nguyên nhân. Thì như Lâm Tuyết Mai làm đột phá khẩu. Trần Địch mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng sự thật trải qua đã là 89/10. Trần Địch tại bị bác sĩ kiểm tra hoàn tất về sau, dạ bước đi tới đang ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài Lâm Tuyết Mai bên cạnh, lau lau nước mắt. Trần Địch xuất ra một bao khăn tay đưa tới Lâm Tuyết Mai trước mặt. Tạ ơn. Lâm Tuyết Mai nhận lấy Trần Địch khăn tay, nhìn hắn một cái, lau đi khóe mắt nước mắt. Thời khắc này Trần Địch tại Lâm Tuyết Mai trước mặt, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Người ở bên trong là bạn trai của ngươi hả? Chuyện gì xảy ra, có thể nói một chút ta? Trần Địch đối Lâm Tuyết Mai hỏi. Đúng, là bạn trai ta, hôm nay chúng ta cùng đi nội thành chơi thời điểm, đụng phải một chiếc xe tải. Nó đem chúng ta đụng bay ra ngoài. Hắn nhất định là cố ý. Lâm Tuyết Mai khóc thút thít nói. A, ngươi vì sao nói đối phương là cố ý, có cái gì căn cứ a? Trần Địch nhìn xem Lâm Tuyết Mai hỏi. Đương nhiên, Lâm Tuyết Mai không nói gì, chỉ là nhìn xem Trần Địch có chút cố kỵ. Trần Địch nhìn xem Lâm Tuyết Mai biểu lộ, liền biết ý nghĩ của đối phương. Lập tức, Trần Địch lấy ra giấy hành nghề của mình. Công tác chứng này phía trên vài cái chữ to thành phố cục trị an rất dễ thấy. Lâm Tuyết Mai cũng không có nhìn nhiều, khi nhìn đến thành phố cục trị an mấy chữ an tâm, bởi vì đối phương là tìm chính mình hiểu rõ tình huống. Hôm nay, chúng ta xe điện nhỏ đến Linh Sơn giao nhau giao lộ thời điểm, kỳ thật chúng ta băng qua đường thời điểm, phát hiện chiếc xe kia liền dừng ở nơi hẻo lánh. Tại chúng ta vừa muốn băng qua đường thời điểm, tài xế kia liền khởi động xe đánh tới, mà lại chúng ta sớm phát hiện, đều phanh lại xe, nhưng là đối phương còn một điểm phanh lại dấu hiệu đều không có, thẳng tắp vọt tới. Lâm Tuyết Mai đối Trần Mộc nói. Ừm. Trần Địch nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Gia Hảo vì cứu ta, trước tiên đem ta đẩy đi ra, sau đó mình bị đụng bay ra ngoài. Lâm Tuyết Mai đang nói đến cái này, gào khóc. Nói như vậy, ngươi cho rằng đối phương là cố ý? Trần Địch thần sắc có chút băng lãnh. Đúng, Gia Hảo bị đụng, đối phương nhìn rất bình tĩnh, phản phất đã sớm biết có thể như vậy, mà lại cũng bất quá tới cứu chúng ta. Lúc ấy điện thoại di động của ta bị đụng hư, không có cách nào đánh cầu cứu điện thoại, cũng không giúp đỡ gọi điện thoại báo cảnh, chỉ là đứng ở một bên hút thuốc. Cũng may gặp đi ngang qua cảnh sát giao thông hỗ trợ. Lâm Tuyết Mai nói, lệ rơi đầy mặt. Trần Địch nghe xong, thần sắc lập tức càng thêm khó coi. Khỏi cần nói, người này là tại mưu sát. Cảnh sát giao thông không để cho hắn tới đóng tiền a? Trần Địch đối Lâm Tuyết Mai hỏi. Nói, nhưng này gây chuyện lái xe nói, hắn có bảo hiểm chờ đến bảo hiểm xử lý. Lâm Tuyết Mai bất đắc dĩ nói. Nói, Lâm Tuyết Mai đối Trần Địch phẫn hận nói, chuyện này nhất định có vấn đề, cảnh quan ngươi nhất định phải hào hào điều tra, người kia là tại mưu sát, căn bản không phải phổ thông tai nạn giao thông. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, bất quá ngươi có tài xế kia địa chỉ hoặc là danh tự a? Trần Địch đối Lâm Tuyết Mai hỏi. Có, cảnh sát giao thông để cho ta vỗ xuống tài xế kia thẻ căn cước. Lâm Tuyết Mai đem thân phận phát cho Trần Địch. Tốt, ngươi kiên nhẫn chờ đợi tin tức đi. Trần Địch đối Lâm Tuyết Mai an ủi một chút, đồng thời để nàng Vương Gia Hảo có cái gì tin tức mới nhất, lập tức nói cho hắn biết. Trần Địch đối Vương Gia Hảo tự nhiên cũng là rất lo lắng, cũng hận không thể lưu thủ ở bên ngoài. Nhưng Trần Địch cũng rất lý trí, rất rõ ràng thân phận của hắn bây giờ, không cho phép hắn làm như thế. Lâm Tuyết Mai đang nhìn Trần Địch bóng lưng rời đi, thần sắc cũng là có chút mê hoặc. Bởi vì Lâm Tuyết Mai thình lình phát giác, Trần Địch cho nàng một loại phá lệ cảm giác quen thuộc. Nửa đêm, Trần Địch chỗ phòng bệnh yên tĩnh. Tại 3 giờ sáng về sau, tại y tá cuối cùng một đợt kiểm tra phòng kết thúc về sau, Trần Địch lặng lẽ chuẩn ra phòng bệnh. Hắn có thời gian 3 tiếng, bởi vì Trần Địch biết, rạng sáng lúc 6 giờ, y tá sẽ còn một lần nữa kiểm tra phòng. Bởi vì hiện tại Trần Địch khôi phục cũng không tệ lắm, cho nên y tá kiểm tra phòng tần suất sẽ không quá cao. Nửa giờ sau, Trần Địch ngay tại chủ thành khu nào đó cư xá tìm được người gây ra họa kia, cũng chính là lái xe tải. Trần Địch dùng bắt đầu kỹ năng, dễ như trở bàn tay địa liền mở ra cửa phòng, trượt đi vào. Người nào? Thanh âm của một nam tử run rẩy nói. Nói cho ta, ai bảo ngươi đụng Vương Gia Hảo? Trần Địch chủy thủ nằm ngang ở một cái hơn 30 tuổi nam tử mặt ngựa trên cổ. Cái kia băng lãnh chủy thủ, để nam tử mặt ngựa sắc mặt sợ hãi. Hắn chính là hôm qua gây chuyện lái xe, Vương Đại Lực. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Đại Lực trong mắt tại chuyển động. Ha ha ha, không quan hệ, vậy ngươi xuống địa ngục liền biết. Trần Địch nhìn xem Vương Đại Lực cười lạnh một tiếng. Nói, Trần Địch dao găm trong tay vừa dùng lực. Nhất thời, Vương Đại Lực trên cổ nhiều hơn một đạo tơ máu. Vương Đại Lực ăn một lần đau nhức, lập tức giọa kinh. Giờ phút này, hắn xem như minh bạch, Trần Địch tuyệt đối không chỉ là làm dáng một chút, là thật dám giết hắn. A ta nói, ta nói là cao lão bản hoa 30 vạn để cho ta đụng người kia. Vương Đại Lực há miệng run rẩy nói, cái nào cao lão bản? Trần Địch nhíu mày lại, đối Vương Đại Lực trầm giọng hỏi, Cao Trấn cao lão bản? Vương Đại Lực đối Trần Địch nói, là hắn. Trần Địch đôi mắt ngưng tụ, Cao Trấn, Cao Sở Phong phụ thân, Hoa Nghệ Vật Liệu Xây Dựng công ty giám đốc. Chỉ là Vương Gia Hảo cùng đối phương hẳn không có bất kỳ liên quan, vì sao hắn muốn động Vương Gia Hảo? Chương 39, Cao Trấn chương 39, Cao Trấn xem ra, vấn đề này chỉ có thể tìm tới Cao Trấn mới biết được đáp án. Trần Địch lẩm bẩm, để ngươi động thủ, là Cao Trấn một người chủ ý, vẫn là Cao Trấn phu nhân cũng có phần. Trần Địch nhìn xem Vương Đại Lực lạnh giọng hỏi, tìm ta chính là Cao Trấn, nhưng là cho ta tiền mặt chính là một cái trung niên nữ tử. Nói, Vương Đại Lực hình dung một chút nữ tử kia bộ dáng. Trần Địch meo lại đôi mắt, nhìn xem Vương Đại Lực hỏi, các ngươi là tiền mặt giao dịch? Đúng, đối phương nói, dạng này không sợ bị tra được. Vương Đại Lực nghiêm túc nói. Trần Địch thầm nghĩ, quả nhiên là giàu hoạt, nếu như cảnh sát thật từ Vương Đại Lực tài khoản tra được bưng mà, vậy cái này vụ án tính chất liền thay đổi. Nguyên bản Trần Địch còn tưởng rằng chuyện này chủ mưu chỉ có Cao Trấn, hiện tại xem ra Cao Trấn phu nhân cũng tham dự. Hiện tại có thể thả ta đi. Vương Đại Lực nhìn xem Trần Địch dao găm trong tay, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ha ha ha, ngươi cứ nói đi. Trần Địch nhìn xem Vương Đại Lực rêu nói, ngươi biết ta là ai à? Không, ta không biết. Vương Đại Lực nhìn xem Trần Địch liều mạng lắc đầu. Ha ha ha, không sai, ta chính là mấy ngày nay tại trên mạng được xưng là lấy mạng Diêm La người kia. Kiệt kiệt kiệt. Trần Địch cười lạnh nói, cái gì, ngươi là lấy mạng Diêm La? Vương Đại Lực bị hù toàn thân phát run. Theo Trần Địch giết bọ cạp về sau, hắn lấy mạng Diêm La thanh danh đã tại trên mạng bị gọi ra. Toàn bộ Trương thị, thậm chí cả toàn bộ Cửu Long tỉnh đều biết lấy mạng Diêm La đại danh đỉnh đỉnh. La lấy, giờ phút này Vương Đại Lực tại biết người trước mắt chính là lấy mạng Diêm La về sau, nhất thời cũng là sắc mặt như cho tàn. Mặc dù Vương Đại Lực không tính là chủ mưu, nhưng cũng là động thủ người. Kém chút liền đụng chết huynh đệ của mình, Trần Địch lại như thế nào khả năng buông tha hắn? Buông tha ta, buông tha ta. Ta biết sai. Vương Đại khí lực va chạm mệnh hướng Trần Địch cầu xin tha thứ. Ha ha, ngươi không phải biết sai, mà là ngươi biết mình phải chết. Trần Địch nhìn xem Vương Đại Lực rêu rêu nói, đi chết đi. Vương Đại Lực rời lên trên đất một trương ghế hướng về Trần Địch chỗ đã đánh qua, quay người liền muốn chạy. Nhưng Trần Địch chỗ nào khả năng làm cho đối phương chạy ra lòng bàn tay của mình. Thân hình thoát một cái, tránh đi cái kia ghế. Sau đó mấy bước liền đuổi kịp Vương Đại Lực. Trong tay dao găm quân đội một đao sẽ qua. Trần Địch một đao kia cực kỳ chuẩn xác vô cùng, giống như thiểm điện đồng dạng, từ Vương Đại Lực cổ bên cạnh sẽ qua. Phốc phốc, một tiếng. Vương Đại Lực kêu thảm một tiếng. Cái kia lạnh buốt thấu xương cảm giác, tại Vương Đại Lực trên cổ lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Đại Lực nguyên bản hướng về phía trước bước chân định xuống tới. Hắn liều mạng che lấy cổ của mình, tựa hồ liều mạng muốn đem mình nóng hổi máu tươi ép trở về, nhưng căn bản làm không được. Theo đại lượng máu tươi tuôn ra, Vương Đại Lực lực lượng tại từ từ biến mất. Ha ha ha. Trần Địch quay người mà đi. Sau đó, chính là Cao Trấn. Cao Trấn nhà Trần Địch trước kia nghe Giang Tư Giao nói qua. Đương nhiên, cùng hiện tại Cao Trấn nhà cũng không tại cùng một nơi. Cha con bọn họ là cách đi ra ở vào Trương thị một cái biệt thự sang trọng khu. Tấp đất tấp vàng, ở chỗ này, nguyên bộ công trình cửa toàn, thậm chí còn có sân đánh gôn. Đã từng Cao Sở Phong tại đại học thời điểm mời rất nhiều đồng học tới nhà tham gia sinh nhật của mình yến hội. Cho nên, Trần Địch cũng biết. Đương nhiên, lúc trước Cao Sở Phong vì đánh mặt Trần Địch, tự nhiên cũng là mời Trần Địch cùng đi, chỉ là Trần Địch không có đi mà thôi. Trần Địch không có chút nào trì hoãn, lao thẳng tới Cao Trấn trụ sở. Mà giờ khắc này Cao Trấn ngay tại Trương Thị Vân Đính biệt viện trong cư xá một tòa trong biệt thự. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là ánh mắt hắn vẫn huyết hồng một mảnh, không có ngủ. Cũng ngủ không được. Cao Sở Phong là Cao Trấn con độc nhất, cũng là Cao gia duy nhất hậu đại. Nhưng là bây giờ lại là chết. Mặc dù cảnh sát nói cái này sát thủ là bởi vì Trần Địch liên lụy đến Cao Sở Phong, nhưng ở Cao Trấn xem ra, con của mình cũng là bởi vì Trần Địch mà chết. Mà lại Cao Trấn cũng nghe qua con trai mình nói về qua Trần Địch, biết Cao Trấn cực kỳ chán ghét Trần Địch, không thích người này, thậm chí xem Trần Địch là địch nhân. Tự nhiên con trai mình người đáng ghét, Cao Trấn đối cái này cảm quan cực kém. Lần này Cao Trấn chính là muốn đối phó Trần Địch người bên cạnh, để Trần Địch biết mất đi thân bằng cảm giác, chỉ là mình tìm người này hành sự bất lực, không có đạt tới mình yêu cầu hiệu quả. Không sai, Cao Trấn muốn cũng không vẹn vẹn chỉ là đụng bị thương Vương Gia Hảo, mà là muốn đâm chết đối phương. Mặc dù Vương Gia Hảo cùng Cao Sở Phong có vẻ như không có cựu hận, nhưng là Vương Gia Hảo là Trần Địch bằng hữu tốt nhất, đây là nguyên tội. Về phần Trần Địch hiện tại trở thành bỏ mạng sát thủ, nếu như biết có thể hay không đến đây đối phó hắn, hắn cũng không e ngại. Cần biết, Cao Trấn biệt thự thế nhưng là có 6 cái trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo tiêu tại ngày đêm bảo hộ lấy hắn, nếu như Trần Địch thật tự mình tìm tới cửa, hắn muốn để đối phương chắp cánh khó thoát. Đến lúc đó, Cao Trấn không thể thiếu để Trần Địch muốn sống không thể, muốn chết không được. Mà lại hiện tại Cao Trấn cũng nghĩ tìm tới Trần Địch, hắn thấy con của mình chính là bị Trần Địch hại chết, nếu như không phải Trần Địch, tên sát thủ kia liền không khả năng tìm tới mình nhi tử, con của mình sẽ không phải chết. Cho nên, tại Cao Trấn xem ra, Trần Địch tự nhiên là hại chết con trai mình kẻ cầm đầu. Trần Địch à, Trần Địch, ta nhất định sẽ bước ngươi ra, hiện tại là Vương Gia Hảo, kế tiếp chính là ngươi cái khác bằng hữu, bọn hắn cả đám đều sẽ chết, ta sẽ để cho ngươi nên đến, mất đi thân bằng tư vị. Ha ha ha. Cao Trấn phát ra để cho người ta nổi ra gà tiêu dung. Kéo kẹt. Ngay lúc này, biệt thự cửa bỗng nhiên vang lên. Ai? Mặc dù thanh âm này rất nhẹ, nhưng đây chính là tại dạng sáng đêm kia. La lấy, liền xem như cái này phi thường nhẹ thanh âm, cũng là bị vô hạn phóng đại. Một cái đầu mang mũ lưỡi chai, trên mặt mang theo khẩu trang, mặc da đen áo giả kịch thanh niên xuất hiện. Người là ai? Cao Chấn đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền buông lòng xuống. Dù sao hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Ha ha ha, ngươi không phải đang tìm ta, cũng đang buộc ta ra, hiện tại ta tới, ngươi còn hỏi ta là ai? Chẳng phải là buồn cười. Trần Địch nhìn xem Cao Chấn trêu tức cười nói, ngươi là Trần Địch. Cao Chấn nhướng mày, nhìn xem Trần Địch lạnh giọng hỏi, là ta. Trần Địch từng bước một hướng về Cao Chấn đi đến. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, Trần Địch, ngươi vậy mà mình tới cửa chịu chết. Cao Chấn chợt cười to. Ba ba ba. Cao Chấn đột nhiên vỗ tay bắt đầu. Nương theo lấy liên tiếp tiếng bước chân, sáu cái mặc Âu phục, nhân cao mã đại nam tử xuất hiện, chính là Cao Chấn bảo tiêu. Cái này sáu cái bảo tiêu, trên thân tản mát ra hung hãn khí tức, bắp thịt cả người căng cứng, mặt mũi lanh khốc, xem xét chính là trải qua huấn luyện đặc thủ. Ha ha ha, ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào bọn hắn, liền có thể bảo trụ số mạng của ngươi. Trần Địch nhìn xem Cao Chấn, thần sắc có chút khinh thường. Chương 40, án mạng tái khởi chương 40, án mạng tái khởi ha ha ha. Cao Chấn thần sắc mang theo một tia giọng điểm ai. Ta những người hộ vệ này, mỗi một cái đều trải qua lôi đài thực chiến, ngươi cảm thấy bọn hắn bắt không được ngươi. Cao Chấn nhìn xem Trần Địch nói ra, Trần Địch, ta hiện tại đã đang suy tư, cầm xuống ngươi về sau, ta muốn thế nào bảo chế ngươi. Tiếp xuống ngươi, sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Thật sao? Vậy ta rửa mắt mà đợi. Trần Địch rêu rêu nói. Sáu cái bảo tiêu đã sớm xếp thành nửa vòng tròn đang chờ Trần Địch. Gần nhất cái kia còn thuận tay đóng cửa lại, sau đó khóa lại phòng chống khóa. Rất hiển nhiên, mấy người kia đối với mình là cực kỳ tự tin. Bọn hắn tin tưởng, mình nhất định có thể cầm xuống Trần Địch. Cao Chấn khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong. Cầm xuống. Cao Chấn chỉ vào Trần Địch hạ lệnh. Lập tức, sáu cái bảo tiêu đồng loạt hướng về Trần Địch đánh tới. Cái thứ nhất tới gần Trần Địch chính là một cái đầu đinh nam tử. Đưa tay liền nắm chặt Trần Địch cổ áo. Trần Địch bên cạnh vai tá lực, một quyền nện vào đối phương xương quai xanh phía trên. Đầu đinh kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui nửa bước. Nhưng mà phía sau một cái khác bảo tiêu đã từ sau bắt lấy Trần Địch cổ tay trái. Đây là cả người cao 1m9 bảo tiêu, tay so Trần Địch đùi còn to hơn. Trực tiếp hướng phương hướng ngược cách ra. Trần Địch hừ lạnh một tiếng, thuận thế hướng bảo tiêu trong lực đánh tới, dùng chán đập đối phương mũi. Tại huyết hoa bắn tung tóe ra đồng thời, một người đầu chọc bảo tiêu đầu gối từ bên phải hung hăng định hướng về phía Trần Địch sơn sườn. Trần Địch con ngươi hơi co lại, thân thể ưỡn lên, co lại bụng, miễn cưỡng ăn đối phương một cước, phần eo tê dần, lui nửa bước. Quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng các ngươi mình muốn chết, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trần Địch đôi mắt lạnh lẽo. M1 dao găm quân đội xuất hiện ở Trần Địch trên tay. Hai cái bảo tiêu đồng loạt đánh tới. Trần Địch trong tay dao găm quân đội như thiểm điện quét ngang mà ra. Dao găm quân đội tại hư không hoạch xuất ra một đạo hạ quang. Hai cái bảo tiêu đội vàng không kịp chuẩn bị. Phốc phốc. Trong đó một cái bảo tiêu yết hầu nhiều hơn một đạo vết máu. Máu tươi cuồn phún mà ra. Một cái khác bảo tiêu giật nảy mình, đang chờ lui lại. Nhưng là hộ vệ kia tốc độ nhanh, Trần Địch tốc độ lại là càng nhanh. Thân hình như gió bình thường hướng về đối phương hoạt bộ đuổi theo. Dao găm trong tay, lại lần nữa một đao ám sát mà xuống. Chết đi. Bảo tiêu khi nhìn đến đồng bạn của mình bị giết, sớm đã là vãi cả linh hồn. Kéo lên bên cạnh một cây gậy điện, hướng về Trần Địch đập tới. Nhưng là bảo tiêu một côn này bị Trần Địch tùy tiện tránh đi. Trần Địch một đao lại là như hình với bóng hướng về bảo tiêu gai đi lên. Phốc phốc. Trần Địch một kích mất mạng. Hộ vệ kia hét thảm một tiếng, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Còn có các ngươi. Trần Địch chủy thủ theo cánh tay nghiêng nghiêng rủ xuống, còn tại chảy xuống máu. Hai cỗ thi thể nằm ngang ở Trần Địch bên chân. Bốn cái bảo tiêu mặc dù bị Trần Địch tàn nhẫn cho trấn nhiếp, nhưng phẩm đức nghề nghiệp để bọn hắn không có lựa chọn tránh lui. Vẫn đại hống hướng về Trần Địch đánh tới. Trần Địch trên mặt lộ ra nụ cười gằn, không lùi mà tiến tới, hướng về kia bốn cái bảo tiêu đánh tới. Cái này bốn cái bảo tiêu trên tay cầm co rúi côn, thẳng hướng Trần Địch đánh tới. Sau 5 phút, cái này bốn cái bảo tiêu toàn bộ ngã trong vũng máu. Ha ha ha, Cao Chấn, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Trần Địch nhìn trước mắt Cao Chấn, từng bước hướng về đối phương tới gần. Đừng tới đây, ngươi không được qua đây, ngươi dám đụng đến ta, cảnh sát sẽ không bỏ qua ngươi. Cao Chấn nhìn xem mình tỉ mỉ chọn lựa bảo tiêu vậy mà liền như thế đổ vào tay của đối phương bên trên, lập tức bị hù run lẩy bẩy. Kẻ có tiền càng sợ chết. Mặc dù muốn vì con trai mình báo thù, nhưng hắn cũng không muốn chết ta Trần Địch, ngươi thả qua ta, từ đây hai chúng ta thành, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, ta cam đoan. Cao Chấn nhìn xem Trần Địch lớn tiếng nói. Ha ha, kỳ thật ta và ngươi cũng không có thù, Cao Sở Phong chết cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên đem lửa giận chút xuống đến bạn học của ta trên thân. Trần Địch thanh âm vô cùng băng lãnh, để Cao Chấn dùng mình. Cảm giác mình phảng phất hơi thở tiếp theo, liền muốn ở ra giấm. Trần Địch, tốt thương. Nhưng Trần Địch người ngoan thoại không nhiều, một đao từ Cao Chấn trên cổ xẻ qua. Biệt thự lầu 2, cách lấy cánh cửa khe hở, một cái phong vận vẫn còn, mặc đồ ngủ trung niên nữ tử, che miệng, thần sắc sợ hãi. Nàng tay run run, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Uy, cảnh sát ta. Giết người. Ta đây là. Nữ tử lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên, nàng mở to hai mắt nhìn xem cửa phòng của mình. Cửa phòng vốn là đang đóng, nhưng là giờ phút này lại bị người chậm rãi từ bên ngoài mở ra. Làm sao có thể, mở thế nào? Nữ tử thần sắc nhoáng một cái, tay run run, vứt bỏ điện thoại. Không sai, nữ tử này chính là Cao Chấn thế tử, Cao Sở Phong mẫu thân, Nhậm Quyên. Mà tại điện thoại đối diện, báo cảnh bảy phục vụ tiếp tuyến viên không ngừng hô hào, "Bi bi, bi bi, ở đây sao?" Tiếp tuyến viên có chút kỳ quái, không dám xác định đây có phải hay không là điện thoại quấy rầy. Trên thực tế, làm báo cảnh bình đại, mỗi ngày đều có tiếp vào này chủng loại giống như đùa ác điện thoại, cho nên tiếp tuyến viên cũng không có quá để ý, nhưng vẫn là đem cái này dị thường ghi lại ở bản ghi chép bên trên. Cao chấn nhà, ha ha ha, một cái đầu mang mũ lưỡi trai thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mặt của nàng. "Ngươi, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta." Nhậm Quyên bị hù dùng mình. "Ha ha ha, giật dây lão công ngươi tùy ý mưu sát người vô tội, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Trần Địch cũng lười cùng đối phương nói nhảm, một đao hướng về Nhậm Quyên trên cổ xóa đi. Phốc phốc, một tiếng, một đạo huyết tiễn từ Nhậm Quyên trên cổ phun ra. Ngạch. Nhậm Quyên liều mạng che lấy cổ của mình, ánh mắt mang theo sợ hãi cùng một tia không thể tưởng tượng nổi. Trần Địch từ bên cạnh cầm lấy một trương khăn giấy, lau đi máu tươi. Lập tức, Trần Địch quay người mà đi. Rạng sáng, Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần vừa mới tăng ca, làm xong mọi chuyện cần thiết. Trong khoảng thời gian này, hai người làm tổ chuyên án cốt cán, cơ hồ liền không có tan việc đúng giờ qua. Tăng ca hoàn toàn là trạng thái bình thường, thâu đêm suốt sáng đều không phải là chuyện kỳ quái gì. "Vương tổ trưởng, ta còn là ý tứ kia, ta hy vọng có thể tìm một cái thời gian, tiến về Trần Tử Câu thôn điều tra một chút, hy vọng đến lúc đó tại chu đội trước mặt, ngươi có thể chống đỡ ý kiến của ta." Lãnh Khinh Trần thần sắc nghiêm túc. "Chúng ta vụ án là lấy bắt Trần Địch làm chủ, chu đội ý tứ cũng rất rõ ràng, Trần Tử Câu thôn diệt môn án, chúng ta có thể khởi động lại, nhưng cái này nhất định phải là tại đem Trần Địch bắt quy án tiền để phía dưới." Vương Phong tựa hồ có khác biệt ý kiến. "Cái này không xung đột. Hôm nay, ta một lần nữa xét duyệt Trần Tử Câu thôn diệt môn án An Tông, phát hiện vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ phá giải những thứ này điểm đáng ngờ, có trợ giúp chúng ta nắm giữ Trần Địch tư duy tiết tấu, đối với chúng ta đuổi bắt Trần Địch cũng có trợ giúp." Lãnh Khinh Trần nhìn xem Vương Phong nghiêm túc nói. "Xem ra, ngươi là nghiêm túc." Vương Phong khẽ gật đầu, hơi làm trầm ngâm một chút nói, "Ta suy nghĩ thêm, cân nhắc." Đột nhiên, Vương Phong điện thoại di động vang lên bắt đầu. Vương Phong đội vàng tiếp lên. "Cái gì? Vương đại lực chết rồi?" Vương Phong thần sắc đổi biến. "Tình huống như thế nào?" Bên trên Lãnh Khinh Trần đôi mi thành tú cao lại. "Đụng bị thương Vương gia hảo cái kia gây chuyện lái xe chết rồi." Vương Phong vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. "Ngươi hoài nghi là Trần Địch làm?" Lãnh Khinh Trần phản ứng lại. "Có tám thành khả năng." Vương Phong nắm đấm cầm thật chặt. Trên cánh tay gân xanh từng chiếc nứt lên, hiển nhiên trong lòng phẫn nộ đã đến cực hạn. "Đi, đi xem một chút." Lãnh Khinh Trần hơi tỉnh táo một chút. "Nếu quả như thật là Trần Địch làm, cái này lên vụ án, tự nhiên cũng về bọn hắn quản." Chương 41, chuyên gia chỉ đạo tổ chương 41, chuyên gia chỉ đạo tổ đại đường danh môn cư xá. Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần đến bị giết Vương đại lực ra bên trong. "Chuyện gì xảy ra, ngươi là thế nào phát hiện phụ thân ngươi bị giết? Các ngươi bình thường đều ở cùng một chỗ?" Vương Phong nhìn xem Vương đại lực nhi tử Vương Hải Bay hỏi. Vương Hải Bay giờ phút này chính khóc tê tâm liệt phế. "Ta tại một nhà quán bar đi làm, mỗi ngày đều là 4 giờ hơn mới tan tầm. Hôm nay về đến nhà, vừa vào cửa, liền thấy phụ thân ta nằm rạp trên mặt đất tất cả đều là máu." Vương Hải Bay khóc thút thít nói. Pháp y đã đối hiện trường trải qua bước đầu khám nghiệm. Dương Lộ đối Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần nói, trải qua sơ bộ kiểm tra, tử vong thời gian hẳn là tại 1 giờ đến 3 giờ trước đó. Nguyên nhân cái chết là khí quản bị cắt đứt, ngạt thở mà chết. Nếu như là Trần Địch làm, nhưng là Trần Địch vì sao muốn sát Vương đại lực? Lãnh Khinh Trần có chút mê hoặc. Mặc dù Trần Địch trên tay có mấy cái mạng án, nhưng là nàng cũng minh bạch. Trần Địch giết những người này đều có nhân quả. Những người này đều là hắc ma sẽ người. Tham dự năm đó Trần Tử Câu thôn diệt môn chi án, mà Vương gia hảo mặc dù bị đụng, nhưng là đây tựa hồ là phổ thông tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông bên kia nói thế nào? Lãnh Khinh Trần phía đối diện bên trên một cái nhân viên cảnh sát hỏi. Vừa mới liên hệ cảnh sát giao thông, phụ trách cảnh sát giao thông trải qua hiện trường thăm dò, phát hiện việc này cho nên cỗ xe tại bọn tới người đi đường thời điểm, trên đất phanh lại ấn cũng không rõ ràng, không có khai thác hữu hiệu phanh lại, lại thêm hiện trường giám sát tiến hành so với, sơ bộ phán đoán, đây là có ý định nưu sát, mà không phải đơn giản tai nạn giao thông. Cảnh viên kia đối Lãnh Khinh Trần nói. Cái gì? Lãnh Khinh Trần nhíu mày, ánh mắt lập tức rơi xuống Vương Hải Bay trên thân. Phụ thân ngươi làm vấn đề này, ngươi biết không? Lãnh Khinh Trần nhìn xem Vương Hải Bay hỏi. Cái kia ánh mắt lợi hại, nhìn gần tại Vương Hải Bay trên mặt. Cái này, Vương Hải Bay ấp a đúng, thần sắc càng thêm khẩn trương. Nhưng chính là hắn như vậy, lại là đưa tới Lãnh Khinh Trần cùng Vương Phong chú ý, hai người đều nhìn ra trong lòng của hắn có quỷ. Nói, phụ thân ngươi đều đã chết, ngươi còn muốn ẩn giấu đi a? Lãnh Khinh Trần nhìn xem Vương Hải Bay thần sắc uy nghiêm. Cái này, ta nói. Vương Hải Bay khóc không ra tiếng. Lập tức, Vương Hải Bay một năm một mười đem những gì mình biết nói ra. Nguyên lai, Vương Hải Bay năm nay 24 tuổi, đến từ Hải Long thành phố một cái nông thôn. 16 tuổi liền bỏ học xã hội đen. Vương Hải Bay cái tuổi này, ngoại trừ những cái kia có lên đại học người trẻ tuổi, cái khác, hài tử đã sớm sẽ đánh xì dầu. Năm nay Vương Hải Bay cũng nói chuyện một cái nông thôn bạn gái, nhưng đối phương phụ mẫu lại là ghét bỏ hắn không có thể diện công việc. Cuối cùng đối phương phụ mẫu mở ra một cái điều kiện, chính là 20 vạn lễ hỏi. Cái này lễ hỏi, tại một chút địa khu không tính không hợp thói thường, nhưng đối Vương gia phụ tử tới nói, lại là giá trên trời. Vương đại lực làm sao cũng không bỏ ra nổi. Vương Hải Bay cũng có chút tinh thần sa sút. Bất quá, ngay tại vài ngày trước, Vương đại lực lại là bỗng nhiên đối với hắn nói, lễ hỏi có chỗ dựa rồi, mà lại ngoại trừ lễ hỏi, còn đầy đủ hắn hôn sự tất cả tiêu xài. Chỉ là tại Vương Hải Bay truy vấn dưới, phụ thân một mực chưa nói cho hắn biết số tiền này làm sao tới. Vương Hải bay lại là trong lòng rõ ràng, tiền này lai lịch tuyệt đối có vấn đề. Mà lại mấy ngày nay, hắn thường xuyên tại đêm khuya, nghe được phụ thân cùng người lặng lẽ giảng điện thoại, một giảng chính là nửa giờ. Bọn hắn đang giảng cái gì? Lãnh Kinh Chấn hỏi. Phụ thân ta không muốn để cho ta nghe được, nhưng ta cũng cẩn thận nghe dưới, không có nghe được nội dung cụ thể, chỉ là mơ hồ nghe được hắn hô Cao tổng cái gì. Vương Hải bay túi đầu nói. Cao tổng. Lãnh Kinh Trần cùng Vương Phong chấn động trong lòng. Phụ thân ngươi ở đâu cái công ty lái xe? Lãnh Kinh Trần không nhịn được nhìn xem Vương Hải bay hỏi. Hoa Nghệ Vật Liệu Xây Dựng. Vương Hải bay suy nghĩ một chút nói. Đúng, chính là Hoa Nghệ Vật Liệu Xây Dựng. Vương Phong cùng Lãnh Kinh Trần thần sắc chấn động. Bọn hắn tự nhiên biết Hoa Nghệ Vật Liệu Xây Dựng tổng giám đốc đây chính là Cao Trấn. Xem ra là Cao Trấn đón mua Vương Đại Lực đi đụng Vương Gia Hảo. Vương Phong đang nói đến cái này thời điểm, lập tức có chút mê hoặc mà nói, thế nhưng là vì sao hắn muốn làm như thế? Cao Sở Phong chết cùng Vương Gia Hảo lại có quan hệ thế nào? Hắn không có đạo lý làm loại chuyện này a. Ta nghe nói Cao Trấn là một cái rất cố chấp người. Cao Sở Phong lại là con trai độc nhất của hắn. Mặc dù Cao Sở Phong không phải Trần Địch giết, nhưng cũng cùng hắn có quan hệ. Cao Trấn tự nhiên muốn đem bút chướng này tính tại Trần Địch trên tay. Hắn thông qua chế tạo hai nạn giao thông, chính là vì dẫn xuất Trần Địch. Đương nhiên, cái này cũng mẹn mẹn chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Lãnh Kinh Trần nói đến đây, sắc mặt đột biến. Bởi vì Lãnh Kinh Trần nghĩ đến một cái rất mấu chốt sự tình, Trần Địch giết Vương Đại Lực, nhưng rất có thể đã từ đối phương nơi này tìm được phía sau màn thủ phạm. Sau đó Trần Địch hiện tại có phải hay không sẽ tìm tới Cao Trấn? Không tốt, Cao Trấn gặp nguy hiểm. Lãnh Kinh Trần vội vàng nói. Ừ, chúng ta chạy tới. Vương Phong lập tức để cho người ta thông chi cái khác nhân viên cảnh sát, hỏa tốc tiến về Cao Trấn chỗ Vân Đính biệt viện cư xá. Trên đường, Lãnh Kinh Trần gọi điện thoại cho báo cảnh trung tâm, tuần tra hôm nay báo cảnh ghi chép. Cái gì? Có một cái kỳ quái điện thoại báo cảnh sát, đã thông, nói giết người, nhưng đằng sau lại không nói. Lãnh Kinh Trần đôi mi thanh tú cao lại dò hỏi, thẩm tra đến quyền sở hữu a? Vân Đính biệt viện. Tốt, ta đã biết. Lãnh Kinh Trần để điện thoại di rộng xuống, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Cùng Vương Phong nhìn nhau im lặng. Xem ra, lần này chúng ta lại chậm một bước. Lãnh Kinh Trần cùng Vương Phong tâm chìm đến đáy cốc. Đến Vân Đính biệt thự, đã có phụ cận nhân viên cảnh sát trước chạy tới, tại xác định không người mở cửa về sau, hủy nhà mà vào. Nhưng một màn trước mắt lại là để cho người ta chấn kinh. Trần Địch, đua ta Phong thể, nhất định phải bắt được ngươi, đưa ngươi đem ra công lý. Vương Phong nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn phun lửa. Trơ mắt nhìn Trần Địch mấy lần trước mặt mình phạm án, lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái này khiến cái này từ cảnh gần 20 năm lão cảnh sát hình sự, cảm giác khó chịu. Hiện trường, 6 cái bảo tiêu, 2 cái bị giết, cái khác 4 cái chỉ là thụ thương thương, ngất đi. Nhưng cũng là trọn vẹn 4 cái nhân mạng. Một lần 4 cái nhân mạng, cái này đủ để kinh động tình tính. Trương Thị cục trị an hình sự trinh sát đại đội. Giờ phút này, bầu không khí rất là trầm trọng. Chu Diệu Đông lần đầu tiên đang họp thời điểm hút khói, rất hiển nhiên, hắn giờ phút này đối mặt áp lực nặng nề. Các đồng chí, các ngươi có biết không, vừa mới tỉnh thính Vương trưởng phòng tự mình đánh cho ta điện thoại tới, chú ý Trần Địch một án mới nhất tiến triển. Nói thật, ta rất xấu hổ a, ta có thể nói thế nào, ta có thể nói, chẳng những người không có bắt lấy, đối phương còn nhiều lần ở trước mặt ta phạm án. Ta cảm giác mình rất thất trách. Chu Diệu Đông nói chuyện khẩu khí cũng không kịch liệt, nhưng lại cho ở đây nhân viên cảnh sát áp lực lớn lao, để bọn hắn không nhịn được túi đầu xuống. Tốt, Vương trưởng phòng cũng đã nói, một tuần về sau sẽ điều động chuyên gia chỉ đạo tổ xuống tới tham gia cùng chúng ta vụ án, các ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý. Chu Diệu Đông thần sắc nghiêm túc nói. Chương 42, bỏ cạp điện thoại. Chương 42, bỏ cạp điện thoại minh bạch. Ở đây nhân viên cảnh sát rất rõ ràng, tỉnh thính chuyên gia chỉ đạo tổ tới, ý vị như thế nào? Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chuyên gia chỉ đạo tổ tham gia, mang ý nghĩa công tác của bọn hắn thất bại. Mà lại ở đây không ít nhân viên cảnh sát đều đã từng cùng chuyên gia chỉ đạo tổ hợp làm qua. Rất rõ ràng, những chuyên gia này chỉ đạo tổ tính tình rất thúi, mà lại bướng bỉnh, nhận định sự tình, bọn hắn nhất định phải toàn lực phối hợp. Đội trưởng, ta hy vọng có thể tiến về Trần Tử Câu thôn điều tra Trần Gia Diệt môn chi án. Lãnh Kinh Trần đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Chu Diệu Đông. Kinh Trần, chuyện này có phải hay không thương thảo một chút? Dù sao, chúng ta bây giờ chủ yếu là phải bắt được Trần Địch. Trần Gia Diệt môn chi án, chúng ta khẳng định là muốn phá, nhưng sự tình cũng cần có một cái nặng nhẹ. Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Kinh Trần nói. Đội trưởng, ý của ta là, chúng ta muốn tìm phải bắt được Trần Địch, đã không có quá nhiều manh mối. Chúng ta căn bản không biết đối phương bước kế tiếp sẽ làm cái gì, hoặc là nói, kế tiếp hắn muốn giết người là ai. Chúng ta tựa hồ từ đầu đến cuối bồi hồi tại cái này vụ án vòng tròn bên ngoài, không có chỗ xuống tay. Lãnh Kinh Trần thần sắc càng thêm địa ngưng túc. Có chút đạo lý. Ta suy tính một chút, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Dù sao không được bao lâu, chuyên gia chỉ đạo tổ sẽ xuống tới. Chu Diệu Đông nói. Được. Lãnh Kinh Trần cùng Chu Diệu Đông cộng sự thời gian dài như vậy, biết hắn nói như vậy, đã đáp ứng một nửa. Hiểu Dung, điện thoại kia phá giải thế nào? Lãnh Kinh Trần phía đối diện bên trên gõ lấy dấu hiệu Trịnh Hiểu Dung hỏi. Lãnh đội trưởng, hoàn chỉnh phá giải còn cần một chút thời gian, ước chừng sáng mai liền có thể phá giải hoàn thành. Trịnh Hiểu Dung đối Lãnh Kinh Trần nói. Tốt, vậy ngươi sáng mai đem phá giải ra điện thoại giao cho ta. Lãnh Kinh Trần đối Trịnh Hiểu Dung nói. Ban đêm, Trịnh Hiểu Dung tại trở lại phòng thuê đã là 10 giờ tối. Mặc dù nàng cũng cần tăng ca, nhưng không cần như Lãnh Kinh Trần, Vương Phong các loại một tuyến nhân viên cảnh sát khổ cực như vậy. Dù sao nàng có chút nhiệm vụ, liền xem như trở lại phòng thuê cũng là có thể hoàn thành. Ban đêm cái này bỏ cạp điện thoại, nàng cần lại dùng một chút thời gian, liền có thể mở ra. Cũng may, sau cùng kết thúc công việc, trong nhà cũng có thể hoàn thành. Lại tốn nửa giờ, Trịnh Hiểu Dung rốt cục hoàn thành, mở ra bỏ cạp điện thoại. Nhưng thời khắc này Trịnh Hiểu Dung có chút mệt mỏi, không nhịn được ngáp một cái. Ai, giấc ngủ là nữ nhân thiên địa, lại tiếp tục như thế, ta đoán chừng muốn biến dạng. Trịnh Hiểu Dung tắm rửa xong tại trước gương đứng một hồi, lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Trịnh Hiểu Dung mấy ngày nay công việc có chút mỏi mệt. Là lấy, tại mới vừa lên giường chiếu, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngay tại Trịnh Hiểu Dung vừa mới ngủ thời điểm, cửa u cục một tiếng vang lên, một đạo hắc ảnh từ bên ngoài đi vào. Bóng đen này giống như ưu linh, đi tới Trịnh Hiểu Dung trước giường. Nhưng thời khắc này Trịnh Hiểu Dung hơi thở rất đều đều, tựa hồ căn bản không có bất kỳ phát hiện. Bóng đen kia tĩnh tĩnh đứng tại trước giường, nhìn chăm chú đang ngủ Trịnh Hiểu Dung, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, lập tức ngồi ở Trịnh Hiểu Dung trước giường trên ghế. Tại bóng đen ngồi xuống, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Trịnh Hiểu Dung con mắt giật giật, phảng phất tùy thời muốn tỉnh lại. Nhưng này người, tựa hồ cũng không thèm để ý ngươi mỗi thở ra một hơi, thân thể liền chỉ một phần, giống rơi vào một đoàn trong mây. Lại hô một lần, mây mềm hơn. Người kia thanh âm rất ôn nhu thật giống như tại đối mặt con của mình. Trịnh Hiểu Dung lông mi run lên một cái, giống như là bị gió thổi rơi hồ điệp. Rốt cục không động đậy nữa. Thần bí nhân kia đi, thuận đi còn có cái kia thanh bọ cạp điện thoại. Hôm sau, Trịnh Hiểu Dung tỉnh ngủ. A, tối hôm qua ngủ được không tệ a, vậy mà một giấc đến hướng đông. Trịnh Hiểu Dung có chút ngạc nhiên. Bởi vì Trịnh Hiểu Dung giấc ngủ chất lượng luôn luôn không tốt, rất ít có thể làm được một giấc đến hướng đông. Bình thường tại nửa đêm đều sẽ thức tỉnh một lần. Giống như ngày hôm nay một giấc đến hướng đông giấc ngủ rất hiếm thấy. Trịnh Hiểu Dung đem trên mặt bàn bọ cạp điện thoại thu lại, để vào trong bọc. Tại sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền vội vã chạy tới thành phố cục trị an. Hôm nay rời giường hơi trễ, cho nên Trịnh Hiểu Dung liền không có nghĩ mình làm bữa ăn sáng. Dù sao tại cục trị an cũng là có phòng ăn, tùy tiện ăn liền tốt. Sớm a. Trịnh Hiểu Dung vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Trần Địch. Ừm, sớm. Trần Địch cũng cười híp mắt cùng Trịnh Hiểu Dung chào hỏi. Ngươi vết thương lành chút ít sao? Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch. Tốt hơn nhiều. Đa tạ quan tâm. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung cười nói. A, ngươi không kỵ xa a? Đi theo ta sao? Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch theo mình đi, có chút kỳ quái. Thật có lỗi à, xe của ta quên nạp điện, hôm nay chỉ có thể để ngươi chở, ngươi không ngại à? Trần Địch nhìn xem Trịnh Hiểu Dung cười híp mắt nói. Ngại, tốt à. Trịnh Hiểu Dung tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mình trước mấy ngày cũng là dựng lấy người ta xe, bây giờ người ta quên nạp điện, mình tự nhiên không thể cự tuyệt, cũng không tốt cự tuyệt. Chỉ là mình xe này có chút ít, hai người nhét chung một chỗ, có chút không tiện. Nếu không, ta chở ngươi. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung nháy mắt mấy cái. Ngươi lại nghĩ cái gì chủ ý xấu? Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch có chút khinh thường nói. Nào có. Trần Địch lập tức phủ nhận. Ngồi lên tới đi. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch mang. Ngồi tại Trịnh Hiểu Dung cái này xe điện nhỏ bên trên, Trần Địch cùng Trịnh Hiểu Dung thân thể chăm chú địa dính vào cùng nhau. Trần Địch còn không có thế nào, ngược lại là Trịnh Hiểu Dung từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất khó chịu. Cũng may, đoạn này đường cũng không tính quá xa. Hiểu Dung, ta nghe nói tỉnh thính chỉ đạo tổ muốn xuống tới. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung hỏi. Làm lái xe, Trần Địch cũng mẹn mẹn chỉ là nghe được một cái phong thanh, cái khác chỉ nghe được vụ vặt. Đúng à, trong truyền thuyết Hồ Dương giáo sư cũng muốn xuống tới, hắn nhưng là hình sự trinh sát chuyên gia, ta còn được đọc qua hắn một bản xuất bản lấy làm phạm tội tâm lý viết phi thường tốt. Đang nói đến cái này thời điểm, Trịnh Hiểu Dung tựa hồ cũng là vô cùng kích động. Hồ Dương. Trần Địch nhíu mày. Người này, Trần Địch mặc dù không tại giới cảnh sát lẫn vào, nhưng không có nghĩa là hắn không biết người này. Đây là phi thường lợi hại một cái giới cảnh sát nhân vật truyền kỳ. 10 năm trước cũng là tỉnh tính hình sự trinh sát đại đội một viên, có phi thường phong phú hình sự trinh sát kinh nghiệm. Về sau về hưu, còn bị tỉnh tính mời làm cố vấn. Lợi hại như vậy một người, liền xem như Trần Địch cũng không nhỏ áp lực. Trịnh Hiểu Dung đến cục trị an, liền đem bỏ cạp điện thoại giao cho Lãnh Kinh Trần. Lãnh đội, may mắn không làm được bệnh. Phá giải. Bất quá nội dung bên trong ta còn không có động, ngài có thể mình nhìn xem. Trịnh Hiểu Dung đối Lãnh Kinh Trần nói. Vất vả. Lãnh Kinh Trần đối Trịnh Hiểu Dung cười cười. Sẽ không. Trịnh Hiểu Dung ngòn ngọt cười. Sau đó, Lãnh Kinh Trần đem bỏ cạp trong điện thoại di động nội dung đạo ra. Trong điện thoại di động không có thẻ điện thoại. Rất hiển nhiên, trước đây liền bị bỏ cạp cho tiêu hủy. Có càng nhiều hơn chính là mấy trăm tấm ảnh chụp. Bất quá, những thứ này khác nhau ảnh chụp, lại là trước tiên hấp dẫn Lãnh Kinh Trần cùng Vương Phong chú ý. Chương 43, về Trần Tử Câu thôn. Chương 43, về Trần Tử Câu thôn. Những hình này rất kỳ quái, đều là tại một chút trong nhà ăn quay chụp, số ít là tại một chút cùng loại công viên hoặc là du thuyền bên trên quay chụp. Nhưng là làm cho người kỳ quái là những hình này có mười mấy tấm là đang quay nhiếp một người. Vì sao cảm thấy kỳ quái? Là bởi vì bị quay chụp người đều không có lộ ra diện mục. Hiển nhiên, bộ cạp quay chụp ảnh chụp cũng là đang trộm đập. Có đôi khi lộ ra một cánh tay, có đôi khi lộ ra một chân, có đôi khi thậm chí chỉ lộ ra nửa cái đầu. Lãnh Kinh Trần lại kiểm tra một hồi cái này bị ném bình phong ảnh chụp. Các ngươi có phát hiện hay không? Cái này trên tấm ảnh bị quay chụp người cùng bốn phía, tựa hồ có chút không hợp nhau. Lãnh Kinh Trần hỏi. Đúng à, ta thấy được, cái này trên tấm ảnh người rõ ràng là tại ngày mùa hè. Nhìn bốn phía những người khác liền biết vừa bên trên hai cái du khách đều mặc đai đeo quần, nhưng hắn lại là mặc tay áo dài. Chẳng những là cái này một tấm hình, cái khác cũng là dạng này. Trịnh Hiểu Dung đầu tiên nói. Lãnh Kinh Trần khẽ bước cằm. Điều này nói rõ cái gì? Vương Phong nâng cằm lên nghĩ ngợi. Có một cái ý nghĩ, ngươi nói, người này có phải hay không là hình xăm, lại hoặc là có cái gì đặc thù ẩn ký. Hắn không muốn để cho mặt đen sát thủ biết. Lãnh Kinh Trần phân tích. Vương Phong cũng nói theo, hình xăm khả năng không lớn, hình xăm cả nước tới nói, rất nhiều đều cơ bản giống nhau, trừ phi là loại kia rất đặc biệt, tỉ như hình xăm là danh tự cái gì, nếu không, không cần lo lắng người khác từ hình xăm nhìn ra. Ta ngược lại thật ra có khuynh hướng cánh tay của hắn hẳn là có đặc thù tật bệnh, hoặc là nói vết sẹo, dẫn đến tại có thể bại lộ thân phận cái gì. Có đạo lý. Lãnh Kinh Trần nghe vậy, đôi mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Tiếp xuống, Hiểu Dung, các ngươi chỗ internet sỉ cụ gì tỉ tổ sau đó phải vất vả một chút, tập hợp một chút những hình này quay chụp địa điểm. Ta có loại dự cảm, đây là chúng ta tìm tới một cái khác hắc ma sẽ sát thủ thời cơ. Vương Phong nói. Được rồi, không có vấn đề. Chính Hiểu Dung thần sắc nghiêm lại. Ngay lúc này, văn phòng điện thoại vang lên. Ngồi tại bên trên Lãnh Kinh Trần trước tiên tiếp lên điện thoại. Ừm. Ngươi nói Hòa Bình huyện, Hắc Hà trấn, Trần Tử Câu thôn lại phát sinh cùng một chỗ án mạng. Lãnh Kinh Trần thần sắc kinh ngạc. Đây đã là Hắc Hà trấn, Trần Tử Câu thôn, tại nhiều năm như vậy đến nay, phát sinh thứ hai lên án mạng. Tốt, ta đã biết. Lãnh Kinh Trần cúp điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc. Kinh Trần, chuyện gì xảy ra? Vương Phong nhìn xem Lãnh Kinh Trần hỏi. Trần Tử Câu thôn có một hộ nông gia chó, đới ra một bộ hơi bạc hóa xương thi thể. Thôn dân lập tức liền báo cảnh sát. Hòa Bình huyện cục trị an bởi vì lo lắng cùng cái kia lên diệt môn án có liên quan, cho nên lập tức báo lên cục thành phố. Lãnh Kinh Trần nói. Lãnh đội, ngươi cảm thấy cái này cùng một chỗ án mạng cùng cái kia lên 20 năm trước diệt môn án sẽ có hay không có cái gì liên quan? Vương Phong nhìn xem Lãnh Kinh Trần hỏi. Không rõ ràng, nhưng ta có loại không hiểu cảm giác, trong này tựa hồ có cái gì thiên ti vạn lũ quan hệ. Lãnh Kinh Trần nghiêm túc nói. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Một cái không đến 200 hộ thôn nhỏ, nhiều năm như vậy liên tiếp phát sinh án mạng, đã là thứ hai lên bên trên cùng một chỗ còn trở thành án chưa giải quyết. Vương Phong nhíu mày. Không, ngoại trừ diệt môn án, đây đã là Trần Tử Câu thôn thứ ba lên án mạng. Lãnh Kinh Trần nhìn xem Vương Phong nói ra, Vương tổ trưởng, ngươi đã quên, tại Trần gia diệt môn án buổi tối hôm đó, đồng thời Trần Tử Câu thôn vừa chết một khi thất tung. Đúng, là như vậy. Ta sơ sót. Vương Phong gật gật đầu. Hiện tại ta chuẩn bị lại hướng Chu đội trưởng xin, theo vào Trần Tử Câu thôn vụ án này. Lãnh Kinh Trần thần sắc nghiêm túc nói. Ta đáp ứng. Một người từ bên ngoài đi bảo. Chính là Trương Thị cục trị an đội trưởng hình sự Chu Diệu Đông. Chu đội, ngài đồng ý. Lãnh Kinh Trần thần sắc vui mừng. Ừm, Trần Tử Câu thôn liên tiếp phát sinh án mạng, nhất là trước ba lên án mạng đến nay chưa phá. Trần Tử Câu thôn thôn dân lòng người bàng hoàng. Chúng ta cần theo vào một chút. Chu Diệu Đông thần sắc nghiêm lại. Chu đội, ta cũng là nghĩ như vậy. Lãnh Kinh Trần thần sắc vui mừng. Nhưng là, hiện tại cục trị an tổ chuyên án cảnh lực còn tại hướng bắt Trần Đình Nghiêng, ngươi bên kia, chúng ta không có cách nào phái ra quá nhiều cảnh lực. Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Kinh Trần nói. Ta chỉ đem Hiểu Dung cùng Trương Tiêu là được rồi, dù sao còn có nơi đó cục trị an tại cha rõ. Lãnh Kinh Trần gật gật đầu nói. Mang Trịnh Hiểu Dung là bởi vì đối phương cũng là nữ, mà lại thành phố cục trị an internet sỉ cụ gì tỷ khoa còn có cái khác kỹ thuật viên, mang đi Trịnh Hiểu Dung sẽ không đối cục trị an có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là Trịnh Hiểu Dung tại trên internet tác dụng là nàng cần, mà Lãnh Kinh Trần mang lên Trần Địch thì là bởi vì Trần Địch dùng tên giả Trương Tiêu cũng là Hòa Bình huyện Hắc Hà trấn, chỉ là khác biệt cái thôn, để hắn làm lái xe lại thích hợp cực kỳ. Trần Địch bị gọi tới thời điểm còn có chút mê hoặc, làm Lãnh Kinh Trần nói rõ tình huống thời điểm, Trần Địch vẫn còn có chút kinh ngạc. Trần Tử Câu thôn lại xảy ra nhân mạng, cái này vô cùng kỳ quặc. Tốt, không có vấn đề. Trần Địch liên tục không ngừng đáp ứng. Trong lòng lại là đang suy tư, cái này cùng một chỗ án mạng có thể hay không cùng Trần gia diệt môn án có quan hệ. Mà lại, lần này trở về, thế tất yếu tra một chút, cái kia phóng hỏa người là người phương nào. Trở về nghỉ ngơi một chút, lại chuẩn bị một phen, buổi chiều chúng ta lập tức khởi hành. Có vấn đề sao? Lãnh Kinh Trần nhìn xem Trần Địch hỏi. Không có vấn đề. Trần Địch liên tục không ngừng địa đạo. Một giờ chiều, Trần Địch mở ra cục trị an cố xe, hướng về Trương Thị Hòa Bình huyện chạy tới. Trương Thị Hòa Bình huyện thuộc về Trương Thị tương đối lớn huyện vực. Danh xưng trái cây chi hương, lấy trồng mật hữu, chuối tiêu mà nghe tiếng, xem như lấy nông nghiệp làm chủ huyện vực. Chỉ là 10 năm gần đây, Trương Thị tăng nhanh thành trấn hóa bước chân, huyện vực nhân khẩu cũng tại gia tốc sói mòn. Sau một tiếng, xe hướng trong núi lớn chạy tới. Trịnh Hiểu Dung ngược lại là rất hưng phấn, tại đến cục thành phố về sau, lần thứ nhất ra công sai, lộ ra đối hết thảy đều rất yêu kỳ. Mà bên trên Lãnh Kinh Trần lại là lấy thận trọng ánh mắt nhìn đang lái xe Trần Định hỏi, nhìn ngươi cũng không có khuyên bảo hàng, ngươi đối với nơi này đường rất quen thuộc, áp vừa vặn mấy đầu chỗ đường rẽ, ngươi không chút nghĩ ngợi đã vượt qua. Trần Địch chấn động trong lòng, thầm nghĩ, hỏng bét, một cái sơ sẩy, liền để lấy lãnh đội phát hiện. Bất quá Trần Địch mặt ngoài lại là rất bình tĩnh bộ dáng nói, lãnh đội, nơi này ta tới qua à, tại Thiên Cẩm trên núi mở một cái hoan nhạc gốc, vừa gây dựng đưa tặng ưu đãi khoản thời điểm ta tới qua mấy lần. Nha. Lãnh Kinh Trần nghe vậy, thật sâu nhìn Trần Địch một chút, không nói thêm lời. Mà Trịnh Hiểu Dung vẫn liễu díu vừa ăn khoai tây chiên, một bên nói chuyện phiếm. Lãnh Kinh Trần có chút bất đắc dĩ, cái này Trịnh Hiểu Dung rõ ràng ngây thơ chưa thoát, thật không biết nàng loại tính cách này, làm sao lại lựa chọn làm cảnh sát. Mà mình lần này tìm nàng cùng đi, có phải hay không chính xác? Mà Trần Địch tại càng đến gần Trần Tử Câu thôn thời điểm, trong lòng có chút hoảng loạn. Nói đến, hắn cũng có 20 năm chưa có trở về. Chương 44, 11 giờ đêm sau tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Chương 44, 11 giờ đêm sau tuyệt đối không nên đi ra ngoài nơi này hết thảy, tại Trần Địch trong lòng đã thoáng có chút mơ hồ. Chỉ tốt ở bề ngoài. Trần Địch đương nhiên sẽ không bộc lộ ra thân phận của mình. chỉ là yên lặng nhìn xem hết thảy xung quanh. Tại Trần Địch đám người đến thời điểm, Hòa Bình huyện cục trị an đã phái người đến đây nên đón. Lãnh đội trưởng ngài tốt. Cầm đầu một cái nhìn 37-38 tuổi nhân viên cảnh sát cùng Lãnh Khinh Trần nắm tay, chính là cùng Bình huyện cục trị an đội trưởng hình sự Hàn Đức Tùng. Thế nào? Song Phương vừa đi vừa nói. Lãnh Khinh Trần cũng là nắm chặt thời gian tìm hiểu tình hình. Căn cứ pháp y phán đoán, tử vong thời gian tại nửa năm đến một năm ở giữa. Nguyên nhân tử vong vì ngạt thở tính tử vong. Hàn Đức Tùng mang theo Lãnh Khinh Trần cùng Trần Địch đi tới một cái phòng con bên trong. Trần Địch đeo lên khẩu trang, cũng nhìn thấy trong phòng một bộ hơi bạc hóa xương thi thể. Mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng Trần Địch vẫn là người thấy gây mũi hương vị. Trình Hiểu Dung mặc dù là cảnh sát, nhưng cũng chỉ là cảnh sát mạng, một mực bồi hồi ở bên ngoài, không có đi bảo. Ngược lại là Trần Địch lộ ra rất tỉnh táo. Người chết gọi Viên An, năm nay 42 tuổi, lấy trồng cây ăn quả mà sống, bình thường còn đánh một chút lâm công. Nửa năm trước một lần ra ngoài mua sắm phân hóa học mất tích. Hàn Đức Tùng nói, ừm, ta muốn gặp thân nhân của hắn. Lãnh Khinh Trần nói, đương nhiên, ta dẫn đường. Lãnh Khinh Trần nói, lần này án mạng, nếu quả như thật cùng 20 năm trước cái kia diệt môn án có thiên ti vạn lũ quan hệ, đối Lãnh Khinh Trần tới nói, cũng là một cơ hội. Trần Địch thời khắc này ánh mắt lại là rơi vào thi thể kia bên trên. Tựa hồ đang suy tư điều gì? Uy, Trương Tiêu, ngươi không sợ a? Bên trên Trịnh Hiểu Dung một cái khuỷu tay đè vào Trần Địch trước ngực. Không sợ, có gì phải sợ, nói cho ngươi, ta từng tại nhà tang lễ kiêm qua trước, cái kia mới kích thích đâu. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung rêu rêu nói. Trịnh Hiểu Dung. Hoa, Trương Tiêu, ngươi cùng ta nói qua liền kiêm chức qua ba cái công việc, cái gì đâu biết, xin tờ, đưa nước công, không nghĩ tới, ngươi còn tại nhà tang lễ kiêm chức qua, ngươi thật sự chính là hơn một cái mặt tay a. Trịnh Hiểu Dung có chút khó tin mà nhìn xem Trần Địch. Hắc hắc, đương nhiên, ai bảo ta nghèo, vì có cơm ăn. Trần Địch cười hì hì nói. Trần Địch, Trịnh Hiểu Dung theo Lãnh Khinh Trần đi tới Trần Tử Câu thôn một cái thôn dân nhà. Vừa tới bên ngoài, trong phòng tiếng khóc chấn thiên, khóc là tê tâm liệt phế. Nguyên lai là Viên An mẹ già cùng thê tử đang khóc, vừa bên trên còn có hai cái 16-17 tuổi thanh niên, đầy mặt vẻ thống khổ. Đây là cục thành phố lãnh đội trưởng, đến nhà các ngươi là vì tìm hiểu tình huống, các ngươi muốn một năm một mười đem biết đến nói cho nàng. Hàn Đức Tùng thần sắc nghiêm túc nói. Cảnh quan đồng chí, ngươi nhất định phải vì Viên An đem hung thủ tìm tới, a ta chỉ có như thế một đứa con trai, không muốn sống ta. Lão phụ nhân khóc ròng ròng. Lãnh Khinh Trần cảm động lây, gật đầu nói, đại đường, ngài yên tâm, đem hung thủ đem ra công lý, nguyên bản là chức trách của ta. Đa tạ cảnh quan, đa tạ cảnh quan. Lão phụ nhân vội vàng nói, ta muốn biết, nửa năm trước, Viên An mất tích ngày đó sự tình, hắn đi nơi nào có cùng ngươi nói a? Lãnh Khinh Trần hỏi. Mặc dù những thứ này đã án, Hòa Bình huyện cục trị an liền sẽ có làm qua bút lục, nhưng Lãnh Khinh Trần vẫn là suy nghĩ nhiều biết một chút chi tiết. Hắn mất tích ngày đó, ta nhớ được hắn là muốn đi trong trấn mua phân hóa học. Buổi sáng ước chừng 8 điểm ra đi, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ ở trước khi trời tối trở về. Nhưng là từ ngày đó hắn rời đi về sau, ban đêm chưa có trở về, gọi điện thoại cũng không tiếp. Thẳng đến ngày thứ 2 cũng không trở về nữa, ta liền báo cảnh sát. Nhưng là một mực không có tin tức. Lão phụ nhân vừa nói vừa khóc. Vậy hắn đi mua phân hóa học sự tình, còn có ai biết? Lãnh Khinh Trần hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng. Lão phụ nhân nói. Lãnh Khinh Trần hỏi có nhiều vấn đề. Lão phụ nhân đều nhất nhất trả lời. Nhưng Lãnh Khinh Trần giờ phút này, thần sắc càng thêm địa ngưng trọng. Quá trình đều không có bất kỳ cái gì vấn đề, cái này có chút kỳ quái. Đại nương, Viên An mất tích ngày đó có hay không ngài cảm thấy dị thường địa phương, ngài lại cẩn thận ngẫm lại. Bên cạnh Trần Địch nhìn xem lão phụ đột nhiên hỏi. Lãnh Khinh Trần nhàn nhạt lườm Trần Địch một chút, như có điều suy nghĩ, nhưng không có nhiều lời. Cái này, ta suy nghĩ lại một chút. Lão phụ nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay nói, ta cũng không biết, có tính không ngươi nói dị thường địa phương. Xin mời ngài nói. Lãnh Khinh Trần vội vàng nhìn xem lão phụ nhân hỏi. Ừm, là như vậy. Ngày đó ta nhớ được, Viên An mỗi một lần đi trong trấn mua phân hóa học đều muốn cùng ta lấy tiền. Dù sao trên người hắn luôn luôn đều không có quá nhiều tiền dư, mỗi tháng đều nguyệt quang. Lão phụ nhân bỗng nhiên thấp giọng nói. Đúng, ngày đó, hắn cũng không có cùng ta lấy tiền, liền đi. Nói chuyện chính là Viên An thê tử Tô Mỹ Lan. Ừm. Trần Địch như có điều suy nghĩ. Từ Viên An nhà ra. Trần Tử Câu thôn lão thôn trưởng mang người tới. Đây cũng là Trần Địch lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tử Câu thôn lão thôn trưởng, năm đó Trần Địch mới 6 tuổi, cực ít ở bên ngoài chơi. Đối Trần Tử Câu thôn quen thuộc trình độ, kỳ thật cũng không so kẻ ngoại lai mạnh bao nhiêu. Lão thôn trưởng nhìn hơn 80 tuổi, trên mặt làn da che kín khe rãnh, nhưng thể cốt vẫn là rất sắc bén tác. Lão thôn trưởng gọi Viên Thiết Thạch, tại Trần Tử Câu thôn uy vọng rất cao, dù sao hắn tại Trần Tử Câu thôn thế nhưng là làm 30 năm thôn trưởng. Xem như đức cao vọng trọng cái chủng loại kia. Cảnh sát đồng chí, nghe nói các ngươi ban đêm muốn tại trong thôn chờ đợi, cho nên ta liền tự mình mang các ngươi đi thu thập mấy gian phòng ở. Viên Thiết Thạch nói. Quấy rầy. Lãnh Khinh Trần đội bằng nói. Sẽ không, thôn chúng ta có chút hẻo lánh, khó được có nhiều như vậy khách nhân đến. Lão thôn trưởng nói. Ừm. Trần Địch chợt phát hiện, đột nhiên không có điện, hơi kinh ngạc. Lão thôn trưởng lại là lơ đễnh, cầm lên dầu hỏa đèn. Làm sao lại mất điện? Trần Địch hỏi. Trần Địch thế nhưng là biết. Đại Hạ quốc lưới điện đệ nhất thế giới, liền xem như một chút vắng vẻ sơn thôn cũng giống như vậy, liền xem như lại lệch cũng là bao trùm đúng chỗ, không tồn tại thiếu điện khả năng. Ai, chúng ta cái này, chỗ thâm sơn, thế núi đá lởm chởm, thường xuyên có đất đá trôi, ngọn núi đất lở các loại thiên tai, cho nên cái này mạch điện thường xuyên lại nhận ảnh hưởng. Nói, Lão thôn trưởng đem ba người dẫn tới gần thôn phía tây ngoại vi một tòa đình viện nhỏ. Đình viện rất lớn, nhưng bởi vì giường chiếu nhỏ, cho nên ba người điểm ba cái gian phòng. Lãnh Khinh Trần cũng không quen cùng người ngu tại một phòng, cho nên đối cái này an bài hân nhiên tiếp nhận. Đúng rồi, lão tồn tại trước khi đi, đột nhiên thần sắc trang nghiêm. Có kiện sự tình, cần cùng các ngươi thông báo một chút. Lão thôn trưởng nhướng mày nói. Chuyện gì? Ba người khi nhìn đến lão thôn trưởng thần sắc trang nghiêm bộ dáng hỏi. Gần nhất mấy ngày nay là chúng ta nơi này đặc thù thời gian, cho nên 11 giờ đêm về sau, tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Nhớ lấy. Lão thôn trưởng nói xong, cũng không có nói rõ chi tiết, đây là cái gì đặc thù thời gian. Liền xoay người rời đi. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau ba người. Nhưng vẫn là đem lão thôn trưởng nói lời, đi xuống. Chương 45, phía trước cửa sổ quái ảnh chương 45, phía trước cửa sổ quái ảnh ba người tại rửa mặt về sau, ngồi tại nhà chính phòng khách. Hiểu Dung, người đội viên An mất tích, có ý kiến gì không? Lãnh Khinh Trần cầm giấy cùng bút, tại tô tô vẽ vẽ, tựa hồ tại ghi chép cái gì. Ta không có quá xem thêm pháp, chẳng qua là cảm thấy, coi như đây là hung sát án, cũng rất không có khả năng làm mưu tài sát hại tính mệnh. Viên An một nghèo hai trắng, giết động cơ của hắn rất khả nghi. Chính Hiểu Dung nghiêm túc nói. Ừm, có chút đạo lý. Lãnh Khinh Trần khẽ bước cằm, lại nhìn xem Trần Định hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi có ý nghĩ gì? Ta chính là người tài xế, chuyện này không cần đến hỏi ta a. Trần Định ngượng ngùng hỏi. Trương Tiêu, ngươi tại cục trị an mặc dù chỉ là làm lái xe sống, nhưng không muốn thật chỉ là đem mình làm lái xe. Làm như cần, ngươi cần hiệp trợ cảnh sát chúng ta phá án. Cho nên, ngươi phải thật tốt địa thay vào mình nhân vật. Mà lại, ngươi ban đêm hỏi thăm Viên An mẹ già vấn đề liền rất tốt. Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Định nói. Tốt ta, vậy ta nói một chút ta ý nghĩ. Nếu là nói đến không đúng, đừng thấy lạ. Trần Định nói, hơi nổi lên một chút nói ra, ta chỉ là tổng kết ta chỗ chú ý tới ba điểm. Lãnh Khinh Trần cùng Trịnh Hiểu Dung ánh mắt đều rơi vào Trần Địch trên thân. Thứ nhất, người chết hẳn là bị người từ phía sau kiếm chết, có rất lớn xác suất là người quen. Suy đoán này cùng hình sự trinh sát nhân viên nội bộ lưu truyền thuyết pháp tương xứng, tức án mưu sát 80 phát sinh ở người quen ở giữa. Đương nhiên, cũng không bài trừ là tập kích, nhưng là kết hợp hắn người không có đồng nào tình huống, xác suất này không lớn, trừ phi có rất lớn cửu hận, người xa lạ cũng không có đưa hắn tử địa tất yếu. Thứ hai, cũng chính là cái kia dấu thi địa. Hung án hiện trường phần lớn tuân theo xa ném gần chôn quy luật, mà Viên An chôn xác địa khoảng cách Trần Tử Câu thôn lại không đến 100 mét. Thứ ba, ngày ấy, hắn nếu là đi mua phân hóa học, trên thân lại không tiền, vậy rất có thể có tài chính nơi phát ra, nhất định là đi tìm người nào. Hắn nhất định có thể từ nơi này nhân khẩu bên trong đạt được một bút không ít tiền. Có đạo lý. Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch thoáng có chút kinh ngạc hỏi, "Trương Tiêu, có thể nha, phân tích của ngươi rất thấu triệt, có nhiều chỗ ta cũng không nghĩ tới." "Ha ha ha, lãnh đội, có đúng không? Ta mơ ước lúc còn nhỏ là làm thám tử, nhìn không ít thám tử kịch cùng tường quan tư tịch, đáng tiếc không am hiểu đọc sách, thành tích kém, ngay cả trường đại học đều không có thi đậu." Bằng không thì bây giờ nói không chừng thật thành đại thám tử. Trần Địch một mặt đắc ý nói. Tốt, vừa khen ngươi hai câu, ngươi liền đắc ý đi lên. Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đúng rồi, lãnh đội, ta nghe nói 10 năm trước cùng 20 năm trước nơi này đều phát sinh án mạng, ta có thể nhìn xem tài liệu này sao? Trần Địch con ngươi đảo một vòng nói. Làm gì? Lãnh Khinh Trần lướt qua. Ngài vừa mới nói đúng, ta hiện tại làm như cần, liền không thể vẹn vẹn đem mình định nghĩa vì lái xe, phải nhiều hơn phụ trợ cảnh sát phá án. Cho nên, ta bây giờ chuẩn bị toàn lực cống hiến ta tế bào não. Trần Địch cười hì hì nói, "Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy." Lãnh Khinh Trần gật đầu, đem một phần tư liệu đưa cho Trần Địch nói, "Ngươi nếu là hiệp cần, nhìn phần tài liệu này, cũng không có cái gì lớn vấn đề." Trần Địch lập tức cẩn thận tìm đọc cái này ba lên mất tích án nhân viên. Cái này xem xét, lập tức liền phát hiện mánh khỏe. "Thế nào, có cái gì không đúng sao?" Lãnh Khinh Trần vội vàng nhìn xem Trần Địch. "Lãnh đội ngươi nhìn." Trần Địch chỉ vào danh sách kia. "Trần Bắc Yên, chết bởi 10 năm trước. Nguyên nhân tử vong, trọng khí gõ, mất máu tính cơn sốc mà chết, nếu như sống đến bây giờ hẳn là 41 tuổi." Viên Quốc Bình, chết bởi 20 năm trước, nguyên nhân tử vong, bị người cắt vỡ động mạch cổ, mất máu tính cơn sốc mà chết. Nếu như chưa chết, 48 tuổi. Viên Triều, mất tích tại 20 năm trước, nếu như không mất tùng, 47 tuổi. Viên An, chết bởi nửa năm trước, nguyên nhân tử vong, bị người ghìm chặt cổ, ngạt thở mà chết, năm nay 45 tuổi. Lãnh Khinh Trần đôi mi thanh tú cao lại hỏi, danh sách này có cái gì không đúng sao? Danh sách này bên trên có cái điểm giống nhau, những thứ này người chết tuổi tác rất gần, cơ hồ thuộc về cùng một đời người. Tuổi tác không kém vượt qua 10 tuổi, nói rõ bọn hắn rất có thể thuộc về cùng một cái việc xa giao. Bất quá, từ 20 năm trước cái kia lên án mưu sát gây án thủ pháp đến xem, hung thủ hẳn là hai nhóm người, hoặc là nói, là hai cái khác biệt hung thủ. Trần Địch nói. Lãnh Khinh Trần nghe vậy, khẽ bước cằm. Đối Trần Địch quan điểm nàng vẫn là nhận đồng. Đồng thời nàng cũng không nghĩ tới Trần Địch lại có nhạy cảm như thế sức quan sát, này thiên phú, không làm cảnh sát thật là lãng phí. Ừm, ngươi vì sao cho rằng là hai nhóm người? Lãnh Khinh Trần hỏi. Kỳ thật Lãnh Khinh Trần cũng có khuynh hướng Trần Địch phán đoán. 20 năm trước cái kia lên án mạng, người chết là bị chuyên nghiệp thủ pháp sát hại, một đao cắt vỡ động mạch cổ, thủ pháp cực kỳ lưu loát. Nói, Trần Địch dừng một chút nói ra, mà 10 năm trước cùng nửa năm trước cái kia hai lên án mạng, không giống như là sát thủ chuyên nghiệp gây nên. Mà lại ngươi có phát hiện hay không, 20 năm trước bị giết chết người kia, hung thủ thậm chí không có lựa chọn đốt xác, không có trải qua bất kỳ xử lý. Điều này nói rõ một điểm, 20 năm trước cái kia lên hung sát án, rất có thể không phải buồn thôn người làm. Ừm, Thuyết pháp này có chút đạo lý, bất quá có thể hay không là cái kia mất tích thôn dân làm đâu? Lãnh Khinh Trần chợt nhớ tới cái gì? Khả năng này không phải là không có, nhưng trên tư liệu không phải biết nha, cái này gọi viên triều thôn dân, bình thường trung thực, chính là cái thợ nghề, lấy ở đâu như vậy lưu loát đạo pháp? Ta có khuynh hướng hắn khẳng định là ngộ hại, chỉ là thi thể một mực không tìm được. Trần Địch nâng cầm lên nói, "Ừm, lời này của ngươi ta nhớ kỹ, nếu là thật giống như ngươi nói vậy, ngươi có thể tính là công." Lãnh Khinh Trần khép lại bút ký, đối Trần Địch khẽ mỉm cười nói, "Ba người đều có chút buồn ngủ, nhìn một chút thời gian, đã là 10 giờ rưỡi tối, đều trở về phòng ngủ." Mà Trần Địch không biết có phải hay không là bởi vì đến cái này lạ lẫm địa phương, ngay từ đầu như thế nào cũng ngủ không được, trên giường lật qua lật lại địa dày vò. Cái này Trần Tử Câu thôn có chút cổ quái. Không sai, mặc dù Trần Địch đã từng cũng xuất từ Trần Tử Câu thôn, nhưng cũng cảm thấy cái thôn này tựa hồ có chút cổ quái, tỉ như cái thôn này thường xuyên có nghe gà gáy tất trở về phòng thuyết pháp. Nếu như tại gáy thời điểm, không có đúng hạn trở về phòng, sẽ thu nhận chẳng lành. Thậm chí còn có thật nhiều dùng mình truyền thuyết. Tỉ như Trần Địch mơ hồ địa khi còn bé, nghe được mãi mãi nói qua giếng cổ nữ nhân tiếng khóc. Nhưng nội dung cụ thể, bởi vì niên đại quá xa xưa, đại đa số quên đi. Nhưng năm đó mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Trần Địch vẫn mơ hồ địa nhớ kỹ, cái thôn này có thật nhiều cấm kỵ. Liền ngay cả Trần mãi mãi đều đối với hắn giữ kín như bưng. Cái này khiến lúc ấy niên kỷ còn nhỏ hắn, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thời gian dần qua Trần Địch đang miên man suy nghĩ bên trong ngủ thiết đi. Ban đêm, Trịnh Hiểu Dung bị nẹn nước tiểu tỉnh. Cái này cũng không kỳ quái, Trịnh Hiểu Dung luôn luôn có đêm nước tiểu thói quen, mỗi đêm đều sẽ bắt đầu một lần. Ngay tại Trịnh Hiểu Dung chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Trịnh Hiểu Dung vô ý thức nhìn lại. Cái nhìn này lập tức để Trịnh Hiểu Dung dùng mình. Chỉ gặp mài đến có chút hoa dâm địa cửa sổ thủy tinh trước, đứng đấy một cái cự đại bóng đen. Sở dĩ nói to lớn là bởi vì bóng đen này viễn siêu người bình thường thân cao, đứng vững tại phía trước cửa sổ, chí ít có 2 mét. Mà lại phía trước cửa sổ phát ra chi 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 thanh âm, tựa hồ quái nhân này muốn đẩy ra cửa sổ. Đây là Trịnh Hiểu Dung dọa đến hoa dung thất sắc. Chương 46, đêm khuya thây khô chương 46, đêm khuya thây khô a. Trịnh Hiểu Dung dọa đến mắt tiểu toàn bộ tiêu tán, trốn ở trong chăn không dám ra tới. Tiếng thét chói tai này âm thanh phá vỡ bầu trời đêm. Hiểu Dung, thế nào? Tỉnh. Trần Địch thanh âm tại Trịnh Hiểu Dung bên tai vang lên. Hoa. Dọa chết người. Trịnh Hiểu Dung nghe được Trần Địch thanh âm, một chút nhào tới trong ngực của hắn. Trương Tiêu. Trương Tiêu có quái ảnh. Trịnh Hiểu Dung chỉ vào bệ cửa sổ. Không có a. Trần Địch nhìn một chút bệ cửa sổ, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Ừm. Trịnh Hiểu Dung ngẩng đầu lên, lại là không thấy gì cả, thần sắc cũng là có chút kỳ quái. Thế nhưng là vừa mới liền có a, làm sao không thấy? Trịnh Hiểu Dung thời khắc này thần sắc vô cùng kỳ quái. Kích nha, một tiếng. Cửa gỗ bị đẩy ra. Lãnh Khinh Trần từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn đến đầu giường bên trên, ôm ở cùng nhau hai người, nàng cũng là không cấm địa có chút kỳ quái. Các ngươi đây là? Lãnh Khinh Trần nhìn xem hai người, trên mặt hiện lên một tia cổ quái. Khu khu cụ, đừng hiểu lầm, nàng nhìn thấy quỷ. Cho nên, Trần Địch vội vàng đẩy ra Trịnh Hiểu Dung. Trong lòng thầm nghĩ, cảm giác này vẫn còn không tệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch, thần sắc nghiêm túc hỏi. Ừm, là như vậy. Lập tức, Trần Địch đem sự tình trải qua nói một lần. Quái ảnh, ngươi xác định thấy rõ ràng rồi? Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trịnh Hiểu Dung hỏi. Thấy rõ ràng, tuyệt đối thấy rõ ràng. Ta không gạt người. Trịnh Hiểu Dung thể bình thường nói. Lãnh Khinh Trần đối Trịnh Hiểu Dung tính cách tính tình cũng là rất rõ ràng, biết nàng tuyệt không phải ăn nói lung tung người. Trần Địch đồng dạng tin tưởng, Trịnh Hiểu Dung sẽ không nói láo. Là lấy, Trần Địch đi tới bệ cửa sổ trước. Hắn đưa tay sờ sờ, phát hiện trên bệ cửa sổ có một đạo vết tích, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt hiện hiện như có điều suy nghĩ thân xác. Yên tâm đi, không có việc gì, có chúng ta ở đây. Lãnh Khinh Trần ôm Trịnh Hiểu Dung thân thể nói. Ừm. Tạ ơn lãnh đội. Trịnh Hiểu Dung vẫn lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ban đêm ngươi lưu ý thêm một chút. Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch nói. Ban đêm, Trần Tử Câu thôn nơi nào đó. Hai đạo bóng đen đứng đối mặt nhau. Ngươi trở về rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp nói. Ta không thể không trở về. Một đạo khác thanh âm khàn khàn nói. Ngươi không sợ bại lộ. Nơi này, thế nhưng là ngươi vực sâu. Một đạo khác thanh âm nói. Ha ha ha, nơi này có ta không thể không diệt trừ người, mà lại để cho bọn hắn tra được, đoán chừng rất nhanh sẽ tra được trên đầu của ngươi. Một đạo khác thanh âm khàn khàn nói. Tốt, ngươi nói đúng, không thể lại để cho bọn hắn tra được. Nếu không, khó đảm bảo bọn hắn tra ra cái gì. Lúc trước cái kia đạo thanh âm trầm thấp có vẻ hơi kiêng kỵ. Ừm, bọn hắn phải chết. Thanh âm khàn khàn nói. Sau đó 2 ngày, Trần Địch đám người vẫn tại loại bỏ manh mối. Nhưng Trần Địch phát hiện, người trong thôn đối bọn hắn giữ kín như bưng, không quá phối hợp, thường thường nói vài lời liền vội vàng rời đi, thậm chí trực tiếp đuổi bọn hắn đi. Trần Địch đám người nhận lấy trước nay chưa từng có lực cản. Các ngươi vậy như thế nào? Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch hỏi. Nơi này thôn dân hiện tại hoàn toàn không chịu phối hợp, cùng chúng ta lúc mới tới đơn giản tưởng như hai người. Khi đó, các thôn dân mặc dù đối với chúng ta có chút xa cách, nhưng ít ra còn có thể bình thường giao lưu, nào giống hiện tại như vậy. Trần Địch thần sắc nghiêm túc nói. Nói cách khác, những thôn dân này hẳn là nhận lấy một loại nào đó cảnh cáo, cho nên mới không dám cùng chúng ta tiếp xúc. Lãnh Khinh Trần túc tiếng nói. Đúng, có thể làm được điểm này, có mấy người? Trần Địch hỏi. Chị bảo đảm chủ nhiệm, thôn chủ nhiệm, thôn bí thư, Lâm nhị gia, còn có lao thôn trưởng. Lãnh Khinh Trần nói. Đây cũng là phía sau mà người đang sợ chúng ta tiếp xúc đến bí mật của bọn hắn. Trần Địch cười nói, ngươi nói không sai, đối phương càng như thế, ta liền càng muốn tra được. Lãnh Khinh Trần đôi mắt hiện lên một tia lạnh ý ban đêm, một trận quỷ dị hát hí khúc âm thanh đột nhiên vang lên, đánh thức Trần Địch. Thanh âm này réo rắt thảm thiết ai oán, lệnh Trần Địch không khỏi dùng mình một cái, nổi da gà đều xông ra. Trương Tiêu, Trương Tiêu. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trần Địch bên cạnh truyền đến Trịnh Hiểu Dung thanh âm. Ừm, ngươi cũng tỉnh, nghe được thanh âm này sao? Trịnh Hiểu Dung đi tới Trần Địch trước mặt, bộ dáng có chút sợ hãi. Đi thôi, có lẽ hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Trần Địch trêu tức cười một tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối. Cái gì tốt cơ hội? Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch. Ngươi nói, phía sau màn ngăn cản chúng ta điều tra người, nhất định sẽ cảm thấy chúng ta ngay tại lúc này không dám ra ngoài à? Trần Địch hỏi. Đúng, quỷ dị như vậy ban đêm, ai dám tùy tiện đi ra ngoài? Trịnh Hiểu Dung như có điều suy nghĩ nói. Cho nên, đây chính là chúng ta cơ hội, chúng ta đi tìm lãnh đội. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung nói. Làm hai người tới Lãnh Khinh Trần gian phòng lúc, phát hiện trên giường trống rỗng, đệm chăn chỉnh tề địa gấp lại. À, người đâu? Trần Địch có chút buồn bực, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đi nhà xí rồi? Có khả năng. Trịnh Hiểu Dung gật đầu. Không sai, nơi này nhà vệ sinh không ở trong phòng, mà là tại ngoài phòng, là cái lại điển hình bất quá hạ xí. Nhưng khi hai người tiến về nhà xí tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện nhà xí cũng không có người. Có khả năng nàng cùng chúng ta nghĩ đến, mình đi ra. Không cần lo lắng nàng. Trần Địch như có điều suy nghĩ nói. Vậy được rồi. Trịnh Hiểu Dung cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là lão thôn trưởng không phải đã nói, để chúng ta tại 11 giờ về sau, không nên rời đi gian phòng sao? Trịnh Hiểu Dung vẫn còn có chút lo lắng. Có lẽ hắn là hảo ý, lo lắng chúng ta thấy cái gì đổ bẩn. Nhưng là tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, lá gan không có nhỏ như vậy. Không cần lo lắng. Trần Địch xem thường. Vậy được rồi. Trịnh Hiểu Dung đang nghe Trần Địch nói như vậy, thầm nghĩ cũng thế, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người cùng ra ngoài. Mặc dù bây giờ chỉ là tháng 9, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tại Thâm Sơn nguyên nhân, giờ khắc này ở dạng sáng thời điểm, tại hàn phong quét dưới, hai người cảm thấy một hơi khí lạnh. Bên ngoài sương mù tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn, 10 bước có hơn liền mơ hồ không rõ. Bên hai truyền đến như có như không hát hí khúc cầm thành, Trịnh Hiểu Dung lập tức cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, lông tơ đứng đấy. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch hỏi. Đi Viên An nhà. Trần Địch híp con mắt nói. Vì cái gì? Không phải đi qua sao? Trịnh Hiểu Dung nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt không hiểu nhìn xem Trần Địch. Ngày đó đi thời điểm, ta phát hiện Viên An hai đứa con trai muốn nói lại rồi, tựa hồ có lời gì không tốt lối ra, có chỗ cố kỵ. Trần Địch như có điều suy nghĩ nói. Tốt à. Trịnh Hiểu Dung gật gật đầu. Ban đêm không có đèn đường, bốn phía đen như mực, hai người chỉ có thể thả chậm bước chân tiến lên. Ta luôn cảm thấy giống như có cái gì nhìn ta chằm chằm. Trịnh Hiểu Dung phía đối diện bên trên Trần Địch nói. Trịnh Hiểu Dung đi ngang qua thôn dân nhà lúc, luôn cảm thấy có ánh mắt như hình với bóng, làm nàng dùng mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ven đường bóng đen lay động, hình như có bóng người đứng lặng, lại nhìn không rõ ràng. Đừng nhìn loạn, đi lên phía trước. Trần Địch nhẹ nhàng tách ra qua Trịnh Hiểu Dung cái đầu nhỏ, giắt tay của nàng. Nha. Trịnh Hiểu Dung có chút chóng mặt. Mười mấy phút qua đi, Trần Địch nhìn xem phía trước phòng một đạo ánh đèn flash, hẳn là Viên An nhà. Bốn phía cái kia như ẩn như hiện hát hí khúc âm thanh càng thêm tới gần. Trần Địch bỗng nhiên có chút ngượng ngùng đối Trịnh Hiểu Dung nói, ngươi chờ ta ở đây, ta đi nhường một chút. A, ngươi nhanh lên a. Trịnh Hiểu Dung có chút sợ hãi. Ngươi thế nhưng là cảnh sát, đừng đem mình khiến cho cùng chim cút nhỏ giống như. Trần Địch nói xong, đi tới nơi hẻo lánh, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. T, Trịnh Hiểu Dung tại Trần Địch rời đi về sau, lại cảm thấy đến cái kia như mang lưng gai cảm giác, giống như có cái gì ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Liền quay đầu nhìn lại, một đạo hắc ảnh đứng lặng tại Trịnh Hiểu Dung bên cạnh nông hộ trước cửa, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ quỷ dị. Ngươi là ai? Vì cái gì đứng tại cái này? Trịnh Hiểu Dung nổi giận quát nói. Trịnh Hiểu Dung cưỡng chế lấy nội tâm sợ hãi, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch bước chân, tay run rẩy nắm chặt đèn tin nhỏ, đem ánh sáng buộc nhắm ngay gương mặt của đối phương. Trịnh Hiểu Dung lập tức dùng mình. A! Tiếng thét chói tai vạch phá hắc ám. Nguyên lai, đây là một bộ thây khô. Thây khô khuôn mặt vặn vẹo biến hình, trên thân lưu lại vỡ vụn quần áo cùng thây khô hòa làm một thể, tăng thêm mấy phần âm trầm. Cái này làn da kể sát xương cốt, cơ bắp heo rút trở thành cứng ngắc, lông tóc cùng móng tay giữ lại nguyên trạng, bày biện ra thây khô đặc hữu sinh vật đặc thù. Hám sâu trong hốc mắt phảng phất còn lưu lại trước khi lâm chung sợ hãi, để cho người ta không rét mà run. Mà giờ khắc này, tại Trịnh Hiểu Dung nhìn chăm chú, cái kia trống rỗng hốc mắt tựa hồ cũng tại nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đưa nàng tốn vệ, quỷ dị làm cho người khác ngạt thở. Chương 47, Trương Tiêu, có quỷ a. Chương 47, Trương Tiêu, có quỷ a. Trần Địch tại thả xong nước muốn đi trở về thời điểm, lại làm mê phương hướng. Bởi vì trước mắt xương trắng quá đậm, khiến cho Trần Địch đều có chút thấy không rõ phương hướng của mình, cái này khiến hắn có chút mê hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Địch có chút buồn bực, nhưng hắn cũng không lo lắng Trịnh Hiểu Dung an nguy, dù sao một người trưởng thành. Là lấy, hắn tại bốn phía phân rõ phương hướng không có kết quả tình huống phía dưới, hướng về một phương hướng khác đi đến. Cái phương hướng này chính là trong đêm tối có đèn phương hướng, cũng chính là Viên An nhà phương hướng. Trần Địch nghe không ở truyền vào mình trong thai khóc nức nở âm thanh, hướng phương hướng kia đi đến. Cuối cùng, đi tới Viên An nhà cổng. Quả nhiên, ánh vào Trần Địch tầm mắt, chính là Viên An hai đứa con trai. Hắn mẹ già cùng thê tử cũng không tại. Trần Địch dạo chơi mà bảo, điểm ba nén hương, dâng lên. Sau đó, hắn đi đến cái kia hai cái đầu khóa khăn trắng thân người bên cạnh. Xin nén bi thương. Trần Địch đối cái kia hai cái trẻ tuổi tiểu hòa tử nói. Tạ ơn. Trong đó một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử đối Trần Địch nói. Ừm, có thể tâm sự sao? Trần Địch đông nhiên nói. Ừm. Trong đó một người trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Hai cái tiểu hòa tử nhàn nhạt lườm Trần Địch một chút, không nói gì, vẫn như cũ quỷ trên mặt đất. Người chết không thể phục sinh. Nhưng nếu có thủ, lại là muốn báo. Các ngươi cũng không hy vọng phụ thân của mình chết không nhắm mắt ta. Trần Địch hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Trong đó một cái vóc dáng hơi cao một chút thanh niên, cũng chính là Viên An Đại Nhi tử nhìn xem Trần Địch hỏi. Ca. Một cái khác tiểu hỏa tử giật cái kia người cao thanh niên một chút, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Đừng đụng ta, hắn nói không sai. Chúng ta muốn vì ba ba báo thủ. Không thể để cho hắn như thế không minh bạch địa chết rồi. Viên An Đại Nhi tử cả giận nói. Ừm. Một cái khác tiểu hỏa tử túi đầu không nói. Ta muốn biết, phụ thân ngươi mất tích ngày đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra, phụ thân tại trong trấn, đến cùng là đi nơi nào. Trần Địch nhìn xem Viên An Đại Nhi tử Viên Đằng. Ta rõ ràng điệu nhớ kỹ, phụ thân ta ngày đó, tựa hồ tâm tình phá lệ cao hứng. Đến mức đều không có cùng mẹ ta cùng mãi mãi muốn đi trong trấn mua phân hóa học tốn hao, cho nên, ta liền hỏi một câu, hắn muốn đi đâu? Ta rõ ràng điệu nhớ kỹ, hắn cùng ta nói, muốn tới ta Lý Thúc nhà pha trà, uống xong trà, lại đi trong trấn. Viên Đằng đối Trần Địch nói. Lý Thúc, Viên Lý, chị bảo đảm chủ nhiệm. Trần Địch kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi ba ba ngày bình thường, cũng thường xuyên đi Viên Lý nơi đó sao? Trần Địch lại hỏi. Không, cha ta cùng Viên Lý quan hệ không tốt, không thường đi. Ta giống như có nhiều năm không gặp bọn hắn lui tới. Viên Đằng đối Trần Địch nghiêm nghị nói. Vì sao các ngươi trước đây không nói? Trần Địch nhịn không được hỏi. Mẹ ta nói, không muốn cho chị bảo đảm chủ nhiệm gây phiền toái. Viên Đằng cúi đầu, cười khổ nói. Ừm, ta đã biết. Trần Địch khẽ bước cằm, cái này cùng hắn trước đây suy đoán đồng dạng. A. Đột nhiên Trần Địch nghe phía bên ngoài có động tĩnh, đội vàng cùng hai người tạm biệt về sau, rời đi. Trần Địch đi ra viên ra. Xa xa liền thấy có người nào tới trước mặt, tập trung nhìn bảo, chính là Trịnh Hiểu Dung. Tỉnh táo, là ta. Trương Tiêu. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung nói. Hoa. Trương Tiêu, có quỷ a. Ngươi nhìn đằng sau, thật nhiều đáng sợ đồ vật theo ta, theo ta. Trịnh Hiểu Dung bổ nhào vào rất thấp trong ngực, không dám đứng dậy. Quỷ. Chỗ nào? Trần Địch hướng về Trịnh Hiểu Dung chỉ vào phương hướng nhìn lại, lại chỉ là nhìn thấy đen kịt một màu, lại là không có cái gì. Chương 48, trong bóng tối sát thủ chương 48, trong bóng tối sát thủ tốt tốt, đừng hoảng hốt, chuyện gì cũng không có. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung nói. Cái gì đều không có a. Trịnh Hiểu Dung sửng sốt một chút. Ngay lúc này, một trận khua chiêng gõ trống thanh âm vang lên. Một đám thân mang áo trắng, mang theo giữ tận mặt nạ người, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Bọn hắn khua chiêng gõ trống, vừa ca vừa nhảy múa, động tác lộ ra mấy phần quỷ dị. Đây là? Trịnh Hiểu Dung lỗ tai có chút khó chịu. Cái này hí khang quái dị đến cực điểm, cùng Trịnh Hiểu Dung dĩ vãng nghe qua bất luận cái gì khúc khang đều hoàn toàn khác biệt. Âm trầm, để cho người ta dùng mình, phản phất cũng không phải là hát cho người ta nghe. Tại mảnh này hắc ám bên trong, đám kia thân mang ngũ thải bàn lan đồ hóa trang gánh hát, chính từng bước một tới gần. Nhắm mắt lại, bịt lấy lỗ tai. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung nghiêm túc nói. Trịnh Hiểu Dung dọa sợ, bổ nhào vào Trần Địch trong ngực. Trịnh Hiểu Dung run lẩy bẩy, cái kia gánh hát rất nhanh tới bên cạnh hai người, tựa hồ còn cuốn hai người kéo dài một đoạn thời gian. Không biết qua bao lâu, Trịnh Hiểu Dung cảm thấy thanh âm kia đã đi xa, lúc này mới mở to mắt, phát hiện mình còn tại Trần Địch trong ngực. Lập tức, hà bay hai gò má, đẩy ra Trần Địch. Không có ý tứ. Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch thấp giọng nói. Nàng quả thực cảm thấy mình quá mức xấu hổ, lại một đầu nhào vào khác phái trong ngực, nếu là bị khuê mật biết được, chắc chắn cười nàng cái không xong. Mà Trần Địch cũng là có chút lưu luyến không rời địa. Cái này Trịnh Hiểu Dung, quả nhiên là hữu dung nãi đại. CD ở giữa a, mình thích nhất cái kia số 1. Đi thôi. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung tốc tiếng nói. Không phải đi Viên An nhà sao? Trịnh Hiểu Dung hơi kinh ngạc. Đi qua. Trần Địch nói. Ừm, cái kia lãnh đội không tại, chúng ta có phải hay không đi tìm một chút nàng? Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch nói. Chúng ta trở về, nàng hẳn là cũng trở về, chớ xem thường một cái đội trưởng hình sự. Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung nói. Trở lại trụ sở, Lãnh Khinh Trần cũng từ bên ngoài trở về. Trần Địch nhìn ra được, Lãnh Khinh Trần lần này tựa hồ thu hoạch rất tốt. Các ngươi vừa mới đi ra. Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch cùng Trịnh Hiểu Dung hỏi. Đúng, ta vừa mới nhìn thấy thầy cô, dọa sợ. Trịnh Hiểu Dung nghĩ đến vừa mới nhìn thấy đáng sợ đồ vật, giờ phút này trong lòng vẫn đang run rẩy. Không cần kỳ quái, đây là tại siêu độ vong hồn, là Trần Tử Câu thôn lưu truyền trên trăm năm tập tục. Trần Địch nói. Có ý tứ gì? Nói một chút. Trịnh Hiểu Dung cùng Lãnh Khinh Trần ánh mắt đều rơi vào Trần Địch trên thân. Tương truyền Trần Tử Câu thôn phàm là có không phải bình thường tử vong thôn dân, nửa đêm liền sẽ có oan hồn lấy mạng. Cho nên trong làng chuyên môn mời vu sư khiêu đại thần. Ngươi vừa mới nhìn thấy không phải hát hí khúc, mà là vu sư tại xua tan đoàn khí, trấn an oan hồn. Trần Địch thản nhiên nói. Khoa trương như vậy, vậy cái kia chút thầy cô đâu? Trịnh Hiểu Dung liền vội vàng hỏi. Đây cũng là nơi này một loại tập tục. Những cái kia đều là cái này bên trong thôn dân thân nhân, bọn hắn dùng đặc thủ thủ pháp mai táng thân nhân. Những thứ này trải qua dược thủy bảo chế thân nhân mai táng về sau, thi thể sẽ không hủ hóa. Mấy năm sau, lại biến thành thây khô. Mà Trần Tử Câu thôn chỉ cần có không phải bình thường tử vong người về sau, nơi này thôn dân đều sẽ đem thân nhân của mình từ trong đất đào ra, cất đặt ở ngoài cửa, dùng để trừ tà. Nghe nói, dạng này oan hồn cũng không dám tới cửa. Trần Địch nói, ừm, ta vừa mới đi tìm được Viên An Thế Tử, nàng nói cho ta biết rất nhiều. Cái này Trần Tử Câu thôn, 30 năm qua, mất tích không ít tuổi trẻ nữ hài, phần lớn 16 tuổi khoảng chừng. Cho nên, Trần Tử Câu thôn, nhiều năm như vậy, mới có thể đem những thứ này phong kiến phong tục lại lần nữa địa rời ra ngoài. Lãnh Kinh Trần thở dài nói, những người mất tích này miệng chẳng lẽ đều không có báo cảnh sao? Trần Địch hỏi, ta để cục trị an điều tra, xác thực có sai lầm tung nhân khẩu, nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối. Tại không cách nào chứng minh là hình sự vụ án trước, cục cảnh sát đối mất tích án đầu nhập có hạn. Lãnh Kinh Trần nói, cái này Trần Tử Câu thôn chuyện kỳ quái càng ngày càng nhiều. Trần Địch nhíu mày, Trương Tiêu, ngươi làm sao đối Trần Tử Câu thôn phong tục rõ ràng như vậy? Lãnh Kinh Trần mang theo thận trọng ánh mắt nhìn Trần Địch. Vừa mới chúng ta cũng đi ra, cái kia Viên An hai đứa con trai nói. Trần Địch nói, có cái gì thu hoạch? Lãnh Kinh Trần nhìn xem Trần Địch. Viên An đại nhi tử nói, cùng ngày Viên An đi tìm chị bảo đảm chủ nhiệm, nhưng không nói nguyên nhân. Ta hoài nghi việc này cùng chị bảo đảm chủ nhiệm có quan hệ. Trần Địch nâng cầm lên nói. Lãnh Kinh Trần lấy ra một tờ giấy, xoát xoát viết xuống chị bảo đảm chủ nhiệm danh tự. Chị bảo đảm chủ nhiệm Viên Lý, một đứa con trai gọi Viên Thị Bân, nữ nhi Viên Hiểu Tuệ. Trần Địch lấy qua Lãnh Kinh Trần viết quan hệ đồ, khẽ bước cằm. Đông đông đông. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ba người đều nhíu mày. Đã trễ thế như vậy, tối như bưng, lại còn có người gõ cửa. Trịnh Hiểu Dung thần sắc đổi biến, kinh hoàng mà hỏi thăm, không phải là cái gì quái đồ bà ta? Trịnh Hiểu Dung đang nghĩ đến buổi tối nhìn cái kia diện mục dữ tợn thấy khô, nàng cũng thường nhìn liên quan tới sắc ướp, giờ phút này không ngừng mà tại não bổ, nhất thời dùng mình. Người trẻ tuổi, phải tin tưởng khoa học, không muốn cả ngày nghĩ những cái kia có không có. Trần Địch nhìn xem Trịnh Hiểu Dung ngữ trọng tâm trường nói. Trịnh Hiểu Dung. Trần Địch nhìn qua tối như bưng cửa gỗ bên cạnh, trên cửa sổ phản chiếu lấy cao lớn bóng đen. Mới còn một mặt chắc chắn Trần Địch, cười khan một tiếng, đối bên cạnh Lãnh Khinh Trần nói, "Lãnh đội, nếu không ngươi đi mở cửa." Lãnh Khinh Trần, cửa mở. Đứng ở ngoài cửa chính là Trần Tử Câu thôn trị bảo đảm chủ nhiệm Viên Lý. "Viên chủ nhiệm, sao ngươi lại tới đây?" Lãnh Khinh Trần là gặp qua Viên Lý, liền vội vàng hỏi. "Lãnh đội trưởng, gần nhất trong thôn không yên ổn. Ta hy vọng các ngươi có thể rời đi sớm một chút." Viên Lý đối Lãnh Khinh Trần nói. "Viên chủ nhiệm, chúng ta là đến tra án, không phải tới nghe ngươi tuyên dương mê tín." Lãnh Khinh Trần đôi mi thành tú cao lại. "Lãnh đội trưởng, mặc kệ ngươi tin hay không, tại chúng ta cái này, từng nhà đều có chấn môn trừ tà chi vật, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy. Làm kẻ ngoại lai, các ngươi ngoài cửa, không có trừ tà chi vật, sẽ rất nguy hiểm, đây cũng là ta một cái hảo tâm nhắc nhở." Viên Lý nhìn xem ba người âm thanh lạnh lùng nói. "Chính là cái kia thây cô." Trần Địch nhíu mày. "Đó chính là trừ tà chi vật, có tin hay không là tùy các ngươi. Nói đến thế thôi, ta đi trước." Viên Lý quay người mà đi. Rất nhanh, biến mất tại đen như mực trong bóng tối. Hắn đang cảnh cáo chúng ta. Trần Địch meo lại đôi mắt. "Ha ha, càng là như thế, càng chứng minh tâm hắn hư. Ngày mai chúng ta tiếp tục tra." Lãnh Khinh Trần thần sắc kiên định. Trong bóng tối, Trần Địch rốt cục ngủ thật say. Đột nhiên, Trần Địch mở mắt ra. Một đạo thanh âm rất nhỏ từ vang lên bên tai. Thanh âm kia giống như là chuột gặm ăn đầu gỗ lúc tiếng ma sát, nhỏ vụn mà chói tai, nhưng hắn xác định đây không phải là chuột. Trong bóng tối, Trần Địch cảm nhận được một cỗ dùng mình thăm dò cảm giác. Phản phất có người tiềm nhập phòng của hắn. Nhưng Trần Địch rất xác định, cửa đã khóa trái, người bên ngoài tuyệt đối không thể tiến đến. Đột nhiên, một đạo lãnh phong truyền đến. Trần Địch bản năng nghiêng người lóe lên, cơ bắp căng cứng. Một đạo đao quang phá toái hư không, cơ hồ là dán Trần Địch đã qua. "Sát thủ." Trần Địch hừ lạnh một tiếng, vai phải hơi trầm xuống, dựa vào cảm giác, hướng trong bóng tối người thần bí đụng tới. "Ách." Nương theo lấy một tiếng rên rỉ vang lên. "Ai?" Trần Địch quát to. Chương 49, oan hồn lấy mạng. Chương 49, oan hồn lấy mạng. Trong bóng tối, Trần Địch bản năng nghiêng người lóe lên, tránh đi cái kia chí mạng một đâm, lập tức một cái tấn mãnh quét đường chân, trực kích đối phương hạ bản. "Ngạch." Thần bí nhân kia ngã xuống đất. Trần Địch hừ lạnh một tiếng, nhào về phía trước, lại là bổ hụt. Dù sao bị cúp điện, tối như bưng, đưa tay không thấy được năm ngón. Trần Địch cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng thủy chung tìm không thấy thần bí nhân kia tung tích. Trần Địch lông mày nhíu chặt, chậm rãi lui đến bên giường, trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách. Lục lọi tìm tới chính mình cái bật lửa, đem nguyên bản thổi tắt ngọn đèn đốt. Nhưng là Trần Địch tại cả gian trong phòng, không còn có tìm tới người thần bí kia. A, làm sao có thể? Vừa mới sát thủ kia, hẳn không có đi ra ngoài. Cửa vẫn là khóa trái lấy. Vậy đối phương là như thế nào rời đi hắn phòng? Trần Địch nhíu mày, chẳng lẽ có địa đạo cái gì? Trần Địch thầm nghĩ. Trần Địch vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí trong phòng bốn phía tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng thủy chung chưa phát hiện hầm hoặc mật thất tung tích. Lại lo lắng Trịnh Hiểu Dung cùng Lãnh Kinh Trần, là lấy đi tới hai người ngoài phòng. Phát hiện trong phòng ngọn đèn vẫn sáng, một điểm động tĩnh cũng không có. Mặc dù như thế, nhưng Trần Địch cũng không dám cam đoan sát thủ kia có phải hay không cùng cái kia bên cạnh, lặng yên không một tiếng động chui vào. Là lấy, Trần Địch nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái. "Ừm, ai?" Gian phòng bên trong truyền đến Trịnh Hiểu Dung cảnh giác thanh âm. Thanh âm có vẻ hơi mơ mơ màng màng, mà Lãnh Khinh Trần bên kia gian phòng cũng có động tĩnh. "Trương Tiêu sao? Có việc?" Lãnh Khinh Trần thanh âm hỏi. "Không có việc gì, các ngươi cố gắng ngủ." Trần Địch nghe được hai người không có việc gì, lui trở về. Một giấc hừng đông, lại không dị dạng. Có lẽ một ngày trước chơi đùa quá sức, cái này một giấc, Trần Địch trực tiếp ngủ thẳng tới 10 điểm. Trần Địch vừa tỉnh dậy, liền bắt đầu trong phòng bốn phía tra tìm cửa ngầm cơ quan, nhưng trong trong ngoài bên ngoài tưởng tưởng tế tế tra tìm một lần, một mực không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Chỉ là nghĩ đến hôm qua cái kia quỷ dị xuất hiện tại gian phòng của mình sát thủ, Trần Địch vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn xem bốn phía sốc xếp bài trí, cùng trên mặt đất ngã xuống cái ghế, Trần Địch vững tin, mình hôm qua tuyệt không phải đang nằm mơ. Cái kia thần bí sát thủ là chân thật xuất hiện. Vừa rửa mặt hoàn tất, ra khỏi phòng, Lãnh Khinh Trần cũng vừa lúc đẩy cửa ra. "Ngươi dậy rồi?" Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch hỏi. "Ừm, Hiểu Dung đâu?" Trần Địch nhíu mày. "Nàng còn không có rời giường." Lãnh Khinh Trần ánh mắt cũng chăm chú vào Trịnh Hiểu Dung gian phòng, đôi mi thanh tú cao lại. Trịnh Hiểu Dung thói quen, Lãnh Khinh Trần rất rõ ràng, đang làm việc thời điểm sẽ không ngủ nướng, liền xem như tại gia công sai, cũng không trở thành ngủ được muộn như vậy. "Có vấn đề?" Lãnh Khinh Trần liền vội vàng tiến lên gõ cửa. Trần Địch cũng đi theo bên cạnh, nhíu mày. Nhưng là theo Lãnh Khinh Trần gõ cửa, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lãnh Khinh Trần đang chờ một cước đá tung cửa. Trần Địch lại là cầm dây kẽm, tại cửa gỗ khóa khe hở ngoắc ngoắc, bên trong lò xo liền bị kéo ra. Cái kia phiến nhiều năm rồi cửa gỗ, bị Trần Địch tùy tiện mở ra. Lãnh Khinh Trần nhíu mày lườm Trần Địch một chút, nhưng giờ phút này cũng không có nhiều lời. Hai người lập tức đi vào trước giường, phát hiện Trịnh Hiểu Dung nằm ở trên giường. "Hiểu Dung, Hiểu Dung." Lãnh Khinh Trần hô, nhưng lại phát hiện Trịnh Hiểu Dung chỉ là nằm, không có trả lời. "Phát sốt." Trần Địch sờ soạn Trịnh Hiểu Dung cái trán. "Ừm, hoàng bét." Lãnh Khinh Trần đưa tay tìm bòi, lông mày cau lại, đúng là phát sốt, cái trán nóng hổi, sợ là có 39 độ nhiều. "Dạng này không được, ta cho nàng uống chút thuốc hạ sốt." Trần Địch xuất ra một bao thuốc hạ sốt, tại bên cạnh đổ nước sôi, cho Trịnh Hiểu Dung ăn vào. "Ngươi còn mang theo trong người thuốc hạ sốt?" Lãnh Khinh Trần thần sắc hơi kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ mình cho Trương Tiêu cũng vẹn vẹn chỉ có mấy giờ thời gian chuẩn bị. "Hắc hắc, quen thuộc." Trần Địch thần sắc bình thản. Trên thực tế, những vật phẩm này đều là Trần Địch từ hệ thống không gian lấy ra, thuốc hạ sốt, túi cấp cứu, nước khoáng, cơm hộp, cái gì cần có đều có. Nửa giờ sau, Trần Địch sờ soạn Trịnh Hiểu Dung cái chán, thỏa mãn gật đầu nói, "Hạ sốt, không bằng ngươi lưu lại chiếu cố nàng, ta đi tìm một chút manh mối." "Được." Lãnh Khinh Trần do dự một chút gật đầu. Trong nội tâm nàng minh bạch, mình làm nữ tính, chiếu cố Trịnh Hiểu Dung xác thực dễ dàng hơn chút. Chẳng qua là khi Trần Địch đang muốn lúc ra cửa, tới một cái khách không mời mà đến, chính là cùng Bình huyện cục trị an hình sự trinh sát đại đội trưởng Hàn Đức Tùng. "Hàn đội trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Lãnh Khinh Trần có chút kinh ngạc. "Ta là tới nói từ biệt, chúng ta muốn trước về trong huyện." Hàn Đức Tùng nghiêm nghị nói. "Ừm, đây là vì sao? Chẳng lẽ các ngươi có kết quả?" Lãnh Khinh Trần kinh ngạc nói. "Đội chúng ta bên trong, 5 cái đội viên toàn bộ phát sốt, ta hoài nghi có phải hay không trúng độc. Cho nên..." Hàn Đức Tùng vẻ mặt nghiêm túc. "Ừm, phát sốt, trúng độc." Lãnh Khinh Trần kinh ngạc, quay đầu nhìn về trên giường hôn mê bất tỉnh Trịnh Hiểu Dung, nàng đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng thầm nghĩ, như vậy trùng hợp, lại đều phát sốt. Hàn Đức Tùng gặp Lãnh Khinh Trần vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi hỏi, "Lãnh đội trưởng, chẳng lẽ..." "Đúng, chúng ta cũng có một cái đội viên phát sốt." "Đúng, các ngươi đội viên ngoại trừ phát sốt, còn có cái gì triệu chứng?" Lãnh Khinh Trần đối Hàn Đức Tùng hỏi. "Có, chính là toàn thân lên điểm đen, chúng ta pháp y kiểm tra tình huống, nàng biểu thị chưa từng thấy qua loại này triệu chứng. Căn cứ triệu chứng biểu hiện, sơ bộ phán đoán có thể là một loại nào đó trúng độc." Hàn Đức Tùng nói. "Lãnh đội, ta theo Hàn đội trưởng đi xem một chút." Trần Địch đối Lãnh Khinh Trần nói. "Tốt, có cái gì tình huống cho ta biết." Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch nói. Trần Địch theo Hàn Đức Tùng đi tới trụ sở của bọn hắn. Lần này theo đội tới 5 cái nhân viên cảnh sát toàn bộ phát sốt, chỉ có một cái pháp y cùng đội trưởng Hàn Đức Tùng bình yên vô sự. Trần Địch túi người nhìn kỹ, mấy người kia trên người đốm đen như đậu đen kích cỡ tương đương, hình dạng bất quy tắc, có chút đã nát giữa chảy mủ. "Đây là oan hồn tại lấy mạng a." Bên cạnh một cái trống phải trượng, tóc trắng bệnh, tuổi già sức yếu lao nhân há miệng run rẩy nói. Ngoài phòng mấy cái thôn dân cũng là thần sắc sợ hãi, chỉ trỏ. "Cái gì oan hồn lấy mạng? Đều là nói bậy." Hàn Đức Tùng nhìn xem mấy cái nằm ở trên giường nhân viên cảnh sát, trên thân ngứa lạ khó nhịn lan lộn, nhưng là càng cào, trên thân liền càng ngứa, sau đó bắt đầu sinh ngủ. Trần Địch nhìn xem những thứ này nhân viên cảnh sát thống khổ bộ dáng, hiển nhiên độc này rất đáng sợ. Trần Địch trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết đây là người vì bố trí, vẫn là đơn thuần trùng hợp. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái trước khả năng lớn hơn. Trần Địch cầm điện thoại di động lên, đối mấy cái nhân viên cảnh sát trên người điểm đèn chụp mấy bức ảnh chụp. Hàn Đức Tùng đã gọi điện thoại tại liên hệ xe cấp cứu sẽ tại sau một tiếng đến. "Hàn đội trưởng, tiếp xuống ngươi định làm gì?" Trần Địch nhìn xem Hàn Đức Tùng hỏi. "Viên An người nhà không cho phép chúng ta đem di thể mang đi, phản đối giải phẫu, cho nên cái này di thể lưu lại, chúng ta pháp ý trong khoảng thời gian này sẽ tạm thời lưu lại. Ta muốn về cục trị an báo cáo công tác, còn xin ngươi thay ta chuyển cáo Lãnh đội trưởng." Hàn Đức Tùng đối Trần Địch nói. "Được rồi, Hàn đội trưởng." Trần Địch gật đầu. Sau một giờ, Hàn Đức Tùng mang nhân viên cảnh sát rời đi. Trần Địch quay đầu nhìn về phía bên cạnh pháp y Dương Như Tĩnh, vị này 27-28 tuổi nữ tử mang theo mắt kiếm và vàng, giữa cử chỉ lộ ra một cô nhã nhặn khí chất. "Ngươi trẻ tuổi, oan hồn lấy mạng, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Tắc người ta, nó lại tới. Đi nhanh đi, bằng không thì không còn kịp rồi." Trần Địch mắt điếc hai ngơ, chỉ là nhìn xem bên trên Dương Như Tĩnh hỏi, "Dương pháp y đi, ngươi cảm thấy là oan hồn lấy mạng sao?" "Hừ, giả thần giả quỷ. Bất quá là một ít người trột dạ thôi, muốn dùng loại này mê tín thủ đoạn cho chúng ta tạo áp lực. Có thể càng như vậy, chúng ta ngược lại càng tiếp cận chân tướng." Dương Như Tĩnh khinh miệt cười một tiếng. Trần Địch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, cái này pháp ý đi, ngược lại là nhìn thấu triệt. Chương 50, khóa chặt người hiểm nghi chương 50, khóa chặt người hiểm nghi có chút kỳ quái. Trần Địch nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ. Dương Như Tĩnh nhìn xem Trần Địch, khoe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng cười nói, ngươi có phải hay không tại kỳ quái, vì cái gì nhiều người như vậy chúng động, chúng ta lại không sự tình. Xác thực, chuyện này có chút kỳ quặc. Trần Địch gật gật đầu. Kỳ thật Trần Địch chưa nói là, cái này điểm đen, hắn tựa hồ mơ hồ ở nơi nào gặp qua. Chỉ là, đây là rất xa xưa chuyện lúc trước, hắn nhất thời nhớ không ra thì sao. Giả thiết đây là loại độc, nhưng độc tính không tính mạnh, chủ yếu nhằm vào sức chống cự yếu người. Ngươi nhìn, ta làm pháp y lâu, cái gì hoàn cảnh đều thích ứng, sức chống cự tự nhiên mạnh, ngươi cũng hẳn là. Trần Địch nghĩ nghĩ, tựa hồ thật là dạng này. Các ngươi Hòa Bình huyện hình sự trinh sát đại đội nhiều như vậy mấy ngày gần đây, có cái gì manh mối? Trần Địch đương nhiên không tin Hòa Bình huyện hình sự trinh sát đại đội tra xét lâu như vậy sẽ không tìm ra manh mối, vậy nhưng quá coi thường bọn hắn. Cái này hiển nhiên có, nhưng là ngươi có thể đại biểu lãnh đội trưởng sao? Dương Như Tĩnh nhìn xem Trần Địch. Lãnh đội trưởng dẫn ta tới, tự nhiên là tin tưởng ta. Mặc dù ta chỉ là một người tài xế. Trần Địch cười cười. Ừm. Dương Như Tĩnh cũng không hoài nghi. Trong hiện thực, cảnh đội hiệp cần mặc dù không có quyền chấp pháp, nhưng phần lớn đều gánh chịu lấy cảnh sát công việc. Cái này ngươi xem một chút. Dương Như Tĩnh đem một phần tư liệu đưa cho Trần Địch. Trần Địch nhìn một chút, phát hiện phần tài liệu này bên trong. Viên An mặc dù là bị người đi chết, nhưng là trên vai của hắn, trước ngực đều có làm tổn thương. Ý của ngươi là, lúc ấy hắn bị người ghìm chặt cổ lúc, còn bị cái khác đả kích. Cứ việc chí mạng nguyên nhân cái chết là ngạt thở. Trần Địch nâng cầm lên hỏi, phán đoán của ta là, người hiểm nghi phạm tội chí ít có hai người. Dương Như Tĩnh đối Trần Địch nói, có đạo lý. Trần Địch như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay tư liệu, từ vết thương vị trí, kiểm tra đến gỗ sam phần hạt tròn. Trần Địch có chút kinh ngạc. Theo Trần Địch hiểu rõ, gỗ sam hạt tròn đến từ sam cây. Có thể Viên An trên thân tại sao lại có những thứ này kiểm tại? Trần Địch nâng cầm lên như có điều suy nghĩ. Dương đội trưởng, có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh? Trần Địch nhìn xem Dương Như Tĩnh khẽ mỉm cười nói, thế nào, xem thường ta rồi? Nhìn xem Trần Địch cái kia thần bí hề hề bộ dáng, Dương Như Tĩnh bị kích thích lên lòng hiếu kỳ. Rạng sáng 2 giờ, thổ địa công miếu gặp. Trần Địch đối Dương Như Tĩnh trừng mắt nhìn. Rốt cuộc muốn làm gì, dù sao cũng phải nói cho ta đi. Dương Như Tĩnh nhìn xem Trần Địch thực sự có chút hiếu kỳ. Ha ha, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Trần Địch nói xong, quay người mà đi. Có ý tứ. Dương Như Tĩnh nhìn xem Trần Địch rời đi thân ảnh, lắc đầu. Trần Tử Câu thôn dưới một cây đại thụ, một vị tuổi già sức yếu lao nãi nãi, chống phải trượng, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Chính là mới vừa rồi lão bà kia. Lão bà, ngài tốt. Trần Địch đi đến lão bà kia trước mặt, lễ phép chào hỏi. Tiểu hòa tử, đi nhanh đi, oan hồn lấy mạng, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Lão bà nheo mắt lại, đối Trần Địch chậm rãi nói. Trần Địch tự nhiên không tin cái gọi là oan hồn lấy mạng, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem lão bà hỏi, "Lão bà, ta muốn biết, ta những cái kia đồng sự phát nhiệt triệu chứng, trước kia tại Trần Tử Câu thôn đều đã từng phát sinh qua sao?" "Phát sinh qua, đương nhiên phát sinh qua. Dĩ vãng mỗi khi Trần Tử Câu thôn có hưởng mạng người, đều sẽ xuất hiện oan hồn lấy mạng, trừng phạt những cái kia bất kính quỷ thần người." Lão bà đối Trần Địch, ha 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 điệu nở nụ cười, tiếng cười kia lộ ra mấy phần quỷ dị. Lão bà cái kia quỷ dị tiếng cười, để Trần Địch không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trở lại Tây thôn, Trần Địch đi vào gian phòng, Trịnh Hiểu Dung như cũ nằm ở trên giường. Nàng thế nào? Trần Địch vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nhìn nàng chân. Lãnh Kinh Trần kéo Trịnh Hiểu Dung ống quần. Phía trên hiện đầy từng khỏa điểm đen, mà Trịnh Hiểu Dung đang không ngừng địa dùng tay tại phía trên cào. Hoàng bét. Trần Địch biến sắc. Thời khắc này Trần Địch đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Ta nên để Hiểu Dung cùng cái kia xe cấp cứu cùng rời đi. Trần Địch có chút ảo não. Vừa mới Hàn đội trưởng có gọi điện thoại cho ta, nhưng là Hiểu Dung cự tuyệt. Ai? Lãnh Kinh Trần cũng đồng dạng có chút hối hận. Lãnh đội, ta không sao, ta không thể làm đạo binh, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ phân chiến xuống dưới. Ta hẳn là không được bao lâu liền có thể chuyển biến tốt đẹp bắt đầu, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nằm trên giường Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch cùng Lãnh Khinh Trần đang không ngừng tự trách, đội vàng hướng bọn hắn nói. Mà giờ khắc này Trần Địch lại là một mực nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu Dung trên đùi điểm đen, loại này cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh. Tựa hồ mình khi còn bé cũng phải qua loại bệnh trạng này, sau đó mình là thế nào tốt tới? Trần Địch cau mày, chính lâm vào thật sâu trong suy tư. Trương Tiêu, ngươi mau nhìn, Hiểu Dung bắp chân bên trên, điểm đen càng ngày càng nhiều, lít nhá lít nhít, nhìn xem làm người ta kinh ngạc. Lãnh Kinh Trần đối Trần Địch nói. Trần Địch trong lòng chấn động mạnh một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Trịnh Hiểu Dung bắp chân bên trên điểm đen càng ngày càng nhiều, có chút đều muốn phá bại. Mà Trịnh Hiểu Dung không ngừng mà cầm tay tại gái. Không được, đến lập tức gọi cấp cứu, không thể lại trì hoãn. Trịnh Hiểu Dung nói. Chờ một chút, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Trần Địch trong đầu, linh quang lóe lên. Nhớ lại khi còn bé hình tượng. Trần Địch lập tức liền xông ra ngoài. Trương Tiêu, ngươi. Lãnh Kinh Trần há to miệng. Sau mười mấy phút, Trần Địch trở về. Trên tay bưng một cái bát. Nhanh cho Trịnh Hiểu Dung uống xong. Trần Địch ngồi tại trước giường, vội vàng nói. Đây là cái gì? Lãnh Kinh Trần ngửi thấy trong chén mùi tanh, đôi mi thanh tú cao lại. Để nàng thử một chút đi, nói không chừng hữu dụng, coi như vô dụng, cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Trần Địch thần sắc chắc chắn địa đạo. Lãnh Kinh Trần khi nhìn đến Trần Địch nói như vậy, hơi do dự một chút, vẫn là đút Trịnh Hiểu Dung uống vào. Uống xong chén canh này nước, Trịnh Hiểu Dung liền mơ màng ngủ thiếp đi. Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trịnh Hiểu Dung thần sắc hơi khá hơn một chút, lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Trương Tiêu, ngươi phương pháp kia, thật có thể được không?" Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch hỏi. "Quản nó có hữu dụng hay không đợi lát nữa liền biết." Trần Địch cười cười. "Đúng rồi, ngươi vừa mới qua đi, có cái gì thu hoạch?" Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch hỏi. "Có, ta vừa rồi từ Dương Như Tĩnh chỗ ấy đã hỏi tới một chút manh mối." Trần Địch đem mình vừa mới tại Dương Như Tĩnh bên kia hỏi thăm đến manh mối nói cho Lãnh Khinh Trần. "Kỳ thật đáp án đã có, chính là chị bảo đảm chủ nhiệm viên Lý, chúng ta cục trị an còn tra được, hắn một cái bí mật tài khoản nhiều một bút 30 vạn tiền mặt. Số tiền kia có lẽ liền cùng viên an cái chết có quan hệ." Lãnh Khinh Trần nói. "Những thứ này còn chưa đủ lấy hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên." Trần Địch lắc đầu. "Ngươi có manh mối?" Lãnh Khinh Trần mặc dù trong tay còn nắm giữ một đầu manh mối, nhưng không có nói ra. "Ha ha, còn không có nắm chắc, ngày mai liền thấy rõ ràng." Trần Địch cười cười. "Tốt, ngày mai liền đi chiếu cố biên lý, kéo lâu như vậy cũng nên có cái kết thúc." Lãnh Khinh Trần âm thanh lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này bị quất, để Lãnh Khinh Trần trong lòng giấy lên hùng hùng lửa giận. Trịnh Hiểu Dung còn tại ngủ say, Trần Địch lặng lẽ chạy ra ngoài, tại đêm khuya tối thui, giống như một vị u linh, lặng yên không một tiếng động đi tới Trần Tử Câu thôn thổ địa công trước miếu. Chương 51, chứng cứ chương 51, chứng cứ người còn chưa tới. Trần Địch nhíu mày. Không có đối phương cùng một chỗ đồng hành, Trần Địch lần này kế hoạch liền không có biện pháp thực hành. Khu khu cụ, ta ở đây. Từ Trần Địch sau lưng một cây đại thụ về sau, chui ra một nữ tử. Chính là Dương Như Tĩnh. "Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, nhưng làm ta dọa cho phát sợ." Trần Địch bật cười nói. "Đi thôi." Dương Như Tĩnh lôi lệ phong hành. "Ừm, đi thôn đồng cái kia." Trần Địch nói. "Kia là nơi nào?" Dương Như Tĩnh tò mò hỏi. "Một cái phòng bài bạc." Trần Địch nói. "Phòng bài bạc?" Dương Như Tĩnh thoáng có chút buồn bực. "Nơi này không chỉ là phòng bài bạc, ta hoài nghi, rất có thể chính là vụ án phát sinh chỗ đầu tiên. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, phải hay không phải, hiện trường nhìn xem liền biết." Trần Địch thần sắc nghiêm lại nói. "Được." Dương Như Tĩnh có chút hưng phấn, đồng thời hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trần Địch, không rõ ràng đối phương đến cùng là như thế nào biết đến. Trần Địch không nói gì, rất nhanh đi tới Trần Tử Câu thôn cái gian phòng kia phòng bài bạc. Trần Tử Câu thôn chỗ sâu trong núi lớn, trong ngày thường khuyết thiếu một chút giải trí, cho nên thôn đông nhà này chỉ bảo đảm chủ nhiệm viên Lý mở phòng bài bạc, chính là cái này thôn nhất có nhân khí giải trí. Mỗi khi gặp hoàng hôn mặt trời lặn hoặc là nông nhàn thời tiết, một chút thôn dân đều sẽ tới nơi này đánh bài. "Ngươi hoài nghi nơi này là hiện trường phát hiện án?" Dương Như Tĩnh nhìn xem Trần Địch hỏi. "Có chắc chắn 8 phần 10." Trần Địch chắc chắn địa đạo. Giờ phút này là rạng sáng, phòng bài bạc cửa tự nhiên là đang đóng. Chỉ gặp Trần Địch ngón tay kinh động, dây kem tại trong lỗ khóa xoay một vòng, khóa cửa liền ứng thanh mà ra. Tựa hồ cái này phòng bài bạc đã ngừng kinh doanh một đoạn thời gian. Trần Địch cùng Dương Như Tĩnh bước vào phòng bài bạc, một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc sông vào mũi. "Tìm xem nhìn, có cái gì dùng gỗ sam làm đồ dùng trong nhà?" Trần Địch phía đối diện bên trên Dương Như Tĩnh nói. Phòng bài bạc diện tích không lớn, hẹn 80-90 mét vuông, hết thảy thu hết vào mắt. Hai người bốn phía tìm tìm, không nhìn thấy cái gì gỗ sam đồ dùng trong nhà. "Suy đoán của ngươi sẽ có hay không có lầm?" Dương Như Tĩnh nhìn xem Trần Địch hỏi. "Không, nơi này có thể là hiện trường phát hiện án, ta có cái này nắm chắc. Ngươi tìm xem nhìn, có thể hay không phát hiện viên an lưu lại sinh vật vết tích." Trần Địch đối Dương Như Tĩnh nói. "Được." Dương Như Tĩnh đã sớm chuẩn bị, nàng lấy ra lô mễ nạp thuốc thử, bắt đầu ở bốn phía tiến hành kiểm tra. Sau mười mấy phút, Dương Như Tĩnh đối Trần Địch nói, "Không có phát hiện. Xem ra, hoặc là không có lưu lại vết tích, hoặc là chính là bị viên Lý tiêu hủy." Trần Địch nhíu mày nói. "Đi thôi, nơi này không thể ở lâu, cái thôn này có chút quỷ dị." Dương Như Tĩnh đối Trần Địch nói. "Tốt a." Trần Địch gật đầu. Đang lúc Trần Địch chuẩn bị lúc rời đi, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, phát hiện một cái bàn gỗ ở dưới ghế đầu, cái kia băng ghế chính là tiểu hài tử thường ngồi cái chủng loại kia. "Đây là..." Trần Địch vội vàng tiến lên, đem nơi hẻo lánh bên trong cái ghế cầm lấy, cẩn thận chu đáo, phát hiện chính là gỗ sam chế. Gỗ sam đặc điểm tương đối nhẹ, dễ dàng gia công, mà lại gỗ sam nhịn mục nát tính tương đối tốt, còn có thể phòng trùng. Chỉ là loại này chất gỗ cường độ yếu nhược, không thích hợp làm loại kia cường độ tương đối lớn đồ dùng trong nhà, cho nên bình thường đều làm thành cái ghế nhỏ hoặc là ngăn tủ. "Cái này, ngươi nhìn nhìn lại." Trần Địch đối Dương Như Tĩnh nói. Dương Như Tĩnh nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Nếu như đây là hung khí, hoàn toàn chính xác thích hợp, bởi vì cái ghế này người vung lên tới tương đối tiện tay. Chỉ là cái ghế này chất liệu không rất cứng thực, thật muốn dùng để đánh người cũng không tạo được bao lớn tổn thương. "Ta xem một chút." Dương Như Tĩnh dùng thuốc thử kiểm tra. Có phản ứng." Dương Như Tĩnh rất là kích động. Trần Địch cũng là nhìn chăm chú cái kia phản ứng hóa học. "Là vết máu, mặc dù không nhiều." Dương Như Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. "Nửa năm, hữu dụng không?" Trần Địch đối với phương diện này không có kinh nghiệm, có chút bận tâm. "Không có vấn đề quá lớn, chỉ cần lưa tối, khô ráo, không bị ô nhiễm, thanh tẩy, cùng chúng ta thành phố cục trị an RNA phòng thí nghiệm, hoàn toàn có năng lực từ đó rút ra hoàn chỉnh ester đồ phổ." Dương Như Tĩnh đối Trần Địch cười nói. Dương Như Tĩnh cẩn thận địa lấy trứng, thu thập hàng mẫu, sau đó để vào mình bọc nhỏ bên trong. "Vậy phiền phức ngươi, hy vọng có thể mau chóng đem RNA tin tức nghiệm chứng ra. Ngày mai, chúng ta liền muốn cùng nguyên lý tiến hành tiếp xúc." Trần Địch đối Dương Như Tĩnh nói. "Tốt, ta cục thành phố vẫn có chút quan hệ, 6 giờ liền có thể giải quyết, ta sẽ mau chóng gấp trở về." Dương Như Tĩnh gật đầu. "Lúc nào đi?" Trần Địch nhìn xem Dương Như Tĩnh hỏi. nhìn xem thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Hàn đội trưởng sẽ đến tiếp ta. Dương Như Tĩnh nhìn xem Trần Địch nói.
Cái gì?
Đây là nửa đêm về sáng nha. Hàn đội trưởng như thế xúc vật. Trần Địch ngây ngẩn cả người. Trên tay của ta công việc hoàn thành đến không sai biệt lắm. Đợi tiếp nữa, ta năm nay nghỉ ngơi thời gian liền không có. Ta thế nhưng là hao mình hai ngày ngày nghỉ tại cái này tăng ca, lại thêm xuống dưới. Hàn Đức Tùng liền muốn tiếp nhận ta đi cấp thi thể khai đao. Dương Như Tĩnh đối Trần Địch nháy mắt mấy cái. Trần Địch có chút kinh ngạc, gật gật đầu, tốt ta, nhưng cái này khuyết khát. Cũng quá làm khó Hàn đội trưởng đi. Trần Địch mới vừa cùng Dương Như Tĩnh từ biệt, liền rời đi. Dương Như Tĩnh trùng hợp điện thoại nhận được một đầu tin tức. Nguyên lai là Hàn đội trưởng đến. Hàn Đức Tùng nguyên bản để Dương Như Tĩnh tại phòng của mình bên trong chờ hắn tới đón. Nhưng Dương Như Tĩnh rất rõ ràng, cái này Trần Tử Câu thôn bên trong con đường rất khó đi, nhất là ô tô. Huống chi, hiện tại là hơn nửa đêm. Cho nên, thông tình đạt lý Dương Như Tĩnh chuẩn bị tự mình ra ngoài. Nhưng một giây sau, Dương Như Tĩnh đứng vững bước chân, hơi biến sắc mặt. Bởi vì mười mấy mét có hơn trong bóng tối, đứng đấy hai người một cao một thấp, trong bóng đêm, giống như ưu linh, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Trên mặt của hai người đều mang theo mặt nạ ác quỷ, phảng phất địa phủ tới ác ma. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Dương Như Tĩnh rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Làm cảnh sát, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại, ở trong lòng suy nghĩ đối sách. Giao ra trong tay ngươi đồ vật, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Người cao người thần bí thanh âm khàn khàn nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta tin tưởng sao? Dương Như Tĩnh lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu tự hỏi làm sao kéo dài thời gian. Hàn Đức Tùng hẳn là lại mười mấy phút đã đến, vấn đề là như thế nào chống nổi cái này mười mấy phút. Trên người nàng mang theo chứng cứ tuyệt không thể mất đi, nếu không muốn đem tội phạm đem ra công lý, chỉ sợ khó càng thêm khó. Hừ, rượu mời không uống phạt rượu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Người cao người thần bí đột nhiên rút ra chùy thủ, thân hình như quỷ mị hoạt bộ, lao thẳng tới Dương Như Tĩnh mà đi. Dương Như Tĩnh tuy là pháp y liệ, nhưng ở trường cảnh sát lúc đã từng khổ luyện quyền cước, thân thủ cũng không kém. Nhưng đối mặt người cao người thần bí tàn nhẫn thế công, nàng lập tức lộ ra lực bất tòng tâm. Ngạch. Bất quá mấy hiệp, Dương Như Tĩnh cổ tay đã bị cắt vỡ, máu tươi cốt cốt chảy ra. Xong. Dương Như Tĩnh thần sắc siết chặt, nàng không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho mình cái này thật vất vả tìm tới chứng cứ. Ngay tại người cao người thần bí chuẩn bị lại lần nữa nhào về phía Dương Như Tĩnh cầm xuống đối phương thời điểm. Kiệt kiệt kiệt, náo nhiệt như vậy, không ngại thêm ta một cái. Chẳng biết lúc nào, một cái đồng dạng mang theo mặt nạ nam tử từ trong bóng tối cực nhanh mà ra, tốc độ như là báo đi săn mau lẹ, trong nháy mắt liền đến mấy người trước mặt. Chính là lo lắng Dương Như Tĩnh, đi mà quay lại Trần Địch giả trang. Chương 52, khóa chặt viên lý chương 52, khóa chặt viên lý tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thanh âm khàn khàn kia nam tử thần bí nhìn xem Trần Địch, thanh âm lạnh lẽo. Thật sao? Nhưng con người của ta, thích nhất chính là xen vào việc của người khác. Trần Địch trêu tức cười một tiếng. Dương Như Tĩnh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trần Địch, không biết hắn là bạn là địch. Bất quá giờ phút này Trần Địch đứng ra, chung quy đối Dương Như Tĩnh có lợi. Hừ. Một cái khác vóc dáng hơi thấp một ít người thần bí không nói hai lời, lộ ra ngay một thanh vết dỉ loang lổ đao, không sai, đây là một thanh đốn tuổi đao. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Dáng lùn người thần bí một cái bước xa hướng về Trần Địch đánh tới, tốc độ cực nhanh. Đồng thời một đao hướng về Trần Địch quét ngang mà tới. Cẩn thận. Bên trên Dương Như Tĩnh thấy thế vội vàng nhắc nhở. Hừ. Trần Địch lộ ra ngay em mở một dao găm quân đội. Ầm ầm. Chẳng biết lúc nào, thưa không hạ lên đại vũ, thu to giọt mưa từ hư không nện xuống tới. Người thần bí kéo lấy hắc trôi liêm đao, lưới dao tại nước động bên trong vạch ra tiếng kim loại chói tai. Trần Địch sắc mặt lạnh lùng, em mở một dao găm quân đội đao giữ tại trong tay phải, sống đao kề sát cẳng tay, nước mưa thuận rãnh máu trôi tiến ống tay áo, lạnh buốt giống một con rắn. Liêm đao động trước, chém ngang mà ra, màn mưa ứng thanh mà đứt, vẩy ra giọt nước tại người đeo mặt nạ trước mắt nổ thành hơi nước. Trần Địch cúi đầu, để liêm gió thổi qua lọn tóc, chân trái trượt vào một bước, dày cùng đạp mạnh liêm đao lưng, đem đối phương binh khí trong nháy mắt đinh xuống mặt đất. Cái kia 0.3 giây, Trần Địch trong mắt lánh mang bắn ra mà ra. Em mở một dao găm quân đội mũi đao từ cái này yên tĩnh bên trong đâm ra, không phải đâm, là mổ, giống Vũ Yến xuyên vân, ngắn ngủi, chính xác. Mũi đao từ người đeo mặt nạ phải xương quai xanh phía trên chui vào, tránh đi xương khe hở, thuận thổi nhọn lướt qua, dừng ở thứ nhất sườn cùng thứ hai sườn ở giữa. Phốc một tiếng vang nhỏ, giống dưa hạ mì bị đâm xuyên. Người đeo mặt nạ trong mắt quăng nổ thành miệng thủy tinh, máu đen thuận hàm xương nhỏ tại liềm đao trôi bên trên, đem vân gỗ nhuộm thành càng sâu đêm. Trần Địch đang chờ theo vào vừa bên trên người cao thần bí người đeo mặt nạ hướng về Trần Địch một đao quét ngang mà đến, đáng sợ đao quang phá toái hư không, trực kích Trần Địch yếu hại. Trần Địch một bên thân, tránh đi đối phương đao này, vung đao phản kích. Trong khoảnh khắc, song phương đã giao thủ mười mấy hiệp hự. Trần Địch tại trong chớp mắt, bắt lấy đối phương một sơ hở, một đao quét ngang mà ra. Dao găm quân đội giống như linh xà, hướng về người cao người đeo mặt nạ chỗ hành nhảy xuống. Phốc, một tiếng. Người cao người đeo mặt nạ tóc bị tước mất mấy cây. Ầm. Một tiếng súng tiếng vang lên. Phía trước một xe cảnh sát ra. Người cao người đeo mặt nạ nghe được thanh âm, lùi lại mấy bước, liền hướng về xa xa hắc ám rừng lao đi. Muốn đi. Trần Địch đã mơ hồ đoán ra người này chính là hắc xà, giờ phút này như thế nào tùy tiện buông tha. Toàn lực đuổi theo. Nhưng là người này lợi dụng bóng đêm yểm hộ, rất nhanh biến mất tại Trần Địch trước mặt. Trần Địch tiếp tục truy kích, bằng vào sơ cấp loài chó khíu giác bắt được nhàn nhạt khí tức theo đuổi không bỏ. Nhưng cuối cùng, vẫn là để đối phương đào thoát. Đáng chết. Trần Địch meo lại đôi mắt. Mặc dù như thế, nhưng Trần Địch vẫn là nhớ kỹ này khí tức. Ai, nếu như ta là trung cấp loài chó khứu giác, hẳn là liền không đến mức làm cho đối phương dễ dàng như vậy mà chạy mất rồi à? Trần Địch có chút buồn bực. Lại nói một bên khác. Như Tĩnh, ngươi không sao chứ? Hàn Đức Tùng thu được Dương Như Tĩnh gặp nguy hiểm tin nhắn về sau, dưới tình thế cấp bách nổ súng cảnh báo, đem bọn này lưu manh xô tan. Bất kể như thế nào, vẫn là người tính mệnh trọng yếu. Ta không sao, vừa mới có người đã cứu ta. Dương Như Tĩnh lập tức đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Ghê tởm, những người này là ai? Dám đánh lén cảnh sát. Hàn Đức Tùng biết Dương Như Tĩnh vừa mới gặp phải nguy hiểm, có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Dương Như Tĩnh thật gặp được nguy hiểm, hắn khó từ tội lỗi. Cái kia cứu ngươi người là ai? Thứ ngươi hình dung, thân thủ của hắn rất mạnh. Hàn Đức Tùng hỏi. Không rõ ràng, bất quá chúng ta hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem chứng cứ này đưa đến thị lý diện, để phòng thí nghiệm rút ra DNA. Dương Như Tĩnh nói. Ừm. Hàn Đức Tùng gật đầu. Mà nghe được tiếng súng lánh khinh trần cũng đội vàng địa đổi tới, khi nhìn đến Hàn Đức Tùng cùng Dương Như Tĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hôm sau, Trịnh Hiểu Dung sáng sớm liền tỉnh. Trên người đốm đen như kỳ tích địa biến mất. Trương Tiêu, ngươi hôm qua cho ta uống chính là cái gì? Ta làm sao luôn cảm giác có chút cảm giác buồn nôn. Trịnh Hiểu Dung nhìn xem Trần Địch có chút khó chịu hỏi. Không có gì, gà trống màu gà máu, tăng thêm vỏ cây tùng mài thành phấn, thêm chút đi. Trần Địch nói đến đây mà miệng. Thêm điểm cái gì? Trịnh Hiểu Dung nhìn thấy Trần Địch mà miệng, lập tức hồ nghi, nhịn không được truy vấn. Khu khu cụ, ta nói ra, ngươi cũng đừng sinh khí. Trần Địch nhìn xem Trịnh Hiểu Dung ngượng ngùng hỏi. Ngươi không nói, ta mới sinh khí. Trịnh Hiểu Dung thần sắc tức giận. Trần Địch thần sắc căng cứng, phản phất một giây sau liền muốn bộc phát, bộ kia tiện hề hề bộ dáng, để lòng của nàng càng thêm bất an. Còn tăng thêm điểm đồng tử nước tiểu. Trần Địch hắc hắc địa gật cười. Đồng tử nước tiểu? Ngươi chỗ nào lấy được đồng tử nước tiểu? Chúng ta đến Trần Tử Câu thôn về sau, liền không thấy mấy cái tiểu hài a. Trịnh Hiểu Dung căm tức nhìn Trần Địch. Khu khu cụ, không sai, cho nên ta liền bất đắc dĩ dùng mình, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta tuyệt đối là đồng tử, ta còn là chỗ. Trần Địch nhìn xem Trịnh Hiểu Dung giơ tay lên, thể giống như mà nói. Trương Tiêu, ta muốn giết ngươi. Trịnh Hiểu Dung dương nhanh múa vuốt hướng về Trần Địch đánh tới. "Tốt, chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút, ban đêm đi chiếu cố viên lý." Nói xong, Lãnh Kinh Trần ánh mắt tại Trần Địch trên thân dừng lại một chút, hỏi, "Tối hôm qua, ngươi đi đâu?" "Cùng Dương Pháp Y đi ra. Chúng ta phát hiện một điểm manh mối." Trần Địch thản nhiên nói. "Làm sao không nói với ta?" Lãnh Kinh Trần đôi mi thành tú cao lại. "Không có lượng quá lớn lắm, nói cũng là nói vô ích. Đợi có manh mối, tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Trần Địch một mặt không quan trọng. "Đi." Lãnh Kinh Trần hừ lạnh một tiếng, trừng Trần Địch một chút. Ánh mắt kia rõ ràng là đang cảnh cáo. Đêm đó 7 giờ, Trần Địch đi tới thôn ủy hội. Thời khắc này viên lý còn tại thôn ủy làm việc. Mặc dù đã là 7 giờ tối, nhưng còn tại tăng giờ làm việc. Thôn chủ nhiệm, thôn bí thư đều tại. Làm Trần Địch, Lãnh Kinh Trần, Trịnh Hiểu Dung tới cửa lúc, viên lý một mặt kinh ngạc. Bên cạnh còn có một thanh niên đang chơi điện thoại, dáng vẻ chừng 20, chính là mới vừa rồi đến đưa cơm viên Kiệt Bân. Kiệt Bân đổ nước, chiêu đãi một chút quý khách. Viên lý rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Vậy làm phiền. Lãnh Kinh Trần đĩnh đạc ngồi xuống. Viên Kiệt Bân gật đầu. Sau đó đi cho ba người đổ nước. Không biết lãnh đội trưởng lần này đến đây cần làm chuyện gì. Viên lý nhìn xem Lãnh Kinh Trần cười hỏi. Đã như vậy, bộ đội trưởng liền nói thẳng, liên quan tới viên an bản án cần ngươi phối hợp điều tra. Đây là giấy chứng nhận, mời xem qua. Lãnh Kinh Trần lộ ra ngay giấy hành nghề của mình. Tốt, chỉ cần ta biết, biết gì nói đấy. Viên lý con ngươi hơi co lại, nhìn xem Lãnh Kinh Trần. Ta muốn biết viên an chết ngày đó ngươi ở nơi nào. Lãnh Kinh Trần nhìn xem viên lý hỏi. Cái này thời gian trôi qua vài ngày rồi. Bất quá ngày đó ta hẳn là tại thôn ủy xử lý sự vụ, hoặc là đi phòng bài bạc đi lòng vòng, về sau liền trực tiếp về nhà, cơ bản cũng là mấy cái này địa phương. Viên lý suy tư một chút, có chút không xác định bộ dáng. Chương 53, thủ phạm chính một người khác hoàn toàn. Chương 53, thủ phạm chính một người khác hoàn toàn. Tốt ta, vậy ta giúp ngươi hồi ức một chút, ngày đó. Chính là năm 2027 ngày 17 tháng 3, thứ tư. Ngày đó buổi sáng, ngươi không có đi thôn ủy đi làm, mà là đợi tại phòng bài bạc, ngươi biết, ngày đó sẽ có người tìm ngươi lấy tiền. Người này chính là Viên An, không biết ta nói đến đúng không? Lãnh Kinh Trần nhìn xem viên lý thanh âm lạnh lùng nói. Lãnh đội trưởng, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn nói viên ăn là ta giết? Viên lý nhướng mày, căm tức nhìn Lãnh Kinh Trần. Bên trên thôn chủ nhiệm, thôn bí thư đều đi tới. Thôn chủ nhiệm Trần cầu nói, lãnh đội trưởng ngươi có phải hay không sai lầm? Đúng a, lãnh đội trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là sai lầm, viên lý tuyệt không phải như vậy người. Thôn bí thư Trần cầu cũng nói theo. Uống nước. Viên Kiệt Bân cầm một chén nước đưa tới Trần Địch trên tay. Trần Địch nhìn chằm chằm đối phương đưa cái chén tay, ánh mắt có chút lóe lên. Tạ ơn. Trần Địch cười nói. Không cần cảm ơn. Viên Kiệt Bân rất lãnh đạm, lại đi vì Trịnh Hiểu Dung đổ nước. Nếu như nói trước đây Trần Địch còn có chút địa phương không rõ, nhưng là hiện tại những thứ này mê hoặc, giải quyết dễ dàng. Chúng ta cục trị an nghiêm ngặt tuân theo pháp luật chương trình, bảo đảm lấy chứng cứ xác thực làm căn cứ, công chính xử lý mỗi một lên vụ án, tuyệt sẽ không oan uổng bất luận một vị nào người vô tội. Điểm này các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Lãnh Kinh Trần thần sắc lãnh đạm. Ha ha ha, ngươi biết đây là cái gì? Lãnh Kinh Trần xuất ra một điếu thuốc đầu, kim nhãn hiệu đầu lọc thuốc lá. Viên Lý ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là bảo trì bình tĩnh. Thuốc lá này đầu là tại Viên An trong tay tìm tới, hắn trước khi chết còn gắt gao cầm điếu thuốc này đầu. Lãnh Kinh Trần nhẹ nhàng địa cười một tiếng. Đây là kim tiêu thuốc lá, thôn chúng ta rút không ít người. Có cái gì kỳ quái sao? Viên Lý khinh thường cười một tiếng. Đúng, hút thuốc lá này người là không ít, nhưng bổn đội trưởng điều tra qua, có thể tại tán thuốc bên trên khai ra hai hàng dấu răng, liền ngươi một cái, nói do ngươi răng kết cấu đặc thù. Lãnh Kinh Trần nhìn xem Viên Lý âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào? Vạn nhất thuốc lá này đầu là có người sau khi chết nhét vào viên ăn trong tay, vậy ta không phải chết oan. Viên Lý cười nhạo nói. Còn dám mạnh miệng. Lãnh Kinh Trần cười nói, cái này mai tàn thuốc là tại còn chưa ngừng diện thời điểm, bị viên ăn chăm chú điệu nắm trong tay, ở trong tay của hắn, bỏng ra vết sẹo trải qua chúng ta chuyên gia kiểm chắc là trước khi chết hình thành, chủ yếu nhất là, thuốc lá này đầu còn kiểm chắc ra người nước bọn. Lãnh Kinh Trần đem một phần báo cáo đập vào trên mặt bàn. Bên cạnh Trần Địch lắc đầu, trong lòng cười thầm. Cái này Lãnh Khinh Trần thật đúng là sẽ giả vờ giả vịt, nói cái gì tán thuốc bên trên kiểm chắc ra viên lý RNA, hắn vậy mới không tin đâu. Trên thực tế, tại tự nhiên dưới điều kiện, nước bọt bên trong RNA hàng mẫu tại 7 trong vòng 10 ngày bình thường có thể kiểm chắc ra di truyền tin tức. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nhất là tại nhiệt độ cao hoặc khô giáo hoàn cảnh dưới, RNA thoái biến tốc độ sẽ tăng nhanh, dẫn đến một tháng sau kiểm chắc xác suất thành công trên diện rộng hạ xuống, nửa năm sau RNA hàng mẫu cơ bản không cách nào dùng cho kiểm chắc. Mà cái này viên ăn đã sớm chết nửa năm. Đương nhiên, đạo lý kia mình hiểu được. Nhưng Viên Lý chưa hẳn rõ ràng. Viên Lý bỗng nhiên thần sắc có chút sợ hãi, ánh mắt lấp loé. "Viên Lý, ngươi còn có cái gì có thể nói?" Lãnh Khinh Trần nhìn xem Viên Lý. "Cảnh sát đồng chí, liền chút chứng cứ này, dựa vào cái gì chứng minh cha ta giết người?" "Ta không phục. Viên An là ta đường huynh ấn bối phận phải gọi ta cha thúc thúc, bình thường quan hệ cũng không tệ, làm sao có thể giết hắn?" "Động cơ đâu?" Nói chuyện chính là Viên Lý nhi tử Viên Tịch Bân, giờ phút này lại là một mặt kích động. "Đúng a, cái này cũng không có khả năng a." Thôn chủ nhiệm Trần Cầu nhíu mày. Dưới tình huống bình thường xác thực không có khả năng, nhưng Viên Lý cần tiền gấp, lúc này mới xảy ra chuyện. Lãnh Kinh Trần nói. A. Thôn chủ nhiệm Trần Cầu cùng thôn bí thư Hàn Huy nghe vậy, sắc mặt đột biến. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lãnh Kinh Trần cũng chú ý tới Trần Cầu cùng Hàn Huy thần sắc, biết bọn hắn cũng liên tưởng đến cái gì. Viên Lý nữ nhi Viên Hiệu Tuệ được ung thư thận, tiền chữa trị muốn 50 vạn, giết Viên An liền có thể cầm tới số tiền kia. Lãnh Kinh Trần lại nói. Ngươi nói bậy, ngươi đây là tại phỏng đoán, không có sự tình. Viên Lý nhi tử Viên Kiệt Bân hai mắt xích hồng. Ha ha ha, hút điếu thuốc. Đừng kích động. Trần Địch đối Viên Kiệt Bân đưa căn trung hoa đỏ. Hừ. Mặc dù như thế, nhưng Viên Kiệt Bân vẫn là nhận lấy Trần Địch chi tia khói. Trần Địch nhìn chằm chằm đối phương nhận lấy điếu thuốc tay. Chúng ta tra được, nửa năm trước Viên An ngộ hại sau 3 ngày, ngươi chị vợ tài khoản đột nhiên nhiều 50 vạn, cùng ngày liền chuyển tiến vào con gái của ngươi chữa bệnh tài khoản. Đừng nói là nàng cho ngươi mượn, nàng thế nhưng là thôn bên cạnh tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ. Lãnh Kinh Trần ánh mắt nhìn thẳng Viên Kiệt Bân. Ha 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 ha, thì tính sao, cái này có thể chứng minh ta giết Viên An. Viên Lý cười to nói. Trong tiếng cười mang theo điên cuồng thanh âm rung động, thôn bí thư cùng thôn chủ nhiệm hai mặt nhìn nhau, không khí như bị đông cứng như vậy, hai người đồng thời đóng chặt miệng. Cái này đương nhiên không được, ta đoán chừng chúng ta cục trị ăn người hẳn là không sai biệt làm đến. Lãnh Kinh Trần nhìn đồng hồ tay một chút, lạnh lùng cười một tiếng. Lãnh đội, chúng ta tới. Nói chuyện chính là Hàn Đức Tùng, sau lưng còn đi theo Dương Như Tĩnh cùng ba tên nhân viên cảnh sát. Mấy người phong trần mệt mỏi, hiển nhiên một đường gắng sức đuổi theo. Đồ vật mang đến sao? Lãnh Kinh Trần có chút nghiêng đầu, ánh mắt như chim ưng chăm chú vào Hàn Đức Tùng trên mặt. Mang đến. Đây là RNA kiểm chắc kết quả. Dương Như Tĩnh đem một phần kiểm chắc tư liệu đưa tới Lãnh Kinh Trần trong tay. Viên Lý, chính ngươi nhìn xem. Lãnh Kinh Trần nhìn trước mắt Viên Lý. Đây là tại ngươi mở phòng bài bạc bên trong trên băng ghế nhỏ kiểm chắc ra. Phía trên có lưu Viên An sinh vật kiểm tài. Lúc trước, ngươi chính là cầm cái ghế này ra sức đánh Viên An, ta nói có đúng hay không? Lãnh Kinh Trần nhìn xem Viên An âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhận ra, cái này ghế đầu tựa như là phòng bài bạc bên trong, ta còn ngồi qua đâu. Đúng vậy à, thường ngồi giấy có đôi khi tại cái kia làm đồ ăn, dựa rau thời điểm liền thường xuyên ngồi cái kia ghế đầu. Bốn phía nghe hỏi chạy tới thôn dân càng tụ càng nhiều, châu đầu ghé hai nói nhỏ âm thanh giống như là thủy triều tràn qua tới. Viên Lý sắc mặt trong nháy mắt trở thành một trương giấy trắng, ngay cả bờ môi đều hiện ra sám xanh. Tại bằng chứng như núi phía dưới, hắn kiên trì phòng tuyến, toàn bộ sụp đổ. Ha ha ha, nhanh như vậy, liền bị các ngươi biết, là ta giết. Viên Lý rất là quang côn thừa nhận. Tốt, hiện tại liền đem chủ sử sau màn khai ra đi. Lãnh Kinh Trần tự nhiên biết, Viên Lý nhiều nhất là tay súng, kẻ chủ mưu lại không phải hắn. Bắt ta đi, ta nhận. Viên Lý cúi đầu. Lãnh Kinh Trần đôi mi thanh tú cao lại, đi tới Viên Lý trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Viên Lý, ngươi hẳn phải biết. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý. Lại là Viên Lý. Đây không có khả năng. Chơi ạ. Bốn phía thôn dân, khi nhìn đến Viên Lý đều thừa nhận, từng cái thần sắc mang theo không thể tin. Viên Lý. Ngươi trả cho ta trợ phu. Một vị phụ nhân từ bên ngoài xông vào, muốn nhào về phía Viên Lý cũng là bị mấy tên nhân viên cảnh sát ngăn cản. Ngươi xuất sinh này. Tại sao muốn giết trợ phu ta? Hắn nhưng là ngươi cháu ruột ta. Tô Mỹ Lan khóc đến tê tâm liệt phế. Lãnh Kinh Trần nhíu mày, đối Hàn Đức Tùng nói, "Hàn đội, ngươi đến xử lý đi." "Được." Hàn Đức Tùng gật gật đầu. Đối bên người mấy cái nhân viên cảnh sát hạ lệnh, "Mang đi, đừng bắt cha ta." Hắn là bị hoan uổng, thật bị hoan uổng. Viên Kiệt Bân liều mạng ngăn cản mấy tên nhân viên cảnh sát bắt. "Tránh ra đi, không muốn làm vô vị dãy rủa." Viên Lý thở dài. "Thế nhưng là cha." Viên Kiệt Bân còn muốn nói điều gì, cũng là bị Viên Lý ngăn trở. "Ngậm miệng." Viên Lý quát lớn. coi như Hàn Đức Tùng dẫn đầu mấy tên nhân viên cảnh sát chuẩn bị tiến lên bắt thời điểm. Chờ một chút. Đồng nhiên, Trần Địch đứng dậy. Trịnh Hiểu Dung cùng Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trương Tiêu cử động, hơi kinh ngạc. Thế nào? Trương Tiêu? Hàn Đức Tùng nhìn xem Trần Địch nhíu nhíu mày. Kỳ thật, hắn mặc dù là hung thủ, nhưng chủ mưu khả năng một người khác hoàn toàn. Trần Địch nói lời kinh người. Cái gì? Cái gì? Còn có? Người ở chỗ này toàn bộ chấn kinh. Chương 54, viên lý phụ tử chết chương 54, viên lý phụ tử chết Trương Tiêu, ngươi có ý tứ gì? Không phải viên lý còn có ai? Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch đôi mi thanh tú cao lại. Đúng a, Trương Tiêu, ngươi có ý tứ gì? Không muốn ở thời điểm này hồ nháo. Hàn Đức Tùng nhịn không được nói. Nếu không phải cho Lãnh Khinh Trần mặt mũi, Hàn Đức Tùng đều muốn báo nổi. Liền ngay cả bên trên Trịnh Hiểu Vinh đô giật giật Trần Địch tay áo. Ha ha, ta không có nổi điên, an tâm chớ nổi. Trần Địch thần sắc bình tĩnh. Dương Như Tĩnh, cái kia liên quan tới viên an pháp y báo cáo ngươi với ta. Người chết phần cổ vết dây hằn bên trái so bên phải sâu rất nhiều, mà lại dây thừng thắt nút phương hướng là nghịch kim đồng hồ phương hướng. Trần Địch nhìn xem Dương Như Tĩnh hỏi. Đúng, là như thế này. Dương Như Tĩnh gật đầu. Dương pháp y, các vị cảnh quan các ngươi cảm thấy tạo thành loại này khác thường nguyên nhân là cái gì? Dưới tình huống bình thường, tay phải phát lực, vết dây hằn sâu địa phương không phải là bên phải sao? Trần Địch mỉm cười nói. Ý của ngươi là người này chính là thuận tay trái. Lãnh Khinh Trần như có điều suy nghĩ hỏi. Lãnh đội quả nhiên thông minh, một điểm liền rõ ràng. Trần Địch vỗ tay nói. Đang nghe thuận tay trái ba chữ thời điểm, viên lý thần sắc kinh hoàng, điên cuồng mà hô lớn, đừng nói nữa, người là ta một người giết, các ngươi tìm ta liền có thể, cùng những người khác không quan hệ. Bên trên thôn dân đang nghe Trần Địch nói đến một cái khác hung phạm là thuận tay trái thời điểm, sắc mặt cổ quái, ánh mắt đều liếc nhìn một người. Viên lý, lúc ấy chân chính giết chết viên an nhưng thật ra là con của ngươi viên Kiệt Bân, ta nói không sai chứ? Trần Địch nhìn xem viên Kiệt Bân nhàn nhạt hỏi. Không, không phải như vậy. Ngươi tại nói bậy. Người là ta giết, muốn liền hướng ta đến. Viên lý như một đầu thú bị nhốt điên cuồng mà gào thét, hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng. Không sai, là ta, lúc ấy chính là ta dùng dây gai tươi sống địa điểm chết hắn. Cùng cha ta chả không quan hệ. Viên Kiệt Bân thần sắc kích động. Kiệt Bân ngươi. Viên lý mặt xám như cho, một chút sủi lơ trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hàn Đức Tùng đống nhiên tiếp một chiếc điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào? Lãnh Khinh Trần nhìn thấy Hàn Đức Tùng dáng vẻ, biết chuyện gì xảy ra, liền vội vàng tiến lên hỏi. Đêm qua hạ cả ngày mưa, dẫn đến mấy chỗ xuống núi đường núi phát sinh ngọn núi đất lở, chúng ta tạm thời không cách nào xuống núi, đoán chừng nhanh nhất cũng muốn xế chiều ngày mai mới có thể rời đi. Hàn Đức Tùng thoáng có chút buồn bực nói, chỉ có thể trước ở lại. Lãnh Khinh Trần thản nhiên nói. Lập tức, viên gia phụ tử bị khống chế bắt đầu. Hàn Đức Tùng tìm một chỗ nhà dân bắt đầu đối viên lý cùng Biên Kiệt Bân tiến hành thẩm vấn. Cũng may Trần Tử Câu thôn cái khác không nhiều, nhưng chống ra nhà dân nhiều. Hàn Đức Tùng cùng Lãnh Khinh Trần cùng một chỗ đối viên gia phụ tử tiến hành thẩm vấn. Rất nhanh hai cha con chia đôi năm trước giết chết viên an sự tình chi tiết thú nhận. Nguyên lai, nửa năm trước viên lý liền đối với viên an lên sát tâm, hắn kín đáo chuẩn bị thuốc mê, thừa dịp viên an đến phòng bài bạc không có chút nào phòng bị thời điểm, lừa gạt hắn uống xong. Không nghĩ tới, viên an sớm thức tỉnh song phương bạo phát chiến đấu. Mà viên an dù sao so viên lý bản nhỏ tuổi, cường tráng hơn, cuối cùng chiếm thượng phong. Nhưng mà, trùng hợp chính là, viên lý nhi tử viên Kiệt Bân vừa lúc đổi tới, mắt thấy phụ thân bị ẩu đả, lập tức lên cơn giận dữ, không chút do dự gia nhập chiến đấu. Hắn cấp tốc cầm lên dây gai, vọt mạnh đi lên, gắt gao ghìm chặt viên an cổ. Cứ như vậy viên an bị tươi sống tìm chết. Sau đó phụ tử đem thi thể tìm cái địa phương, qua loa vùi lấp. Chỉ là làm Hàn Đức Tùng buồn bực là, viên gia phụ tử đối sát hại viên an tội ác thú nhận mục trực, lại đối 10 năm trước Trần Bắc Kiên chết cự không thừa nhận. Cái này khiến Hàn Đức Tùng cùng Lãnh Khinh Trần có chút bất đắc dĩ, dù sao hiện hữu chứng cứ cũng không thể chứng minh 10 năm trước vụ án cùng bọn hắn tương quan. Lão thôn trưởng Viên Thiết Thạch tự mình ra mặt thuyết phục, có thể viên gia phụ tử từ đầu đến cuối cắn chết không nhận, thái độ 10 phần cứng ngạnh. Chỉ là rất việc vui tình có chuyện cơ. Lãnh Khinh Trần nhìn xem cậu cùng, có chút khó tin, làm sao lại thừa nhận? Lãnh đội, đây là chuyện của ta. Một chút liền phá hai vụ giết người. Hàn Đức Tùng xác thực rất vui vẻ. Mở ra cái khác tâm đắc quá sớm, cái này lên vụ án hẳn không phải là viên lý làm. Lãnh Khinh Trần thần sắc nghiêm túc. Cái gì? Vì cái gì? Hàn Đức Tùng liên tục không ngừng địa hỏi. Vừa mới để hiểu dung điều tra, 10 năm trước, tại Trần Bắc Kiên bị giết trong khoảng thời gian này, viên lý tại Long Đô bồi nữ nhi chữa bệnh, khoảng chừng 3 tháng thời gian không có trở về nhà, làm sao có thể phản án? Mà khi đó, Viên Kiệt Bân cũng bất quá 12 tuổi, ngươi sẽ không tưởng rằng hắn làm a? Lãnh Khinh Trần lắc đầu nói. A. Hàn Đức Tùng gãi đầu, có chút im lặng. Trương Tiêu, ngươi có ý kiến gì? Lãnh Khinh Trần đối bên người Trần Địch hỏi. Trải qua lần này vụ án, Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch càng ngày càng coi trọng. Ta chỉ là tiểu lái xe, hỏi ta ý kiến. Trần Địch cười khan một tiếng. Để ngươi nói, ngươi liền nói, không muốn nói nhảm. Lãnh Khinh Trần trừng Trần Địch một chút. Đúng a, Trần Địch, lần này nhờ có ngươi nhắc nhở, bằng không thì chúng ta liền sơ sót. Hàn Đức Tùng giờ phút này đối Trần Địch cũng không dám lại khinh thường. Kỳ thật ta có mấy cái nghi vấn, chúng ta cùng một chỗ bàn bạc. Trần Địch nói. Nói. Lãnh Khinh Trần cùng Hàn Đức Tùng đều nhìn xem Trần Địch. Thứ nhất, vì sao hôm qua vừa mới bắt đầu thẩm vấn thời điểm, viên lý còn không thừa nhận, tắt điện ngắn ngủi mấy giờ liền đổi giọng rồi. Hắn ở đây trước kia có phải hay không gặp người nào? Thứ hai, viên an trước khi chết phải đi lấy tiền, cái kia lấy là tiền gì? Ai cho hắn? Hiển nhiên không phải là viên lý. Thứ ba, chị bảo đảm chủ nhiệm ở trong thôn cũng là trọng yếu nhân vật, đến cùng ai có thể cho hắn áp lực lớn như vậy? Trần Địch nói xong, bưng chén lên uống một hớp nước. Trần Địch vấn đề làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lãnh Khinh Trần ánh mắt rơi vào Hàn Đức Tùng trên thân, nhìn xem hắn hỏi, "Hà Nội?" Hàn Đức Tùng gật gật đầu nói, "Vấn đề thứ nhất ta có thể giải thích, là có người đến đây." Đối phương là Trần Tử Câu thôn lão thôn chủ nhiệm Viên Thiết Thạch. Viên Thiết Thạch. Lãnh Khinh Trần đôi mi thành tú cao lại. Cái này Viên Thiết Thạch tại Trần Tử Câu thôn vô cùng có hy vọng, nhưng đã lui xuống tới. Năm nay hơn 70 tuổi. Hắn tới làm cái gì? Lãnh Khinh Trần hỏi. Hắn là tới khuyên Viên Lý nhận tội, còn khuyên hắn đem người sau lưng khai ra. Hàn Đức Tùng nói, lại nói, mặc dù đối phương tại Trần Tử Câu thôn đức cao vọng trọng, nhưng ta cũng không có phá hư quy củ, toàn bộ hành trình đều là ta ở một bên nhìn, cũng toàn bộ hành trình thu hình lại, một điểm vấn đề cũng không có. Lão thôn trưởng hoàn toàn chính xác rất cực lực tại thuyết phục Viên Lý thẳng thắn sẽ khoan hồng, chỉ là cuối cùng vẫn không có thuyết phục. Còn vấn đề thứ hai cùng vấn đề thứ ba, chúng ta cũng cần điều tra. Thu hình lại ta xem một chút. Lãnh Khinh Trần quay đầu nhìn về phía Hàn Đức Tùng, chậm rãi mở miệng. Lập tức, Hàn Đức Tùng từ trong bọc lấy ra thu hình lại, đưa cho Lãnh Khinh Trần. Thu hình lại phát ra về sau, Lãnh Khinh Trần nhìn chằm chằm màn hình, từng bước xem xét lão thôn trưởng Viên Thiết Thạch thuyết phục Viên Lý đoạn ngắn. Toàn bộ hành trình đều tại tận tình khuyên bảo địa thuyết phục, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng chẳng biết tại sao, Lãnh Khinh Trần luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, chỉ là nhất thời nói không ra. Ngược lại là ngồi ở một bên cùng nhau quan sát Trần Địch, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ngày thứ hai, ngọn núi đất lở tai họa ngầm chưa hoàn toàn thanh trừ, đội cảnh sát hình sự không thể không lần nữa lưu tại Trần Tử Câu thôn. Mà liên tại một ngày này, một trận đột nhiên xuất hiện đại sự phá vỡ thôn yên tĩnh. Viên Lý phụ tử chết rồi. Chương 55, hỗn hợp kịch độc chương 55, hỗn hợp kịch độc Hàn Đức Tùng sắc mặt giống như tờ giấy trắng bệnh. Hắn là cuối cùng tiếp xúc người chết người, nhưng là hai cái người chết cuối cùng động phát thân vong, hắn ngược lại trở thành hiểm nghi lớn nhất người. Dương Như Tính hiện trường kiểm tra về sau, cho ra sơ bộ kết luận. Thi ban đã cố định, bày biện ra quỷ dị màu đỏ tím. Hai mắt kiểm kết mô có thể thấy được như mũi kim điểm chạm chảy máu tứ chi cuối cùng, cường độ thấp bầm tím vô minh hiện ngoại thương, gãy xương, hoặc là điện giật vết tích. Thi thể nhất định phải mang về tiến hành giải phẫu, từ biểu hiện xem ra, tìm không ra nguyên nhân cái chết. Dương Như Tính thần sắc nghiêm túc. "Tốt, ta sẽ làm thông gia thuộc công việc." Lãnh Kinh Trần nói. "Lãnh đội, ta đã bị giải chức, trong cục để cho ta trở về tạm thời cách chức điều tra." Hàn Đức Tùng thần sắc cực độ mê võng, phản phất bị đồng vụ bao phủ. "Lúc nào trở về?" Lãnh Kinh Trần tự nhiên biết, hai cái này người bị tình nghi chết cùng hắn không có quan hệ, nhưng là bỏ rơi nhiệm vụ tội danh, hắn là trốn không thoát. "Phó đội trưởng Tôn Thành sẽ đến tiếp nhận ta. Ta cùng thượng cấp xin chỉ thị, cái này lên vụ án, nhất định phải điều tra đi. Cái này phía sau, chỉ sợ dính dấp một cái thiên đại bí mật." Hàn Đức Tùng có chút kích động cùng không cam lòng. "Yên tâm đi, ta sẽ truy cứu tới cùng." Lãnh Khinh Trần thở dài. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải Hàn Đức Tùng đè vào phía trước, đổi lại là nàng, cũng không tốt gì. "Hà Nội, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai cái này người bị tình nghi đều là dưới mí mắt chúng ta, tại sao lại trúng độc?" Một cái nhân viên cảnh sát thần sắc bị quất. "Đừng nói nữa, vô luận như thế nào, đều là chúng ta lơ là sơ suất, để cho người ta chui chỗ trống." Hàn Đức Tùng mặt không thay đổi nói. "Ngươi yên tâm, ta sẽ lưu lại, trả rõ ràng chân tướng." Dương Như Tính đối Hàn Đức Tùng trầm giọng nói. "Ngươi, không phải ngày lễ sao?" Hàn Đức Tùng nhìn xem Dương Như Tính. "Đúng phải thú vị như vậy sự tình, ngày lễ tính là gì?" Dương Như Tính nói. "Hàn Đức Tùng, Hà Nội, ngươi xác định hôm qua lão thôn trưởng đi vào thời điểm, không có dư thừa động tác?" Trần Địch nhìn xem Hàn Đức Tùng hỏi. "Không có, ta một mực tại bên cạnh nhìn xem, không gặp hắn có cái gì dư thừa động tác, toàn bộ hành trình đều tại cùng Viên Lý phụ tử nói chuyện." Hàn Đức Tùng lắc đầu. "Ừm, vậy ngươi có hay không nghe được cái gì đặc biệt hương vị, hoặc là Viên Thiết Thạch có hay không cho Viên Lý phụ tử thứ gì?" Trần Địch nhìn xem Hàn Đức Tùng hỏi. "Không có, nhưng là..." Nói đến đây, Hàn Đức Tùng thần sắc trở nên có chút không xác định. "Hà Nội, có cái gì hoài nghi địa phương, nói ra, tiếp thu ý kiến của chúng, có lẽ manh mối ngay tại ở trong đó." Dương Như Tính nhìn xem Hàn Đức Tùng nghiêm nghị nói. "Tại Viên Thiết Thạch đi xem Viên gia phụ tử thời điểm, ta tựa hồ từ trên người hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương vị. Tựa hồ là dược liệu nào đó, nhưng là, lúc ấy không để ý, cho nên ta hiện tại cũng không xác định." Hàn Đức Tùng nói. "A, chẳng lẽ là hỗn hợp kịch độc?" Dương Như Tính có chút chấn kinh. "Cái gì hỗn hợp kịch độc?" Bên trên Hàn Đức Tùng nhìn xem Dương Như Tính. "Ta tại trong cổ thư thấy qua ghi chép, có chút kịch độc có thể thông qua khíu giác tiến vào thể nội tổn thương thân thể. Đơn nhất loại kịch độc sẽ không tạo thành loại phản ứng này, nhưng hai loại kịch độc hỗn hợp liền sẽ phát tác. Bất quá, trong đó làm kỳ chủ phải làm dùng cái chủng loại kia kịch độc, nhất định phải hút vào thời gian nhất định, tỉ như 6 giờ trở lên, sau đó thông qua một loại khác kịch độc làm thuốc dẫn, chỉ cần hơi tiếp xúc, liền sẽ dẫn phát kịch độc phát tác." Dường như tinh thần sắc nghiêm túc nói. "Thật sự có khủng bố như vậy kịch độc?" Người ở chỗ này nghe vậy, đều chấn kinh. "Có, nhưng chỉ là cổ thư ở trong ghi lại, ta không rõ ràng có phải là thật hay không thật." Dường như tinh thần sắc nghiêm túc. "Nhưng là, duy nhất có một vấn đề. Nếu quả như thật là hai loại hỗn hợp độc nguyên, trong đó một cái độc nguyên nhất định phải tiếp xúc thời gian vượt qua 4 giờ trở lên. Nhưng trước đây, Viên Lý phụ tử đang bị giam áp về sau, đều không tiếp tục gặp qua những người khác. Độc này nguyên ở nơi nào?" Dường như tính lắc đầu, mà Trần Địch lại là như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Trương Tiêu, ngươi có ý nghĩ gì?" Lãnh Khinh Trần bén nhạy cảm giác được Trần Địch thần sắc dị dạng. "Ngạch, Trần Địch sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới, Lãnh Khinh Trần sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại trên người mình. Kỳ thật, Hàn đội trưởng, muốn xác định Viên Thiết Thạch có hay không hiểm nghi, ngươi thừa dịp muốn rời khỏi, đi cùng hắn nói lời tạm biệt, thuận tiện liền có thể đoán được. Trần Địch đối Hàn Đức Tùng nói. Đúng, ta đang có ý này. Hàn Đức Tùng đôi mắt sáng lên. Hàn Đức Tùng bị hố đến thảm như vậy, nếu như không thể đem công gãy tội, tiền đồ của hắn là ảm đạm. Ta cùng ngươi đi. Trần Địch cười nói. Được. Hàn Đức Tùng hiện tại đối Trần Địch càng thêm không dám kinh thường, mặc dù đối phương chỉ là một cái hiệp cận. Trên đường, Trần Địch hướng Hàn Đức Tùng hỏi thăm một chút Viên Thiết Thạch tư liệu. Hàn Đức Tùng hiển nhiên đối cái này Trần Tử Câu thôn làm đủ bài tập. Đối Viên Thiết Thạch cũng không xa lạ gì. Cái này Hàn Đức Tùng tuyệt đối là một cái thấy qua việc đời người. Lúc còn trẻ, bắt lấy đại hạ quốc phát triển kinh tế thời cơ, bên ngoài kinh thương. Về sau hồi hương lập nghiệp, kéo theo một nhóm người trẻ tuổi đi ra ngoài núi. Xem ra, cái này lão thôn trưởng hoàn toàn chính xác rất có năng lực. Trần Địch cười nói, cũng không phải sao. Trừ cái đó ra, lão thôn trưởng vẫn là thôn Ilya, một chút trong làng có chút đau đầu nhức óc, đều sẽ tìm hắn. Ý thì tốt hơn nhiều người. Trần Tử Câu thôn thôn dân đều đối với hắn rất tin phục. Hàn Đức Tùng đối Trần Địch nói. Nói, hai người đến lao thôn trưởng nhà. Lao thôn trưởng nhà xem như Trần Tử Câu thôn khá là giàu có gia đình, hai tầng tiểu dương lâu, trang trí đến mặc dù không tính là trắng lệ, nhưng cũng rất độc đáo. Khi biết hai người đến, lao thôn trưởng tự mình nên đón, vô cùng khách khí. Hàn đội trưởng, thôn chúng ta phát sinh chuyện như vậy, ta rất hổ thẹn a cái thôn này, ta mang theo mấy chục năm, một mực hy vọng nó biến tốt. Nhưng là liên tiếp địa xảy ra chuyện như vậy, ta rất đau lòng a. Viên sắt là không thắng thổn tức địa đạo. Lão thôn trưởng nói quá lời, những thứ này cùng ngài không quan hệ, dù sao ngài cũng lui ra tới. Hàn Đức Tùng đang nói chuyện thời điểm, cũng là một mực tại người lão thôn trưởng trên người mùi. Chỉ là, lần này, Hàn Đức Tùng cũng không ngửi được bất kỳ khác thường gì khí tức. Điều này cũng làm cho hắn hoài nghi, hôm qua mình ngửi được loại này giống như dược liệu mùi, có phải hay không ảo giác của mình. Hiện tại ngược lại không dám khẳng định, nhưng là Trần Địch trong mắt lại là lấp loé. Nếu như nói Hàn Đức Tùng không có nghe được, đó là bởi vì hắn chỉ là người bình thường khứu giác, nhưng Trần Địch lại là ngửi được một tia mùi, cùng loại với một loại nào đó thực vật mùi. Có phải hay không dược liệu nào đó? Trần Địch không dám hứa chắc. Chúng ta đi thôi Hàn đội trưởng, tạm biệt xong, tới đón ngươi người hẳn là cũng đến. Trần Địch đối Hàn Đức Tùng nhắc nhở. Được. Hàn Đức Tùng gật gật đầu. Lao thôn trưởng, chúng ta đi, có rảnh lại đến tiếp. Hàn Đức Tùng đối Viên Thiết Thạch nói. Tại hai người sau khi rời đi, Viên Thiết Thạch ánh mắt lấp lóe, đưa mắt nhìn hai người đi xa bóng lưng mấy giây sau, lúc này mới quay người. Trương Tiêu, thế nào? Có phát hiện sao? Hàn Đức Tùng hỏi. Ngươi đây? Hàn đội. Trần Địch mỉm cười. Không có, một điểm đặc thù mùi đều không có. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Hàn Đức Tùng có chút không xác định địa đạo. Thế thì chưa hẳn. Trần Địch mỉm cười nói. Chương 56, trong thôn thủ phủ Lâm Thường Quý chương 56, trong thôn thủ phủ Lâm Thường Quý ngươi nghe được cái gì sao? Hàn Đức Tùng có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt Trần Địch. Mình đã không có biếm mũi, cũng cái gì đều không có nghe được. Trần Địch cười không nói. Hàn Đức Tùng cuối cùng bị mang đi, tôn thành phó đội trưởng thay Trần Địch. Trần Địch đi tới phân biệt giam giữ Viên Lý cùng Viên Kiệt Bân gian phòng. Đồng dạng người được một cỗ nhàn nhạt mùi. Hai cái gian phòng mùi không có sai biệt, mười phần yếu ớt, nếu không phải Trần Địch có được sơ cấp loài chó khứu giác, căn bản khó mà phát giác. Cái mùi này, cùng Viên Thiết Thạch khí tức trên thân là hơi có khác biệt. Nếu quả như thật là dựa theo Dương Như Tĩnh nói tới, là hỗn hợp kịch độc, cái kia Viên Kiệt Bân cùng Viên Lý đợi đang tra hỏi trong phòng, lại là như thế nào bị đầu độc. Điểm này rất mấu chốt. Trần Địch về tới trụ sở, nghĩ đến ngày đó, thần bí xuất hiện sát thủ. Trần Địch không ngủ được, lại lần nữa tại bên trong phòng của mình, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Lần này, bởi vì là tại ban ngày, cho nên hắn bên cạnh cạnh góc sừng đều kỹ càng điệu tìm tòi một lần. Hả? Trần Địch tại một cái bàn gỗ ở dưới mặt đất gõ đến không giống hồi âm. Đất này tấm có vấn đề. Trần Địch thầm nghĩ. Chợt nhìn, đất này tấm tất cả đều là màu cam địa gạch, nhưng dưới bàn gỗ khối này lại là chất gỗ. Trần Địch nhấn một cái. Cuối cùng, Trần Địch phát hiện phía dưới này là một cái hầm. Khá lắm, thì ra là thế. Trần Địch nghĩ đến, làm sao có thể có người có thể chống rông xuất hiện tại giường của mình trước? Nguyên lai là thông qua cái này hầm. Bất quá, Trần Địch không có lộ ra, lại lần nữa đem hầm cái nắp đóng trở về. Đinh, chúc mừng túc chủ trợ giúp Viên An đòi lại nợ máu, mở rộng chính nghĩa, tổng hợp đánh giá dê. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được một lần cấp dê rút thưởng. A, đám cảnh sát này phá án còn có ban thưởng. Túc chủ, buồn hệ thống gọi chính nghĩa báo thù hệ thống, chỉ cần là chính nghĩa sự tình, tự nhiên có ban thưởng. Túc chủ có thể coi như là phó bản. Hệ thống nói. Tốt a. Trần Địch khẽ gật đầu. Bất quá hệ thống đánh giá chỉ có cấp dê, Trần Địch cân nhắc, hẳn là Viên Lý phụ tử còn không phải chủ yếu hung thủ nguyên nhân. Tiến hành cấp dê rút thưởng. Một cái cự đại bàn quay xuất hiện ở Trần Địch trước mặt. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng cường hóa thẻ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Trần Địch xem xét về sau, phát hiện tấm thẻ này có thể cường hóa đã có kỹ năng, nhưng chỉ giới hạn trong sơ cấp kỹ năng. Nếu như trung cấp kỹ năng liền không cách nào cường hóa. Trần Địch có mấy cái sơ cấp kỹ năng, tỉ như sơ cấp thợ trang điểm, sơ cấp thuật cách đấu, sơ cấp loài chó khứu giác. Đối mặt nhiều như vậy sơ cấp kỹ năng, ta đến tột cùng nên cường hóa cái nào đâu? Trần Địch do dự một chút, vẫn là quyết định cường hóa thuật cách đấu. Sơ cấp loài chó khứu giác cùng sơ cấp thợ trang điểm mặc dù cũng không tệ, nhưng tạm thời đối Trần Địch tới nói là đủ. Nhưng là thuật cách đấu tại hiện giai đoạn đối Trần Địch báo thủ trợ giúp lớn hơn. Hệ thống, ta mạnh hơn hóa sơ cấp thuật cách đấu. Trần Địch đối hệ thống nói. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, sơ cấp thuật cách đấu cường hóa thành công, trước mắt thuật cách đấu tiến giai thành trung cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau đó mấy ngày, Trần Địch đều tại Trần Con Câu bốn phía trên núi đi lung tung, thỉnh thoảng lại chạy thác nước, bằng không thì chính là đi hái quả, phi thường nhàn nhã. Trương Tiêu, ngươi cả ngày đều ở trên núi tìm cái gì? Lãnh đội để ngươi ra tìm manh mối, ngươi chính là như thế tìm đầu mối sao? Trịnh Hiểu Dung rất là bất mãn. Đột nhiên, Trần Địch tựa hồ ngửi được cái gì, dừng bước lại, hướng một cái nhỏ rừng rậm đi đến. Trương Tiêu, ngươi đi đâu chờ ta một chút. Trịnh Hiểu Dung vội vàng đi theo. Trần Địch tại một cái khe núi chỗ dừng lại. Phía dưới tối như mực, bay khắp nơi khua lên sương mù xám, trên vách đá mọc ra một chút màu đen, không biết tên thực vật. Trịnh Hiểu Dung vừa muốn tiến lên, lại bị Trần Địch ngăn cản. Muốn chết liền đi qua. Trần Địch thần sắc nghiêm túc nói. Đây là địa phương nào? Trịnh Hiểu Dung đối Trần Địch có chút hiếu kỳ địa hỏi. Một cái tội ác vực sâu. Trần Địch meo lại đôi mắt. Trần Địch nhận ra, vách đá này bên trên thực vật mùi, cùng Trịnh Hiểu Dung còn có những cái kia nhân viên cảnh sát trên thân phá bại sau mùi có một tia tương tự. Chứng minh, cái này thực vật chính là tạo thành trong bọn họ độc thủ phạm. Mà Trần Địch sẽ biết, chính là mơ hồ địa nhớ tới, mình khi còn bé, một lần theo mãi mãi lên núi 4 tuổi, mình ở một bên chơi thời điểm, vô ý tới qua nơi này. Lúc trở về, chúng độc. Trần mãi mãi cho hắn uống thuốc nước, hắn thuận tiện. Mới vừa tới đến chung quanh đây thời điểm, Trần Địch liền chỉ bằng lưu lại ký ức, tìm được nơi này. Trần Địch trên mặt đất thấy được mấy cái tươi mới dấu chân. Bởi vì mấy ngày nay hạ đại vũ, cho nên cái này tại trên bùn đất dấu chân rất rõ ràng. Trần Địch xuất ra thước quận trên mặt đất đo đạc một chút, lập tức đứng lên. "Tốt, chúng ta trở về đi." Trong làng dạo chơi, Trần Địch đối Trịnh Hiểu Dung thần bí cười nói. "Thần bí hề hề." Trịnh Hiểu Dung mặc dù cực kỳ hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhịn xuống không có hỏi. Sau đó, Trần Địch tại toàn bộ Trần Tử Câu thôn đều đi dạo một lần. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Trần Tử Câu thôn một tòa biệt thự sang trọng bên trên. Có thể nói, đây là toàn bộ Trần Tử Câu thôn xa hoa nhất công trình kiến trúc. Liền xem như viên thiết thạch nhà, đều cùng nơi này hoàn toàn so ra kém. Cái kia cố quỷ dị mùi, chính là từ nơi này phiêu tán ra. Cái kia màu đen thực vật, lâu dài hấp thu các loại trường khí, mùi không nồng, lại là di lâu không tiêu tan. Thường nhân khó mà phát giác cố khí tức này, nhưng có nhạy cảm khứu giác Trần Địch, lại nhạy cảm địa bắt được. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng đầy đủ. Hiểu Dung, biết đây là cái nào sao? Trần Địch nhìn xem Trịnh Hiểu Dung hỏi. Đây là Trần Tử Câu thôn thủ phủ Lâm Thường Quý, nghe nói trước kia ở rể Trần Tử Câu thôn, cuối cùng chậm rãi phát triển thành Trần Tử Câu thôn thủ phủ. Trịnh Hiểu Dung nói, cái này kinh lịch cũng là tính dốc lòng. Trần Địch nói, ừm, chỉ tiếc sinh mấy đứa bé đều chết yểu, cuối cùng thu dưỡng một cái con nuôi gọi Lâm Hạo Kiệt. Nào, chính là cái kia. Trịnh Hiểu Dung chỉ vào nơi xa đi tới một cái hơn 30 tuổi nam tử, dáng người không cao, diện mục đen nhánh. Người này ta tuy là lần thứ nhất gặp, nhưng hắn trên thân cố khí tức kia, ta lại giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ là? Trần Địch trong lòng có đáp án. Chúng ta trở lại lãnh đội nơi đó. Lần này, hung thủ rốt cục nổi lên mặt nước. Trần Địch mỉm cười. Ngươi biết là ai? Trịnh Hiểu Dung có chút giật mình nhìn xem Trần Địch. Ừm. Đi thôi. Trần Địch trở lại trụ sở, Lãnh Khinh Trần tựa hồ cũng vừa trở về. Lãnh đội, Trương Tiêu bên kia nói hung thủ có đầu mối. Trịnh Hiểu Dung rất là kích động nói. Nói một chút. Lãnh Khinh Trần cũng là rất bình tĩnh bộ dáng. Lâm Thường Quý. Trần Địch cười cười. A, ngươi vậy mà cũng để mắt tới hắn rồi. Lãnh Khinh Trần thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Địch. Chẳng lẽ lãnh đội cũng để mắt tới hắn rồi? Trần Địch cũng là thần sắc kinh ngạc. Ta trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, tại trong thôn đi lại, nắm giữ chứng cứ, cuối cùng phát hiện 10 năm trước, thôn dân viên A Vĩ đã từng phát hiện, tại Trần Bắc Kiên rời đi thôn nửa giờ sau, Lâm Hạo Kiệt cũng cầm quốc đi ra. Nhưng là Lâm gia tại ngoài thôn cũng không có ruộng đồng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là căn cứ pháp y giám định chương trình cùng phương pháp, Trần Bắc Kiên tử vong nguyên nhân bị xác định là trọng khí gõ bố trí. Tại giám định quá trình bên trong, pháp y thông qua thi đồng hồ kiểm nghiệm cùng hiện trường điều tra, sơ bộ suy đoán ra gây nên thương công cụ hình thái độ cao hư hư thực thực bị quốc. Lãnh Khinh Trần nói. Trần Địch vuốt cằm nói, Lâm Hạo Kiệt làm người chất phát kiệm lời, cùng Trần Bắc Kiên cũng không mâu thuẫn, ân lý thuyết sẽ không ra tay. Khả năng duy nhất chính là Lâm Thường Quý chỉ điểm. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, còn cần chứng cứ. Lãnh Khinh Trần nói. Chỉ cần tìm được cái kia thanh quốc, hắn liền không thể nào chống chế. Trần Địch thản nhiên nói. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, hung khí đoán trường sớm đã bị hắn tiêu hủy, khó mà tìm tới. Lãnh Khinh Trần đôi mi thành tú cao lại. Này cũng chưa hẳn. Trần Địch thần sắc chắc chắn.